Chương 01, Thế tục thành thần bút ký chương 01, Thế tục thành thần bút ký từ kệ hàng bên trên cầm tới bản thân chuyển phát nhanh, Trần Miểu cùng cửa đông người gác cổng đại gia lên tiếng chào hỏi sau liền hướng đi trở về. Trên đường, hắn thấy được nhân viên quản lý kho lạnh lão Vương đội ba hướng phía nghiệp vụ đại sảnh lầu 2 khu làm việc mà đi, tựa hồ là có việc gì. Hắn không phải là đi rời trước, dù sao nhân viên quản lý kho lạnh chức vị này vẫn tương đối thanh nhàn, đặc biệt là gần nhất một năm nhà tang lễ thiên môn nghiệp vụ số lượng nhiều bước trượt xuống sau, thì càng rảnh rỗi. Đổi chỗ, được không bù mất. Trần Miểu như thế suy đoán, tiếp tục hướng phía quán bên trong đi đến. Trần Miểu đi làm địa phương gọi nhà tang lễ thiên môn là huyện thiên môn hai cái nhà tang lễ bên trong một cái. Một năm trước, nhà tang lễ thiên môn vẫn là huyện thiên môn một cái duy nhất nhà tang lễ, sau đó huyện thành phía bắc mới xây một cái trung tâm chôn cất phúc thọ sau, nhà tang lễ thiên môn liền không còn là phần độc nhất. Nhà tang lễ thiên môn thiết lập đến nay gần 10 năm, huyện thiên môn rất nhiều người đều biết, nhưng thiết lập thời gian lâu dài đặt ở nhà tang lễ bên trên cũng không tất cả đều là một tốt tử. Thời gian lâu dài lại biểu cho thiết bị biến chất, hoàn cảnh lạc hậu, công năng đơn sơ. Mà mới thành lập trung tâm chôn cất phúc thọ thì đại biểu cho hiện đại hóa, thiết bị mới, công năng hoàn thiện. Bởi vậy, nhà tang lễ thiên môn nghiệp vụ lượng trong năm này kịch liệt trượt xuống, quán bên trong nhân tài vậy bắt đầu sói mòn. Mẹn mẹn Trần Miểu biết đến, liền đã có một cái công tác niên hạn gần 20 năm thợ trang điểm di thể, một cái tầm 10 năm kinh nghiệm làm việc xe chở linh cứu tài xế, một cái công tác 5 năm chuyên gia lễ nghi chôn cất rời chức rồi. Đương nhiên, rời chức là nhà tang lễ thiên môn thể diện thuyết pháp, cũng có thể nói là bị đảo đi. Mà còn thủ vững tại trên cương vị người, trừ Trần Miểu bên ngoài, trên cơ bản đều thu được đến từ trung tâm chôn cất phúc thọ cảnh ô lưu, có lẽ không tới bao lâu còn sẽ có người rời đi. Còn như tại sao Trần Miểu không có thu được, không phải Trần Miểu thân là chuyên gia lễ nghi chôn cất không được ưa chuộng. Có thể nói, chôn cất nghề nghiệp hành nghề người, phàm là cần khảo chứng tài năng vào cương vị, đều là khan hiếm nhân tài. Không có mời chào Trần Miểu nguyên nhân, là bởi vì nhà tang lễ thiên môn là Trần Miểu đại bá mở, quán chủ là Trần Miểu đại bá, trung tâm chôn cất phúc thọ tự nhiên cũng lười tự chuốc nhục nhã. Cách làm của bọn hắn vậy xác thực không sai. Trần Miểu đại học lựa chọn chôn cất ngành nghề, lựa chọn trở thành một tên chuyên gia lễ nghi chôn cất, có một nửa nguyên nhân chính là đại bá cái này nhà tang lễ. Còn như một nửa khác nguyên nhân, thì là Trần Miểu gia gia. Trần Miểu từ nhỏ phụ mẫu đều mất, mãi mãi qua đời sớm, khi còn bé Trần Miểu đều là cùng gia gia một đợt sinh hoạt. Thằng đến Trần Miểu lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, bởi vì huyện Thiên Môn khoảng cách làng có đoạn khoảng cách, chạy xe không an toàn, Trần Miểu sẽ ngủ ở nhà đại bá. Nhưng lại tại Trần Miểu rời đi gia gia chưa tới nửa năm thời gian, liền chợt nghe tin dữ, gia gia qua đời. Lúc đó Trần Miểu lá theo chân đại bá một nhà trở về, kết quả mới vừa vào gia môn hắn liền bắt đầu phát nóng, được đưa đến gian phòng đi nghỉ ngơi. Trong mơ mơ màng màng ngủ tỉnh rồi không biết mấy lần, một lần tỉnh lại sau, hắn chợt nghe gia gia muốn hạ táng, thế là liền gắng gượng đi theo. Nói đến kỳ quái, nhìn xem gia gia nhập thổ vi an về sau, Trần Miểu sốt cũng liền lui. Từ cái này về sau, Trần Miểu liền đối tử vong có kính sợ, cùng với hiếu kỳ. Có hai phương diện này ảnh hưởng, Trần Miểu trường cấp 3 về sau liền lựa chọn chôn cất chuyên nghiệp. Như thế, cũng là xem như tiến vào gia tộc xí nghiệp rồi. Một đường đi qua nhà tang lễ quảng trường, Trần Miểu đi tới chủ cáo biệt sảnh bên cạnh phòng làm việc nhỏ bên trong. Nơi này nguyên bản có hai người, nhưng một vị khác chuyên gia lễ nghi chôn cất đã rời trước, cho nên hiện tại văn phòng độc thuộc với hắn. Xoẹt. Chuyển phát nhanh túi hàng bị xé nứt, lộ ra bên trong thư tịch. Chờ nhìn thấy thư tịch bên trên kia 6 cái chữ lớn sau, Trần Miểu ánh mắt lộ ra một vẻ mờ mịt. Nếu như nhớ không lầm, hắn mua hẳn là nếu con mắt lừa gạt ngươi. Nhưng bây giờ, bịa lại viết thế tục thành thần bút ký. Phát sai hàng. Trần Miểu cũng không có hỏi thăm người bán. Quyển sách này là hắn tại G giúp bạn học bên trong thấy một đầu nổ lông dê tin tức, rồi mới dùng không. Không một nguyên giá cả nổ đến sách, coi như phát sai rồi, chẳng lẽ còn muốn tìm chủ quán lui không thành. Đem chuyển phát nhanh túi hàng cuốn lại ném vào thùng rác, Trần Miểu đánh giá bản này nhìn xem chừng 5-600 trang thư tịch. Thư tịch bìa mặt không có quá nhiều trang trí, vẻn vẹn chỉ có 6 cái ngân sắc chữ lớn, thậm chí ngay cả thông tin tác giả, nhà xuất bản cũng không có. Cái này rất kỳ quái. Cho dù là đồ lậu thư tịch, đều sẽ đem nhà xuất bản chờ tin tức in bảo, giống như vậy chỉ có một tên sách, trừ mình ra in chơi bên ngoài, Trần Miểu cũng không nghĩ ra những thứ khác khả năng. Đưa tay sờ lên văn bản, Trần Miểu khẽ ồ lên một tiếng. Bìa mặt vật liệu tựa hồ cũng không tệ lắm. Lật ra thư tịch. Nguyên bản Trần Miểu coi là trang thứ nhất sẽ là thư tịch giới thiệu văn tắt, tác giả giới thiệu văn tắt, kết quả mở ra liền trực tiếp tiến vào chính văn. Chính văn phía trên nhất chỉ viết lấy chương 1, 3 chữ, cũng không có một cái đối nội dung tổng kết tính tiêu đề. Mang theo đối quyển sách này hiếu kỳ, Trần Miểu nhìn xuống. Nội dung là ngôi thứ nhất, phù hợp tên sách bên trong bút ký mệnh danh phương thức. Nhà tang lễ nhân viên quản lý kho lạnh lão Vương cho ta gọi một cú điện thoại, nói hắn ban đêm có việc, để cho ta hỗ trợ thay cái ban, ban đêm rút sạch, bất thời giờ, đi kiểm tra một chút kho lạnh thiết bị vận hành tình huống. Vẹn vẹn đoạn thứ nhất nói liền hấp dẫn Trần Miểu. Bất kể là nhà tang lễ vẫn là lão Vương kho lạnh đây đều là hắn quen thuộc chữ. Cái này sách nói là nhà tang lễ cố sự. Trần Miểu tiếp tục xem xuống dưới. Vẹn vẹn chỉ là đến xem một lần thiết bị vận chuyển tình huống, cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp, ta đáp ứng lão Vương. Sáng sớm, ta nghĩ tới lão Vương nhắc nhở, cầm đèn tin cầm tay đi kho lạnh một chuyến, trong đêm nhà tang lễ có chút ấm lãnh. Rất nhanh, ta tiến vào kho lạnh. Ta chết. Đây. Trần Miểu bị kịch bản phát triển lối ở, nhưng cái này còn không phải để hắn im lặng địa phương. Hắn đem trang sách về sau lật bài tờ, kết quả toàn bộ đều là trống không trang. Cả bản sách, tựa hồ chỉ có trang thứ nhất như vậy một điểm nội dung. Bán thành phẩm. Thật sự là in chơi. Trần Miểu bất đắc dĩ khép lại sách. Ông ngong ngong. Điện thoại di động vang lên lên. nhìn xem chấn động điện thoại di động, lại liếc mắt nhìn trên tay hợp lại thư tịch. Vô hình, Trần Miểu nghĩ tới vừa rồi hắn thấy kia một đoạn nội dung. Cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy điện thoại di động điện tới biểu hiện sau Trần Miểu trong lòng bật cười. Điện thoại là nghiệp vụ đại sảnh nghiệp vụ viên đánh tới, nhận điện thoại, Trần Miểu biết được có một vị khách nhân bị đưa vào kho lạnh bảo tồn, 3 ngày sau hắn người nhà muốn tại sảnh Vĩnh Ninh cử hành lễ truy điệu, để hắn chuẩn bị lễ truy điệu tương quan công việc. Cúp điện thoại, Trần Miểu đem quyển sách kia ném ở một bên, bật máy tính lên bắt đầu xem xét khách nhân tin tức. Người chết tính danh, Tiền Tiểu Mỹ tuổi tác, 28, nguyên nhân tử vong, đột tử nghề nghiệp, vợ làm đẹp gia đình quan hệ. Đem người chết tin tức nhìn một lần về sau, Trần Miểu mới xây văn kiện, bắt đầu suy tư lễ truy điệu mở màn tử. Xóa sửa chữa đổi mấy lần về sau, Trần Miểu xác định một bản mở màn tử, Tiền Tiểu Mỹ từng nói, muốn em mỗi một ngày đều sống thành cầu đồng nhan sắc hôm nay, chúng ta đứng ở chỗ này, nhìn xem trong tấm ảnh nàng ánh mắt sáng ngời cùng bay lên mép váy, cuối cùng rõ ràng, nàng xác thực làm được rồi. Cứ việc vận mệnh tàn nhẫn đè xuống tạm dừng khóa, nhưng sinh mệnh giá trị chưa từng lấy chiều dài cân nhắc. Những này đồ vật về sau nếu như người nhà cần, cũng là muốn cho người nhà. Liên quan đến người chết, không thể có chỗ quá loa, nếu không người nhà nắm đấm sẽ dạy Trần Miểu làm người. Mới vừa vào làm được thời điểm, đại bá thay hắn khiêng không ít bởi vì qua loa mà gặp đánh chửi, cho nên Trần Miểu đối đai chuyện này cho tới bây giờ đều rất chân thành. Ông long long điện thoại di động lại chấn động lên. Ngay tại sửa chữa chữ sai, Trần Miểu nhíu nhíu mày lại, nhưng vẫn là cầm điện thoại lên. Chờ nhìn thấy điện tới biểu hiện sau, Trần Miểu ngơ ngác một chút. "Uy, Vương ca, làm sao rồi?" Chương 02, nội dung cải biến chương 02, nội dung cải biến chương 02, nội dung cải biến Tam Thủy, ta hôm nay trong nhà có một chút việc gấp xin nghỉ, muốn mời ngươi hỗ trợ chiếu khán một lần kho lạnh thiết bị. Tam Thủy là Trần Miểu nhũ danh, bởi vì đại bá thường xuyên như thế gọi hắn, cho nên nhà tang lễ người đều như thế gọi hắn. Nguyên bản cũng là không cần tìm ngươi, hôm nay kho lạnh tiến đến một người khách nhân, ta sợ thiết bị đột nhiên xảy ra vấn đề, đến lúc đó hỏng rồi khách nhân thì phiền toái. Ngươi biết, chúng ta những cái kia tủ lạnh đều dùng 9 năm, coi như bình thường bảo dưỡng lại tốt, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điểm tật xấu, có người nhìn xem mới sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Cho nên được vất vả ngươi cả đêm, mỗi 2 đến 3 giờ thời gian đến xem một lần. Nghe trong điện thoại Vương ca thanh âm, Trần Miểu ánh mắt chuyển rời đến này trên quyển sách. Tam Thủy, Tam Thủy, đang nghe sao? Trần Miểu lấy lại tinh thần, vô ý thức trả lời một câu há, tốt. Vậy được, đêm nay liền giao cho ngươi, nếu như gặp phải cái gì giải quyết vấn đề không được, nhớ được gọi điện thoại cho ta. Nói xong, đầu kia liền cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Trần Miểu lông mày nhíu chặt. 2 năm nhà tang lễ kinh nghiệm làm việc, Trần Miểu gặp qua không ít người chết, tâm tính so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Một lần nữa cầm lấy quyển sách kia, Trần Miểu lần nữa lật nhìn chương 1. Trùng hợp. Nhà tang lễ, Lao Vương, xin phép nghỉ, điện thoại vân vân, đều đối lên, nào có như thế trùng hợp sự tình. Cũng không phải trùng hợp lời nói, kia là cái gì? Đương nhiên, Trần Miểu kia đã bị rèn luyện cường đại dị thường trái tim, nhảy lên nhanh hơn một chút. Chẳng lẽ lại là một lần vượt qua lẽ thường sự kiện, giống như là đương thời ra ra qua đời phát nóng sự kiện kia một dạng. Trần Miểu đem sách cất kỹ, bắt đầu tỉ mỉ tra xét cả bản sách tình huống. Trừ chương 1, cùng địa mặt bên ngoài, quyển sách này không có cái khác bất luận cái gì văn tự. Hắn đem ánh mắt tập trung ở chương 1, kia vài đoạn nói bên trên. Phía trước 2 đoạn nói đều đã ứng nghiệm, chỉ còn lại sau 2 đoạn còn chưa nghiệm chứng. Nếu như trong sách này nói là sự thật, đó có phải hay không mang ý nghĩa buổi tối hôm nay hắn đi kho lạnh sẽ chết? Tại sao sẽ chết? Thế nào chết? Suy tư một lát, Trần Miểu cầm điện thoại di động lên cho đại bá đánh qua. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. So sánh nhà tang lễ những người khác, Trần Miểu bởi vì trải qua những chuyện tương tự, cho nên càng thêm để ý một chút. Điện thoại kết nối. Tam Thủy A, làm sao rồi? Đại bá, ban đêm ta có việc, trước đó đáp ứng rồi Vương ca chiếu khán kho lạnh sự tỉnh sợ là không đi được. Có việc liền đi mau lên, ta hôm nay ban đêm tại trong quán, ta đi nhìn xem là được. Điện thoại bị cúp máy. Nhìn xem trên điện thoại di động trò chuyện ghi chép bên trên đại bá 2 chữ kia, Trần Miểu lông mày nhưng không có buông ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại tình huống. Nếu như kho lạnh sự tình cũng không phải là nhằm vào hắn, đó có phải hay không mang ý nghĩa đại bá đi cũng sẽ có nguy hiểm. Nên làm sao đây? Ngăn cản đại bá, dùng cái gì lý do? Dựa theo nhà tang lễ gần nhất tình huống, lớn bổ kèn định sẽ không để cho kho lạnh xảy ra vấn đề, cho nên Trần Miểu không đi, lớn bổ kèn chắc chắn đi. Báo cảnh. Báo cảnh sao thế nào nói? Nói mình dự báo đến buổi tối sẽ chết người. Ngay tại Trần Miểu suy tư thời điểm, ánh mắt trong lúc lơ đãng di động đến rồi quyển sách kia bên trên. Đồng nhiên, Trần Miểu con ngươi rung động, lông tơ nổi lên. Thay đổi. Chương 1, nội dung, thay đổi. Nhà tang lễ nhân viên quản lý kho lạnh Lão Vương cho ta gọi một cú điện thoại, nói hắn ban đêm có việc, để cho ta hỗ trợ thay cái ban, ban đêm rút sạch, bớt thời giờ, đi kiểm tra một chút kho lạnh thiết bị vận hành tình huống. Vẹn vẹn chỉ là đến xem một lần thiết bị vận chuyển tình huống, cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp, nhưng khi ta đáp ứng Lão Vương về sau, đồng nhiên nghĩ đến bản thân ban đêm có việc, thế là liền cứ gọi viện trưởng xin nghỉ. Ngày thứ 2, ta biết được viện trưởng chết rồi. Trên sách nội dung, vậy mà phát sinh biến hóa. Nhìn xem cuối cùng nhất kia một hàng chữ, Trần Miểu lòng trầm xuống. Nếu như đây đều là thật sự, vậy hắn suy đoán sẽ không sai, kho lạnh bên trong sự kiện cũng không phải là nhằm vào người nào đó. Ai đi, ai chết? Trần Miểu một lần nữa cầm điện thoại lên. Đại bá, ta ban đêm không sao rồi, vẫn là ta đi nhìn kho lạnh đi. Tiểu tử ngươi không phải là bị cái nào nữ hải đem thả bổ câu đi? Không có, treo a đại bá. Điện thoại cúp máy về sau, Trần Miểu ngay lập tức nhìn về phía quyển sách kia. Chương 1, bên trên văn tự tại Trần Miểu dưới mí mắt bị lực lượng nào đó lao đi, rồi mới lại bị vô hình bút viết lên mới nội dung. Chính là ban đầu cái kia hắn chết rồi phiên bản. Coi như hắn đối quyển sách này thần bí đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng chờ thấy cảnh này thời điểm vẫn là nhịn không được tâm thần rung động. Gia Gia qua đời lúc lần kia phát nóng vô pháp dùng khoa học giải thích, nhưng tương tự cũng vô pháp chứng minh tồn tại một loại nào đó vượt mức bình thường tình huống, cũng chỉ có Trần Miểu mong muốn đơn phương tin tưởng lần kia phát nóng không đơn giản. Hôm nay, hắn cuối cùng xác định, thế giới này thật tồn tại một ít không biết lực lượng. Suy nghĩ lung tung một hồi lâu về sau, Trần Miểu mới chậm rãi tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư tình huống hiện tại, dù sao, cái này liên quan đến hắn sinh tử. Hắn một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào những cái kia văn tự bên trên. Vừa rồi, hắn sở dĩ sẽ đánh điện thoại cho đại bá nói mình đến trông coi kho lạnh, không phải hắn muốn thay đại bá đi chết. Đáp ứng về đáp ứng, nhưng có đi hay không, do chính Trần Miểu đến quyết định. Bất quá, để Trần Miểu nghi ngờ là, tại sao hắn đã quyết định ban đêm không đi kho lạnh, trên sách nội dung vẫn còn không thay đổi. Trần Miểu phân tích trong này logic. Hai lần cho chuyện, để trên sách nội dung thay đổi hai lần. Sở dĩ như thế, là bởi vì xuất hiện đại bá cái này lượng biến đổi. Cho nên, nhất định phải có một loại nào đó lượng biến đổi xuất hiện, mới có thể để cho trên sách nội dung phát sinh cải biến. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, Trần Miểu cho mình bạn từ nhỏ gọi một cú điện thoại, để hắn buổi tối tới nhà tang lễ bồi bản thân qua đêm. Hứa hẹn rất nhiều đồ vật, bạn từ nhỏ đáp ứng rồi. Mà trong quá trình này, Trần Miểu ánh mắt một mực dừng lại tại thư tịch bên trên. Điện thoại còn không có treo, chương 1, nội dung liền đã xảy ra cải biến. Vẹn vẹn chỉ là đến xem một lần thiết bị vận chuyển tình huống, cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp, nhưng khi ta đáp ứng lão Vương về sau, đột nhiên cảm giác được một người có chút cô đơn, thế là ta lại gọi một vị bằng hữu bồi ta. Sáng sớm, ta nghĩ tới lão Vương nhắc nhở, cùng bằng hữu cầm đèn tin cầm tay đi kho lạnh một chuyến, có bằng hữu làm bạn, trong đêm nhà tang lễ âm lãnh cũng ít rất nhiều. Chúng ta tiến vào kho lạnh. Chúng ta chết rồi. Ngươi mẹ nó nói chuyện a. Nghĩ nợ đúng không? Nghe trong điện thoại di động bạn từ nhỏ thanh âm, Trần Miểu trả lời, ban đêm ngươi không cần tới, ta vừa nghĩ ra cuối tháng, ta không có tiền mời khách. Nóa. Ngươi mẹ nó. Điện thoại cúp máy, cắt đứt bạn từ nhỏ thi pháp sau, Trần Miểu sắc mặt lại là khẽ giật mình. Bởi vì thư tịch nội dung không thay đổi. Chỗ nào có vấn đề? Đương nhiên, Trần Miểu nghĩ tới cái gì? Có lẽ không phải sách xảy ra vấn đề, mà là người xảy ra vấn đề. Cầm điện thoại di động lên lần nữa cho bạn từ nhỏ đánh qua. Làm Trần Miểu giải thích nói mình mới vừa rồi là đùa giỡn, buổi tối hôm nay không ở nhà tang lễ ở về sau, bạn từ nhỏ lúc này mới hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại. Cùng lúc đó, chương 1, nội dung cũng thay đổi trở về ban sơ dáng vẻ. Người chết, chỉ có ta. Chương 3, lão Vương chết rồi chương 3, lão Vương chết rồi hết thể trở về ban sơ dáng vẻ sau, Trần Miểu tâm tình càng thêm bình tĩnh. Thông qua trước đó phát sinh tình huống, Trần Miểu tựa hồ làm rõ ràng một chút liên quan với quyển sách này tình huống. Quyển sách này sẽ dự báo cùng Trần Miểu có liên quan tương lai, mà cái này tương lai sẽ căn cứ một chút đủ để ảnh hưởng tương lai lượng biến đổi mà phát sinh biến hóa. Bất quá thư tịch bên trên nội dung sẽ không bởi vì Trần Miểu hư vô mở miệng suy nghĩ cải biến, mà là tại xuất hiện tính thực chất biến động sau mới có thể biến hóa. Trước đó Trần Miểu trong lòng suy nghĩ để bạn từ nhỏ đến ngồi hắn thời điểm, thư tịch không có biến hóa, khi hắn cho bạn từ nhỏ gọi điện thoại, xác định chuyện này sau, thư tịch lúc này mới phát sinh biến hóa. Chính như hắn cùng đại bá trò chuyện đồng dạng. Trừ cái đó ra, thư tịch còn có thể dự báo Trần Miểu không biết sự tình. Tỷ như lần thứ nhất ngăn cản bạn từ nhỏ đến nhà tang lễ, nhưng trên thực tế bạn từ nhỏ vẫn chưa bỏ ý niệm này đi, cho nên trên sách nội dung không biến hóa. Thẳng đến lần thứ hai ngăn cản về sau mới xảy ra biến hóa. Theo một ý nghĩa nào đó, quyển sách này có thể làm máy phát hiện nói dối đến dùng, nhưng chỉ có thể đo xuất hiện ở trên sách nội dung. Về sau Trần Miểu vẫn luôn tại nghiên cứu quyển sách này, bất quá tựa hồ bởi vì Trần Miểu không có cái khác hành động, thư tịch bên trên nội dung cũng liền không có lại phát sinh biến hóa. Trần Miểu đang đợi, chờ qua tối nay, hắn muốn biết trên sách nội dung lại sẽ phát sinh cái gì cải biến. Bất quá, bên trong kho lạnh, đến cùng có cái gì nguy hiểm đâu? Thời gian thoáng một cái đã qua. Đêm hôm ấy, Trần Miểu ở tại quán bên trong trong túc xá, suốt cả đêm đều không thế nào ngủ. Cơ hồ cách mỗi mấy phút, hắn liền sẽ đem sách lấy ra nhìn xem nội dung biến hóa không có. Có thể mãi cho đến sáng sớm 3 điểm, Trần Miểu bất chi bất giác ngủ mất về sau, quyển sách kia cũng còn không có bất kỳ biến hóa nào. Ngày thứ hai, Trần Miểu là bị tiếng đập cửa đánh thức. Nghe thanh âm, là đại bá. Mở cửa, Trần Miểu còn chưa nói cái gì, liền gặp đại bá lách mình tiến vào hắn ký túc xá. Ngươi tối hôm qua đi không có đi kho lạnh. Nhìn xem đại bá sắc mặt khó coi, Trần Miểu nhịn xuống đến xem quyển sách kia xúc động, lắc đầu. Ta ngủ quên. Kho lạnh xảy ra vấn đề. Nghe Trần Miểu nói như vậy, Trần Vĩ Nghị nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi đến Trần Miểu trước bàn sách ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc nhóm lửa. Trần Miểu thấy rõ, đại bá hút thuốc tay, có chút run rẩy. Lão Vương chết ở kho lạnh. Cái gì? Trần Miểu thân thể chấn động. Vương ca không phải xin nghỉ sao? Hắn thế nào sẽ? Ta tra xét giám sát, hắn là sáng sớm 4 điểm trở về, dẫn theo rượu, vừa rồi thông chi nhà hắn người thời điểm, ta hỏi thăm lão Vương tình huống. Trần Vĩ Nghị hút một hơi thuốc, đem hắn hiểu rõ tình huống nói ra. Nguyên lai lão Vương lão bà đang cùng hắn náo ly hôn, nói là chịu đủ lắm rồi lão Vương cả ngày cùng người chết ở cùng một chỗ, hiện tại hài tử trưởng thành, nàng cũng không muốn nhịn nữa. Đại náo một trận về sau, lão Vương mua say đến sáng sớm, lúc này mới trở về kho lạnh. Còn như nguyên nhân cái chết, tựa hồ là đột tử, cụ thể còn phải đợi cảnh sát pháp y đến rồi mới biết được. Đem đầu thuốc lá nhân diện, Trần Vĩ Nghị đứng dậy đối Trần Miểu nói, ngươi không có đến liền tốt, ít đi rất nhiều sự. Ta đi trước xử lý lão Vương sự tình, ngươi nếu là cảm thấy buồn bực, liền đi bên ngoài đi đi. Đem đại bá đưa tiễn về sau, Trần Miểu ngay lập tức trở lại trên chỗ ngồi, mở ra quyển sách kia. phía trước không thay đổi, phía sau Trần Miểu đi kho lạnh kia đoạn thay đổi. Vào đêm sau, ta ngủ tiếp đi, đem lão Vương nhắc nhở quên mất không còn một mảnh. Trần Miểu nhíu mày, hắn phát hiện một sự kiện, quyển sách này tựa hồ cũng không biết trong lòng của hắn ý tưởng chân thật, cho nên sẽ dựa theo nhất định chính logic bù đắp tương quan nội dung. Đêm qua, rõ ràng hắn là cố ý không đi, nhưng ở sách bên trong lại viết là quên đi. Không rõ, Trần Miểu tiếp tục xem xuống dưới ngày thứ hai, lão Vương chết rồi, chết ở kho lạnh. Nghe nói là đêm qua trở lại kho lạnh sau, chết sớm. Lão Vương người nhà đến nhà tang lễ náo loạn một trận, lấy được viện trưởng cho bồi thường, mà lão Vương thì bị nhét vào nhà tang lễ bên trong, nhà hắn người nói 7 ngày sau lại đến làm việc. Lão Vương sợ rằng mình cũng không nghĩ tới, giữ nửa đời người kho lạnh, kết quả là mình cũng tiến vào tù lạnh. Bởi vì lão Vương sau khi chết kho lạnh không ai phòng thủ, ta bị lâm thời an bài thủ kho lạnh, xuất phát từ đối lão Vương hổ thẹn, ta không có cự tuyệt chuyện này. Sáng sớm, ta nghe được tủ lạnh cửa tủ mở ra thanh âm. Ta chết. Nhìn xem cuối cùng nhất một câu, Trần Miểu sắc mặt có chút cứng đờ. Hôm qua hắn còn đang suy nghĩ trong kho lạnh tử vong cạm bẫy sẽ là cái gì, là mạch điện chập mạch bị điện giật chết vẫn là bị tủ lạnh sụp đổ đem người đập chết, lại hoặc là có tặc nhân tiến vào kho lạnh giết người đoạt của. Hắn đã từng nghĩ tới có phải hay không là nháo quỷ, nhưng ở nhà tang lễ công tác trong 2 năm này, hắn không phải không ở buổi tối thủ qua kho lạnh, không phải không gặp qua người chết, nhưng quỷ hắn chưa từng có gặp được. Nhưng bây giờ một câu kia tủ lạnh cửa mở ra thanh âm lại là cái gì? Có đồ vật từ trong tủ lạnh ra tới, giết ta. Tủ lạnh môn ban là ở phía ngoài, coi như trong tủ lạnh ẩn giấu cái tặc, hắn lại là thế nào từ bên trong mở ra tủ lạnh? Chứ quỷ, Trần Miểu nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật có thể xứng đôi chuyện này. Vốn cho là xác định kho lạnh bên trong tử vong cạm bẫy cụ thể là cái gì sau, sẽ có thủ đoạn ứng đối, nhưng bây giờ thật biết, Trần Miểu ngược lại không có chủ ý quỷ nên thế nào phòng. Tìm Âm Dương tiên sinh. Trần Miểu lắc đầu. Lần trước có khách muốn vì người chết làm pháp sự, thế là đại bá liền dùng tiền tìm rồi một người khách mời Âm Dương tiên sinh, cho nên đối với Âm Dương tiên sinh, Trần Miểu không tin. Kiếm Vô Đạo, Cảnh Liễu. Theo lý thuyết, trên thế giới đều có quỷ, vậy những này từ xưa lưu truyền đến nay dân tục vật phẩm hẳn là cũng có đối ứng lực lượng. Thử một chút. Liếc nhìn thời gian, 8 điểm. Trần Miểu cầm điện thoại di động cùng sách, rời đi ký túc xá. Ra nhà tang lễ thời điểm, hắn thấy được xe cảnh sát, cũng nghe đến rồi từ trong linh đường truyền ra tiếng kêu khóc. Không để ý đến, Trần Miểu một đường hướng phía thành Bắc phố đi bộ mà đi. Đi trên đường, gặp được một gốc cây liễu thời điểm, Trần Miểu thuận tay từ phía trên lôi một cây cành liễu, động tác này vẫn chưa để trên sách nội dung phát sinh biến hóa. Về sau Trần Miểu đi một cái đồ chơi văn hóa trong tiệm mua bùa đảo, kiếm gỗ đảo, trên sách vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Những này đồ vật cũng không phải là cải biến tương lai đi hướng lượng biến đổi. Trần Miểu đang vì này cảm thấy khó làm thời điểm, chợt nghe bên cạnh có hai cái đứa nhỏ nói muốn đi bỏ cảnh sơn. Cảnh sơn? Trần Miểu nhìn về phía thành Bắc bên ngoài phương hướng, con người hơi sáng. Huyện Thiên Môn thành Bắc bên ngoài một mảnh kia đỉnh núi bên trong, có một tòa tên là Cảnh Sơn, Cảnh Sơn trên có cái hương hỏa vẫn được đền lắm mẫu, hàng năm hội chùa lên trên hương rất nhiều người, phần lớn là huyện Thiên Môn người, xung quanh khoảng cách gần địa phương cũng có người sẽ tới. Cầu con, cầu tài, cầu bình an đều có. Trần Miểu leo núi thời điểm cũng sẽ dâng lên một nén hương, không cầu cái khác, chỉ là muốn dùng đền lão mẫu bên trong hương hỏa khí tức đi vừa đi trên người mùi người chết. Đương nhiên, mùi người chết hắn cho tới bây giờ không có nghe được qua, đây là đại bá thuyết pháp. Trong lòng có ý nghĩ, Trần Miểu đón xe thẳng đến đền lão mẫu. Cảnh Sơn xem như một cái tiểu cảnh điểm, mấy năm trước huyện Thiên Môn nào đó một nhiệm kỳ người quản lý cắn răng một cái, thông qua dự toán xây một đầu núi thẳng đến lao mẫu vòng quanh núi đường cái, xe có thể đi vòng quanh núi đường trực tiếp mở lên đi. Những năm này vòng quanh núi đường dọc đường hưng khởi rất ăn nhiều uống vui lùa cờ o lờ quẹt thẻ cửa hàng, hấp dẫn không ít huyện Thiên Môn phụ cận thành thị người đến chơi, trực tiếp lắp mình biến hóa thành rồi huyện Thiên Môn lại một cái cảnh điểm, xem như cùng Cảnh Sơn lẫn nhau thành tựu. Trần Miểu đến đỉnh núi thời điểm đã là một canh giờ sau rồi, không phải hội chùa thời tiết, đền lao mẫu người không phải rất nhiều. Trần Miểu một đường đi đến bán ra hương dây địa phương, Trần Miểu mua 3 cây thô nhất hương, một cây 100 khối loại kia. Trước kia hắn đến đền lão mẫu bên trên đều là 10 khối tiền 3 cây hương, lần này dù sao cũng là đến cầu bình an, cho nên liền tâm thành một chút. Thành thành thật thật cầm hương đến mi tâm, không người kính bái cắm hương về sau, Trần Miểu lần nữa nhìn về phía sách trong tay. Vẫn là không có dùng. Là phương pháp không đúng, vẫn là nói đền lão mẫu mất linh. Trần Miểu nhìn xem cái kia cắm 3 cây hương lớn đỉnh lô, đột nhiên hướng phía trước đi 2 bước. Đưa tay, hắn nắm một cái tàn hương nhét vào trong túi. Vậy mặc kệ người bên cạnh ánh mắt kinh ngạc, Trần Miểu lần nữa mở ra thư tịch. Lần này, sách bên trong một bộ phận nội dung phát sinh biến hóa. Có lẽ là xuất phát từ đối người chết kính sợ, lão Vương sau khi chết, ta đi trên núi dâng một nén nhang, cũng nắm một cái tàn hương mang trở về. Mới vừa vào đêm, ta liền nghe đến rồi tủ lạnh cửa tủ phát ra bịch một tiếng. Ta chết. Chương 04, tiến kho lạnh chương 04, tiến kho lạnh nội dung thay đổi, nhưng kết quả không thay đổi. Bất quá, Trần Miểu từ nơi này lần biến hóa trông được ra một chút đồ vật. Lần trước, tử vong của hắn thời gian là sáng sớm. Lần này, tử vong của hắn thời gian là mới vừa vào đêm. Lần trước, tủ lạnh cửa tủ chỉ là phát ra thanh âm, lần này, tủ lạnh cửa tủ là bành một tiếng. Cho nên, tàn hương quả thật có dụng, nhưng lại không phải hắn mong muốn công dụng. Tàn hương tồn tại tựa hồ chọc giận tới cái kia đồ vật, để hắn chết nhanh hơn. Làm rõ ràng về sau, Trần Miểu yên lặng đem trong túi tàn hương móc ra, một lần nữa ném vào trong lò, cũng cầm quần áo túi đập sạch sẽ. Trước khi đi, Trần Miểu đang nghĩ, có lẽ đem cái kia trang tàn hương đại đỉnh mang về, có thể sẽ có hiệu quả. Nhưng này đồ vật hắn mua không nổi, đền lão mẫu vậy không có khả năng bán. Ra đền lão mẫu, Trần Miểu xuất ra sách, nhìn xem kia từng hàng biểu thị hắn sinh mệnh vĩ tích văn tự, tâm tình có chút nặng nề. Hắn có thể dùng quyển sách này tránh thoát tử vong, nhưng đại bá làm sao đây? Tại bây giờ cái này trước mắt, đại bá sẽ không để cho nhà tang lễ lại xuất hiện bất kỳ sự cố. Nếu như kho lạnh xảy ra vấn đề, kia đại bá tất nhiên sẽ đến xem. Đi, nhất định phải chết. Trần Miểu ánh mắt bên trong dần dần nhiều hơn một vẻ kiên định. So với bị đại bá biết rõ quyển sách này tồn tại, đại bá mệnh hiển nhiên quan trọng hơn một chút. Chỉ cần đại bá thấy được quyển sách này thần kỳ, tự nhiên sẽ cùng mình đứng chung một chỗ, liền có thể tránh được tử. 3. Trần Miểu khép lại sách, đón xe rời đi Cảnh Sơn. Trần Miểu trở lại nhà tang lễ thời điểm là giữa trưa 11 điểm. Lúc này đại bá vừa đưa Tiễn Lao Vương kia người một nhà. Đến rồi. Trần Vĩ Nghị trầm mặc hút thuốc, nhìn như bình tĩnh tỉnh táo, nhưng trên mặt mỏi mệt là một người đều có thể nhìn ra. Vương ca người nhà thế nào nói? Trần Vĩ Nghị trầm rãi nói, cho 20 vạn. Thấy Trần Miểu trầm mặc, Trần Vĩ Nghị nói, thành Bắc trung tâm chôn cất phúc thọ vẫn đang ngó chừng chúng ta, lão Vương tử vong chuyện này bọn hắn nhất định sẽ làm văn chương, không thể lại để cho lão Vương người trong nhà làm loạn thêm. Lại sai lầm lời nói, chúng ta nhà tang lễ nghiệp vụ sợ là muốn tiếp tục chém ngang lưng rồi. Hút một hơi thuốc, Trần Vĩ Nghị đối Trần Miểu nói, kho lạnh ta tại nhận người, hai ngày này ngươi không có chuyện trước hết giúp đỡ thủ một lần kho lạnh đi. Trần Miểu trong lòng trầm xuống, nên đến, vẫn phải tới. Đứng dậy, Trần Miểu đem quyển sách kia đặt ở Trần Vĩ Nghị trước mặt. Đại bá. Trần Miểu nhìn xem đại bá, đang muốn nói chuyện thời điểm, đã thấy đại bá đem quyển sách kia cầm lấy lật nhìn lên. Quyển sách này ta trên giá sách có, ngươi lần sau muốn nhìn cái gì sách lời nói, trước tiên có thể nhìn ta nơi này có không có, tránh lãng phí tiền. Trần Miểu ngơ ngẩn. Đại bá, ngươi nói là quyển sách nào? Trần Vĩ Nghị đưa trong tay sách hợp lại, nhìn thoáng qua biểu mặt. Không phải liền là bản này sao, nếu con mắt lừa gạt ngươi. Trần Vĩ Nghị đưa tay chỉ bản thân giá sách. Trần Miểu thấy được quyển sách kia, đem từ trên giá sách cầm xuống tới, lại đem đại bá sách trong tay lấy tới một đợt bày ở trên bản sách. Cái này hai bản một dạng. Trần Miểu nhìn chằm chằm đại bá, hỏi: "Ngươi bản này mới một điểm?" Trần Miểu nhìn xem thế tục thành thần bút ký mấy chữ này, hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai quyển sách này trong mắt hắn cùng tại trong mắt người khác là không giống. Cho nên, chuyển phát nhanh không có phát sai hàng. Sai, là hắn, hoặc là hắn con mắt. Ăn cơm trưa, cùng đi nhà ăn ăn chút đi, trong quán người càng đến càng ít, lúc ăn cơm vậy không náo nhiệt rồi. Trần Miểu lắc đầu. Ăn rồi, đại bá, ta đi về trước. Trần Miểu cầm lấy bản thân sách, xoay người rời đi. Trở lại phòng làm việc của mình sau, Trần Miểu nhìn xem quyển sách kia ngẩn người. Nguyên bản hắn muốn đem quyển sách kia thần kỳ biểu hiện ra cho đại bá, để đại bá tin tưởng hắn, rồi mới nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không đem kho lạnh đóng cửa. Nhưng bây giờ đại bá căn bản không nhìn thấy quyển sách kia chân thật bộ dáng, hắn lại thế nào thuyết phục đại bá? Chẳng lẽ tìm người đẩy vào cái kia kho lạnh bên trong, dùng một cái mạng tới nói phục đại bá? Đến lúc đó đại bá tin, nhà tang lễ sợ là cũng muốn xong đời. Đã chết một người, nếu như trong thời gian ngắn lại chết một người, không tránh được sẽ truyền ra nhà tang lễ tin đồn. Làm một cái nhà tang lễ xuất hiện ngoài ý muốn tử vong chẳng lành nháo quỷ loại hình tử, vậy cái này nhà tang lễ khoảng cách đóng cửa cũng không xa. Chớ nói chi là, còn có một cái nhìn chằm chằm trung tâm chôn cất phúc thọ. Làm sao đây? Trần Miểu xem sách thượng đẳng một chương nội dung. Chẳng lẽ muốn đợi ngày mai thư tịch bên trên đoán trước nội dung xuất hiện sau, lại trở lên mặt nội dung thủ tín đại bá? Có thể thư tịch bên trên dự báo tin tức chỉ cùng kho lạnh có quan hệ, Trần Miểu không thể xác định hắn sẽ hay không xuất hiện có thể để cho đại bá tin tưởng tin tức. Đến lúc đó kéo thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một chút những thứ khác ngoài ý muốn. Xem sách, Trần Miểu nhớ lại hôm qua cho tới hôm nay phát sinh hết thảy. Đã hết thảy vấn đề đều ở đây kho lạnh, kia tại sao không đi kho lạnh nhìn xem? Sớm đi kho lạnh loại này lượng biến đổi một khi xuất hiện, lẽ ra có thể để thư tịch bên trên nội dung xuất hiện biến hóa mới. Có biến số, liền có cơ hội. Đương nhiên, phải là ban ngày đi vào. Hôm nay ban ngày tiến vào kho lạnh người cũng không phải số ít, cho nên ban ngày tiến vào kho lạnh hẳn là không có nguy hiểm. Làm ra quyết định này về sau, Trần Miểu cũng không do dự nữa. Cầm sách, một đường từ văn phòng đi đến kho lạnh, trước sau bất quá 2 phút thời gian. Đứng tại kho lạnh trước cửa, cảm thụ được từ kho lạnh bên trong truyền tới trận trận âm lãnh khí tức, Trần Miểu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Giữa trưa 12 điểm ra mặt, thời gian vừa vặn. Cất bước, tiến vào kho lạnh, Trần Miểu tầm mắt tối sầm lại. Nhà tang lễ thiên môn kho lạnh vốn nên dưới đất một tầng, nhưng nếu là phải đặt ở dưới mặt đất một tầng, liền phải chứa một cái thang máy vận chuyển thi thể. Lúc trước đại bá trong tay không có như vậy nhiều tài chính, thế là liền đem lầu một cải tạo một phen. Lúc đó nghĩ chính là, chờ sau này làm lớn làm mạnh, lại mở rộng tầng một cũng tới kịp. Có thể chờ đợi dòng giá gần 10 năm. Kho lạnh lầu một cửa sổ bị phong lại lên, là vì phòng ngừa kho lạnh bên trong nhiệt độ bị ngoại giới ảnh hưởng. Vì tiết kiệm điện, lúc không có chuyện gì làm, kho lạnh bên trong đèn chỉ mở cá biệt vài chiếc. Trần Miểu đi vào sau liền đem sở hữu đèn đều mở ra, cái này khiến hắn bất an trong lòng ít đi mấy phần. Một đường đi đến tủ lạnh cất giữ gian phòng, Trần Miểu mở cửa phòng ra. Nhà tang lễ thiên môn có 2 cái 6 ô tủ lạnh, nghiệp vụ tốt nhất đoạn thời gian kia, 2 cái này tủ lạnh đều bị đổ đầy, có khách mới còn phải trước cất giữ trong linh đường chờ đợi chống đi vị trí tới. Nhưng hôm nay, 12 cách trong tủ lạnh cũng chỉ có 2 ô vuông còn tại bị sử dụng. Trần Miểu đi tới tủ lạnh dừng đứng lại, nhìn về phía kia 2 cái liên tiếp cửa tủ. Tính danh, Tiền Tiểu Mỹ tính danh, Vương Đào ánh mắt từ Tiền Tiểu Mỹ bên trên rời. Trần Miểu đưa tay đem lão Vương vị trí cái kia tủ lạnh bên trên van mở ra. Răng rắc. Lão Vương tính cả ván giường bị một đợt kéo ra một bộ phận, kia trắng xám không có một tia vết sắc mặt xuất hiện ở Trần Miểu trong mắt. Hắn trên thân mặc vẫn là hôm qua Trần Miểu lấy chuyển phát nhanh lúc thấy quần áo trên người. Trần Miểu mở ra sách, nhìn về phía trang thứ nhất nội dung. Không có biến hóa, cái này tại Trần Miểu trong dự liệu, dù sao lão Vương không chết trước đó, sách liền đã xuất hiện biến hóa. Đem lão Vương đẩy vào, đóng lại cửa tủ về sau, Trần Miểu nhìn về phía bên cạnh Tiền Tiểu Mỹ ngăn tủ. Vị này, hẳn là mới là chính chủ. Vặn ra cửa tủ, một cỗ khí tức âm lãnh từ bên trong tràn ra, khơi dậy Trần Miểu một thân nổi da gà. Trong lòng nghiêm nghị, nhưng Trần Miểu nhưng không có đình chỉ hành động của mình. Chậm rãi, hắn đem bên trong vị kia mời ra tới. Chương 05, chết rồi cũng muốn xinh đẹp chương 05, chết rồi cũng muốn xinh đẹp. Trần Miểu ánh mắt rơi vào Tiền Tiểu Mỹ trên mặt. Rất phổ thông. Không dám nhìn nhiều, Trần Miểu lùi lại một bước mở ra quyển sách kia, nhìn về phía kia đã thay đổi nội dung. Bởi vì lão Vương sau khi chết kho lạnh không ai phòng thủ, ta bị Lâm Thời an bài thủ kho lạnh, xuất phát từ đối lão Vương hổ thẹn, ta không có cự tuyệt chuyện này. Buổi trưa, ta đi kho lạnh nhìn lão Vương, nhất tiện, vậy nhìn thoáng qua bên cạnh hắn vị kia người chết. Đều là tráng niên chết sớm, ta cảm thán nhân sinh vô thường. Vào đêm sau, ta thu thập đồ vật đi kho lạnh bảo vệ, tới gần sáng sớm thời điểm, ta mơ hồ trong đó tựa hồ nghe được tủ lạnh trong có thanh âm truyền ra. Phân biệt về sau, ta phát hiện không phải lão Vương ngăn tủ, mà là hắn sắt vách ngăn tủ, ta hiếu kỳ mở ra cái hộp tủ kia, thanh âm lại biến mất. Ta tưởng rằng nghe nhầm, chuẩn bị đem ngăn tủ khép lại thời điểm, một cái tay bắt được cổ tay của ta, âm lanh từ tủ đoạn truyền khắp toàn thân của ta, ta vô pháp động đậy, trơ mắt nhìn xem một cái tay khác từ tủ lạnh bên trong nhô ra, ngập vào bộ ngực của ta bên trong. Trái tim ngưng đập một khắc này, ta mơ hồ trong đó nghe được một câu. Tại sao không cho ta? Ta chết. Trần Miểu mặt không cảm giác khép lại thư tịch, chậm rãi đem Tiền Tiểu Mỹ đẩy vào. Quá trình bên trong, hắn nhìn chằm chằm vào ngăn tủ. Thẳng đến cửa tủ hoàn toàn đóng lại, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Bước nhanh rời đi kho lạnh, cảm nhận được kho lạnh bên ngoài ánh mặt trời ấm áp sau, Trần Miểu thở dài nhẹ nhõm. Không để ý đến trên thân mồ hôi lạnh làm về sau sền sệt cảm giác, hắn một lần nữa nhớ lại trên sách nội dung. Lần này xuất hiện nội dung rất nhiều, mà lại lần thứ nhất xuất hiện kho lạnh bên trong kỹ càng miêu tả. Là bởi vì ta tiến vào kho lạnh, vẫn là bởi vì ta tiếp xúc gần gũi này vị. Trần Miểu suy đoán, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền tập trung đến một chuyện khác, cũng chính là câu nói kia. Tại sao không cho ta? Không cho ta? Không cho ta cái gì? Trần Miểu nhíu mày suy tư. Trần Miểu khi còn bé đi theo gia gia lúc sinh sống, từng nghe gia gia cùng người nói chuyện trời đất thời điểm nói qua, nếu như người là mang theo lo lắng rời đi, liền sẽ đi được không yên ổn. Chết không nhắm mắt cái này từ chính là tương tự ý tứ. Chỉ có chấm dứt người chết lo lắng, người chết mới có thể đi an ổn. Nếu là lúc trước, Trần Miểu đối loại thuyết pháp này cũng chỉ là nghe một chút. Nhưng bây giờ phát sinh ở trên người hắn sự tình, để hắn không thể không đi nghiêm túc suy tư tình huống này. Trở lại văn phòng, Trần Miểu mở ra Tiền Tiểu Mỹ tư liệu. Blog làm đẹp. Trần Miểu tại mấy cái video ngắn trong bình đài lục soát blog làm đẹp, ý đồ tìm tới Tiền Tiểu Mỹ số tài khoản. Nhưng Mỹ trang cái này đường đua quá nhiều người, kém xa chuyên gia lễ nghi chôn cất như thế tiểu chúng, Trần Miểu chọn vẹn tìm rồi một canh giờ đều không thể tìm tới. Thẳng đến hắn nếm thử tìm tòi một lần chết sớm blog làm đẹp cái này từ mấu chốt sau, mới tìm được Tiền Tiểu Mỹ. Nhìn qua về sau Trần Miểu phát hiện, cái này blog hắn vừa rồi soát đến qua, nhưng bởi vì tướng mạo cùng Tiền Tiểu Mỹ chênh lệch quá xa, cho nên hắn dò dỉ quá khứ. Ngẫm lại trước đó hắn thấy Tiền Tiểu Mỹ mặt, nhìn lại hiện tại Tiền Tiểu Mỹ trong video mặt. Trần Miểu chỉ có thể nói hắn cô lậu và văn. Nếu là đặt ở cổ đại, cái này cần gọi là dịch dung. Thông qua Tiền Tiểu Mỹ video, Trần Miểu xem như hiểu rõ Tiền Tiểu Mỹ một chút tình huống. Nhưng này câu nói nửa sau bộ phận, hắn vẫn không có đầu mối. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu đem Tiền Tiểu Mỹ người nhà tư liệu lật ra tới, chiếu vào phía trên điện thoại đánh qua. Đã hắn không biết Tiền Tiểu Mỹ nguyện vọng là cái gì, vậy nhất định có người biết. Điện thoại rất nhanh kết nối, bên kia truyền đến một cái thanh âm mệt mỏi. Nghe thanh âm, hẳn là giống như là Tiền Tiểu Mỹ mẫu thân loại hình người thân. Ngài tốt, ta là nhà tang lễ tiên môn chuyên gia lễ nghi chôn cất Trần Miểu, xin hỏi ngài là Tiền Tiểu Mỹ người nhà sao? Hừm, ta là nàng mụ mụ, có chuyện gì sao? Trần Miểu tìm từ sau phát biểu. Là như vậy, bởi vì ngày mai sẽ là Tiền Tiểu Mỹ cáo biệt nghi thức, ta chỗ này muốn sáng tác Tiền Tiểu Mỹ điếu văn, cho nên muốn tìm hiểu một chút Tiền Tiểu Mỹ bình sinh sự tích, không biết ngài có thời gian có thể cùng ta nói sao? Dài đến nửa phút trầm mặc sau, bên kia mới có đáp lại. Người nghĩ hiểu rõ cái gì? Là như vậy, ta nhìn thấy trong tài liệu có nói Tiền Tiểu Mỹ là một blogger làm đẹp, nàng phải chăng đúng? Trần Miểu lời nói còn chưa nói xong, liền đột ngột nghe được Tiền Tiểu Mỹ mẫu thân thanh âm phẫn nộ. Blogger làm đẹp, blogger làm đẹp. Nếu không phải vì cái này blogger làm đẹp, nàng lại thế nào khả năng đột tử? Từ nhỏ đã thích đẹp, bị ta trông coi nàng không thể làm loạn, lên đại học về sau liền triệt để buông thả rồi. Không hảo hảo đi học, tốt nghiệp không tìm công tác, nhất định phải làm cái gì tự truyền thông blogger. Cả ngày đem chính mình vẽ loạn thất bát tao, cầm một đống đồ trang điểm hướng trên mặt mình bệnh, mặt của nàng là tưởng thành sao? Chịu đựng được như vậy nhiều hóa học vật chất, ta đưa nàng đồ trang điểm ném, nàng còn cùng ta gấp, nhất định phải dọn ra ngoài ở. Một người ở bên ngoài không còn bắt ép, hắc bạch điên đảo, ngươi nói cái này thân thể có thể chịu ở sao? Một người ở mới không đến một năm, liền. Ô, nếu như lúc trước ta không ném nàng đồ trang điểm, nếu như nàng lúc trước không rời đi ra ngoài ở, có đúng hay không? Có đúng hay không? Ô, nghe mịp rổ phồn bên kia từ phẫn nộ đến bi thương thanh âm, Trần Miểu trầm mặc. Nhưng có một số việc, hắn lại không thể không hỏi. Một mực nghe bên kia nghĩ linh tinh hơn 10 phút, Trần Miểu mới tại Tiền Tiểu Mỹ mẫu thân bình phục kẽ hở, hỏi chính mình vấn đề. A Di, người mất đã mất, còn mời nén bi thương, Tiền Tiểu Mỹ khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ngài như vậy. Liên quan với Tiền Tiểu Mỹ, ngài biết rõ trừ người nhà bên ngoài, nàng còn có cái gì dứt bỏ không được đồ vật sao? Tiên tiểu mỹ mẫu thân mang theo giọng núi thanh âm truyền đến. Nàng còn có thể có cái gì dứt bỏ không được, trừ những mỹ phẩm kia, nàng để ý nhất đúng là nàng gương mặt kia rồi. Trần Miểu trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Mặt. A Di, ta nghe nói ngài cho tiền tiểu mỹ lựa chọn là miễn phí gói liêm dung. Đúng, nàng chính là chết ở này khuôn mặt bên trên, ta không muốn lại nhìn thấy nàng nùng trang diễm mặt dáng vẻ, sạch xanh xanh đến, vậy liền sạch xanh xanh đi. Trần Miểu trong lòng có suy đoán. A Di, ngươi có hay không nghĩ tới, đã tiểu mỹ để ý nhất chính là nàng gương mặt kia, vậy ngài nhường nàng liền như vậy rời đi, có thể hay không nhường nàng lưu lại tiếng lối? A Di, nói đến ngươi khả năng không tin, nhưng làm chúng ta người này, chú trọng nhất người chết nguyện vọng. Mặc dù tiền tiểu mỹ không có lưu lại gì ngôn, nhưng xem như nhất hiểu rõ nàng người, ngài hẳn phải biết nếu như là nàng, nàng chọn cuối cùng nhất lưu cho thế giới này mình là cái gì dạng. A Di, ta nói chuyện này không phải là vì để ngài mua tăng giá trị nghiệp vụ, chúng ta có thể miễn phí trợ giúp tiền tiểu mỹ hóa trang một cái càng đẹp mắt trang điểm. Trần Miểu nói xong cũng lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, bên kia truyền đến một câu, hóa đi, thích. Vậy liền, hóa đi. Nghe bên kia nước nợ cúp điện thoại, Trần Miểu trầm mặc một hồi sau, mới đứng dậy cầm điện thoại di động lên cùng sách từ văn phòng rời đi. Hiểu rõ tiền tiểu mỹ tình huống, lại thêm cùng tiền tiểu mỹ mẫu thân câu thông, Trần Miểu liền đối câu nói kia phía sau bộ phận có suy đoán. Tại sao không cho ta đồ trang điểm? Tại sao không cho ta trang điểm? Đây là Trần Miểu đền bù hoàn chỉnh câu. Nhưng so sánh đồ trang điểm, Trần Miểu cảm thấy trang điểm độ khả thi lớn hơn một chút. Đồ trang điểm những cái kia cuối cùng cũng là chỉ làm cho tiền tiểu mỹ biến đẹp công cụ, mà tiền tiểu mỹ thích cũng không phải trang điểm, nàng thích là trang điểm qua sau kia tinh xảo khuôn mặt. Cho nên, Trần Miểu chuẩn bị đi nếm thử suy đoán của hắn. Xuyên qua chủ cáo biệt đại sảnh về sau, Trần Miểu đi tới phòng liễm dung, thấy được hắn vị đồng nghiệp kia. Thì Mạn Mạn. Vị Trần Miểu tiến vào thanh âm quấy nhiễu, thì Mạn Mạn buông xuống trong tay bổ sung bùn. Có việc gì sao? Trần Miểu nhìn thoáng qua thì Mạn Mạn trước mặt kia bị phá hủy lại bị tu bổ người giả đầu sau, nói, là có chút chuyện, ngươi biết hôm qua đưa tới người khách nhân kia tiền tiểu mỹ sao? Biết rõ, nàng người nhà lựa chọn miễn phí gói trang điểm. Trần Miểu gật đầu, lại nói, ngươi bây giờ có thời gian không? Ta muốn để ngươi đi cho tiền tiểu mỹ vẽ mặt trang điểm. Gia thuộc của hắn đổi gói rồi. Thì Mạn Mạn lấy điện thoại di động ra đang muốn xem xét phải chăng có nàng bỏ sót tin tức thời điểm, bị Trần Miểu ngăn lại. Không phải của hắn người nhà, là ta, ngươi coi như tiếp một cái việc tư, 500 khối được hay không? Thì Mạn Mạn nhìn xem Trần Miểu, mím môi nói, người quen 8400 là được. Thu thập một chút đồ vật, thì Mạn Mạn cầm lấy nàng trang điểm dương đi tới Trần Miểu trước mặt. Đi thôi. Trần Miểu gật đầu, đằng trước dẫn đường. Đối với thì Mạn Mạn, trước kia Trần Miểu cảm thấy cô nương này nói có chút ít, không tốt câu thông. Vốn là thân ở một cái không dễ dàng giao đến bằng hữu đơn vị, lại là một cái tính tình lãnh đạm, sau này tìm đối tượng sợ là rất khó. Nhưng hôm nay, Trần Miểu cảm thấy thì Mạn Mạn tính cách rất tốt. Chỉ làm sự không hỏi nguyên nhân, giảm bớt rất nhiều Trần Miểu miệng lưỡi. Lại có chính là Trần Miểu cũng không còn nghĩ đến, hắn tại thì Mạn Mạn nơi đó đã xem như người quen. Bên trên một vị thâm niên liễm dung sư rời đi sau, chọn vẹn dùng 2 tuần lễ trong quán mới thông báo tuyển dụng đến rồi thì Mạn Mạn như thế một cái công tác niên hạn cùng Trần Miểu không kém bao nhiêu tân thủ. Nói đến, hắn cùng thì Mạn Mạn trở thành đồng sự cũng mới bất quá 2 tháng, đã nói càng ít. Cũng chỉ có tại Trần Miểu chủ trì lễ truy điệu hoặc là truyền đạt người nhà ý nguyện thời điểm, sẽ cùng thì Mạn Mạn nói lên vài câu. Có thể bị thì Mạn Mạn xem như người quen Trần Miểu là không nghĩ tới. Một đường đi đến kho lạnh, thẳng đến Trần Miểu đem tiền tiểu mỹ từ trong tủ lạnh lôi ra đến, thì Mạn Mạn mới nói một câu. Cần hóa thành cái gì phong cách? Trần Miểu lấy điện thoại di động ra, tìm ra tiền tiểu mỹ like nhiều nhất kia một kỳ mỹ trang video. Cái này có thể hóa sao? Thì Mạn Mạn tiếp nhận điện thoại di động, đem video tiến độ kéo đến cuối cùng nhất, nhìn trang điểm sau gật đầu nói, có thể, nửa giờ. Nói xong thì Mạn Mạn liền để xuống bản thân cái dương bắt đầu lau tiền tiểu mỹ mặt. Trần Miểu nhìn thoáng qua thì Mạn Mạn cái dương. Hắn không biết phổ thông nữ hài trang điểm cần cái gì, nhưng khẳng định cùng thì Mạn Mạn trang điểm trong dương đồ vật không giống. Trần Miểu coi như lại không hiểu, cũng biết trang điểm không dùng đến như vậy nhiều châm. Nhìn xem thì Mạn Mạn công việc lu đủ lên, Trần Miểu tìm rồi một cái ghế tọa hạ chờ đợi. Ngươi có thể đi bận bịu bản thân, song sau ta sẽ gọi ngươi. Thì Mạn Mạn nói. Không dùng, ta không có việc gì. Trần Miểu không yên lòng thì Mạn Mạn một người ở đây, nếu thật là thì Mạn Mạn xảy ra sự tình, hắn vậy băn khoăn. Nhìn một hồi sau, Trần Miểu xuất ra quyển sách kia lật đến chương 1, ngẩn người ra. Trần Miểu trong lòng nghi vấn rất nhiều. Thì như tại sao hắn sẽ thấy quyển sách này? Tại sao quyển sách này sẽ dự báo tương lai của hắn? Tại sao đột nhiên như vậy thế giới này liền có quỷ? Chờ chút vấn đề tại trong đầu hắn qua lại cuộn cuộn, nhưng trừ suy đoán, Trần Miểu không chiếm được bất luận cái gì giải đáp. Không biết qua bao lâu, làm Trần Miểu nghe tới một tiếng được rồi về sau, lúc này mới hồi thần lại. Ánh mắt một lần nữa tập trung sau, Trần Miểu ngay lập tức thấy chính là quyển sách kia bên trên nội dung. Nội dung thay đổi. Suy đoán của hắn, không sai. Bất quá lần này, hấp dẫn Trần Miểu lực chú ý không phải nội dung, mà là tiêu đề. Chương 1, chết rồi cũng muốn xinh đẹp. Chương 06, mục lục chương 06, mục lục chương 1, chết rồi cũng muốn xinh đẹp. Nhà tang lễ nhân viên quản lý kho lạnh Lao Vương cho ta gọi một cú điện thoại, nói hắn ban đêm có việc, để cho ta hỗ trợ thay cái ban, ban đêm rút sạch, bớt thời giờ, đi kiểm tra một chút kho lạnh thiết bị vận hành tình huống. Vẹn vẹn chỉ là đến xem một lần thiết bị vận chuyển tình huống, cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp, ta đáp ứng Lao Vương. Vào đêm sau, ta ngủ thiếp đi, đem Lão Vương nhắc nhở quên mất không còn một mảnh. Ngày thứ 2, Lão Vương chết rồi. Chết ở kho lạnh. Nghe nói là đêm qua trở lại kho lạnh sau, chết sớm. Lão Vương người nhà đến nhà tang lễ náo loạn một trận, lấy được viện trưởng cho bồi thường, mà Lão Vương thì bị nhét vào nhà tang lễ bên trong, nhà hắn người nói 7 ngày sau lại đến làm việc. Lão Vương sợ rằng mình cũng không nghĩ tới, giữ nửa đời người kho lạnh, kết quả là mình cũng tiến vào tủ lạnh. Bởi vì Lão Vương sau khi chết kho lạnh không ai phòng thủ, ta bị lâm thời an bài thủ kho lạnh, xuất phát từ đối Lão Vương hổ thẹn, ta không có cự tuyệt chuyện này. Buổi trưa, ta đi kho lạnh nhìn Lão Vương, nhân tiện, vậy nhìn thoáng qua bên cạnh hắn vị kia người chết. Đều là tráng niên chết sớm, ta cảm thán nhân sinh vô thường. Nhìn xem trong tủ lạnh nữ hài kia trang điểm, ta nghĩ tới rồi trên tư liệu nữ hài nghề nghiệp, nếu như nàng có thể làm quyết định lời nói, nhất định sẽ không để cho bản thân liền như thế mặt một hướng lên trời đi rồi đi. Thế là, ta gọi trong quán thợ trang điểm di thể cho nữ hài kia hóa trang, không biết là ảo giác vẫn là trang điểm vấn đề. Khi ta đem hóa trang xong nữ hài một lần nữa đẩy vào ngăn tủ thời điểm, ta cảm giác nàng tại cười. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì thuộc về ta đồ vật, nặng 2 tiền. Trở lên chính là biến hóa sau sở hữu nội dung. Nội dung bên trong Trần Miểu không chết, cũng không còn người chết. Nhưng cái này cũng không phải là kết thúc. Ngay tại Trần Miểu xem hết một chương này nội dung thời điểm, văn chương cuối cùng lại xuất hiện một ít chữ viết. Chương 1, hoàn tất, thu hoạch được cấp đức, 2 tiền, thu hoạch được tiền tiểu mỹ cảm tạ, trang điểm tinh thông, thu hoạch được vương đạo quán niệm, 7 ngày quán niệm, phiên ngoại mở ra. Âm đức, trang điểm tinh thông, 7 ngày quán niệm, phiên ngoại. Đây đều là cái gì? Trần Miểu, ngươi xem một chút được hay không? Thì mạn mạn thanh âm đem Trần Miểu từ nghi hoặc bên trong lôi ra. Khép lại sách, Trần Miểu đi qua nhìn một chút. Tay nghề của ngươi rất tốt. Trần Miểu từ đáy lòng tán thưởng. Cảm ơn, hẹn chặt chuyển khoản vẫn là tiền mặt. Trần Miểu sững sờ, lấy điện thoại di động ra cho nàng chuyển 400 quá khứ. Chuyển rồi. Cảm ơn, sau này có việc còn có thể tìm ta, đều là 80. Trần Miểu nhìn xem hiếm thấy lộ ra nụ cười thì mạn mạn, gật đầu nói, nhất định. Đợi thì mạn mạn rời đi sau, Trần Miểu đưa tay đem tiền tiểu mỹ hướng trong tủ chén đẩy đi. Quá trình bên trong, hắn nghĩ tới rồi sách bên trong nội dung, túi đầu nhìn lại, trong lòng một ngày. Tiền tiểu mỹ trên mặt, có cùng vừa rồi thì mạn mạn tương tự mỉm cười. Kia tựa hồ là thỏa mãn. Cửa tủ đóng lại, vô sự phát sinh. Trước khi đi, Trần Miểu lại liếc mắt nhìn Lão Vương ngăn tủ. Hóa niệm. Lão Vương cũng có chưa hoàn thành nguyện vọng. Thế nhưng là, tại sao trên sách không có dự báo liên quan với Lão Vương nội dung? Vẫn là nói đến ngày mai mới có thể nhìn thấy. Trần Miểu vẫn chưa mở ra Lão Vương ngăn tủ, trực tiếp rời đi kho lạnh. Trở lại văn phòng sau, Trần Miểu mở ra quyển sách kia. Có thể vừa mới lật ra hắn liền ngây ngẩn cả người. Nguyên bản trang thứ nhất hẳn là chính văn nội dung, nhưng bây giờ thay đổi, biến thành mục lục. Mục lục 1, lời mở đầu thông tin tác giả kỹ nghệ danh sách tạp thuật danh sách vật phẩm danh sách 2, chính văn chương 1, chết rồi cũng muốn sinh đẹp 3, phiên ngoại chương 1, phiên ngoại Lão Vương oán nghiệp 4, phụ lục danh sách trao đổi. Những này là cái gì? Trần Miểu lật ra trang kế tiếp, thấy được thông tin tác giả, tính danh, Trần Miểu tuổi tác, 24 thân phận, chuyên gia lễ nghi chôn cất tâm đức, 2 tiền trước mắt trạng thái, oán nghiệp quân thân, 7 ngày, Trần Miểu nhìn thấy cuối cùng nhất một hàng nội dung lúc, trong lòng giật mình. Hồi tưởng lại vừa rồi xuất hiện những cái kia văn tự bên trong nội dung, Trần Miểu cũng coi là rõ ràng cái này oán nghiệp quân thân đến từ đâu. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Trần Miểu nhưng không có biện pháp đi cùng Lão Vương giảng đạo lý. Tiếp tục là giấy, Trần Miểu thấy được kỹ nghệ danh sách, bố trí linh đường nhập môn lễ nghi chôn cất tinh thông sáng tác điếu văn tinh thông trang điểm tinh thông những này là ta đã có năng lực. Trần Miểu lại lật, tạp thuật danh sách cùng vật phẩm danh sách là không. Trần Miểu không để ý đến, lướt qua chính văn, hắn trực tiếp lật đến phiên ngoại kia một tờ. Chương 1, phiên ngoại Lão Vương oán nghiệm tại ta giúp tiền tiểu mỹ trang điểm về sau, ta từ nơi sâu xa có một chút cảm ngộ, đối cái này thế đạo cảm ngộ. Có lẽ tại ta nhận biết bên ngoài, thật tồn tại một chút ta chỗ không hiểu rõ đồ vật. Có thể từ không tiếp xúc qua điều này ta, cũng không có đầu mối đi vớt rõ những này đồ vật, thế là ta chỉ có thể đem sự nghi ngờ này đè xuống, tiếp tục lấy ta sinh hoạt. Vào lúc ban đêm, ta nằm mơ. Ta xuất hiện ở một cái không gian thu hẹp bên trong, rất lạnh, ta giống như là bị ép giường mở dạng, chỉ có thể nhìn, lại không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Trong mộng không biết qua bao lâu, khi ta mộng tỉnh thời điểm, phát hiện mình bị cảm, thân thể có chút suy yếu. Ta vốn cho rằng cái kia mộng chỉ là một ngoài ý muốn, có thể về sau mấy ngày, ta vẫn đang làm cùng một cái mộng. Mỗi lần mộng tỉnh, thân thể của ta liền trở nên kém một điểm. Lần thứ 7 nằm mơ về sau, ta không có tỉnh nữa tới. Ta chết. Nhìn xem cuối cùng nhất kia một hàng chữ, Trần Miểu mặt đen. Vừa giải quyết một cái tiền tiểu mỹ, lại tới một cái Lão Vương. Lần này mặc dù không phải một lần sẽ chết, nhưng vấn đề là, Lão Vương oán niệm rõ ràng cùng tiền tiểu mỹ khác biệt, tiền tiểu mỹ tình huống là tiến vào kho lạnh mới có thể chết, không đi liền không sao. Nhưng Lão Vương oán niệm lại là đi theo Trần Miểu. Có lẽ không ngủ được lời nói, Trần Miểu liền sẽ không có việc. Có thể liên tiếp 7 ngày không ngủ được. Trần Miểu trầm mặc. Tiếp tục về sau là đi. Hắn chuẩn bị đem quyển sách này toàn bộ biến hóa đều hiểu rõ một phen. Lật đến phụ lục danh sách trao đổi sau, Trần Miểu thấy được so chính văn cùng phiên ngoại còn nhiều nội dung. Nến đỏ một đôi, một tiền âm đức, nến trắng một đôi, một tiền âm đức, hương dây bốn cái, một tiền âm đức, máu chó đen một thùng, một tiền âm đức, gạo nếp một túi, một tiền âm đức, chu sa một tiền, một tiền âm đức, máu gà trống một bát, một tiền âm đức, màu vàng lá bùa một đại trường, một tiền âm đức, trăm năm gỗ đảo, hai tiền âm đức, trăm năm gỗ táo, hai tiền âm đức, trăm năm gỗ liễu, hai tiền âm đức, trăm năm gỗ hoẹ, hai tiền âm đức, gà trống màu gà máu một bát. Hai tiền âm đức, tiền đồng một viên, hai tiền âm đức. Trừ những nội dung này bên ngoài, Trần Miểu còn tại danh sách trao đổi sở thuộc mỗi một trang góc trên bên phải vị trí thấy được một hàng chữ. Trước mắt âm đức, hai tiền những văn tự này Trần Miểu đều lý giải, nhưng thường thường loại này đồ vật thường xuyên xuất hiện địa phương không phải là cửa hàng trò chơi bên trong sao? Trong một quyển sách xuất hiện danh sách trao đổi. Thế nào hối đoái? Trần Miểu ngón tay vướt ve ở những cái kia hối đoái hạng mục bên trên, trong lòng đống nhiên khẽ động. Theo ngón tay hắn di động, từng cái vật phẩm vẻ ngoài xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trần Miểu có thể xác định, trước lúc này, trong đầu hắn vẫn chưa tưởng tượng đối ứng vật phẩm. Mà khi hắn đem ngón tay từ trang sách bên trên những cái kia hối đoái trên cổ rời sau, trong đầu đối ứng vật phẩm vẻ ngoài liền biến mất. Coi như Trần Miểu theo bản năng nhớ lại, cũng không có trước đó rõ ràng. Lần lượt nếm thử sau, Trần Miểu xác nhận trong đầu xuất hiện vật phẩm vẻ ngoài là bởi vì quyển sách kia. Chẳng lẽ thật có thể hối đoái? Trần Miểu theo bản năng muốn kiểm tra một chút, rồi mới hắn liền thấy từ không tới có xuất hiện ở phụ lục trang bên trên kia bốn cái hương dây. Mà lúc này ngón tay hắn chỗ thả vị trí chính là hương dây bốn cái vị trí. Đột nhiên này xuất hiện vật phẩm quả thực để Trần Miểu lấy làm kinh hãi. Nhưng khi hắn nghĩ tới đây quyển sách thần kỳ về sau, rất nhanh cũng liền tiếp nhận rồi loại biến hóa này. Ừm. Cầm lấy hương dây, Trần Miểu phát hiện dị dạng. So với nhà tang lễ bên trong thường trực những cái kia hương dây, trong tay hắn cái này bốn cái, vẹn vẹn từ ở vẻ ngoài liền rõ ràng khác biệt. Nhà tang lễ những cái kia hương dây đều là mười mấy 20 khối một năm lớn, bề ngoài hiện màu vàng nâu, mặt cắt ngang có thể thấy được hạt tròn cảm giác. Đây là bởi vì những này hương dây tại chế luyện thời điểm tăng thêm phần dính, trong đó chân chính hương liệu tỷ lệ chiếm khả năng đều không đủ một nửa. Mà Trần Miểu trong tay những này hương dây bề ngoài hiện màu nâu tím, còn có bất quy tắc dầu tuyến phân bố, màu tím đen mặt cắt thậm chí có thể nhìn thấy sắp trạng ánh sáng lộng lẫy, đây là hương dây dầu mỡ hàm lượng cao biểu hiện. Trần Miểu là chuyên gia lễ nghi trốn tất, đương thời đi học lúc có học qua phương diện này kiến thức, loại này hương hẳn là nhân công xoa chế thuần liệu không phân dính hương dây. Nhân công xoa chế không phải mảnh lưới, bởi vì không có phân dính, thuần ủi gỗ hương dây dùng máy móc gáp chế lời nói sẽ đoạn, cho nên chỉ có thể dùng tay xoa. Mà lại loại này hương dây còn muốn tại luôn ở mức hoàn cảnh bên trong khô trong bóng râm 7-15 ngày mới có thể chế thành, khô hanh quá nhanh sẽ mở nước. Nhìn xem hương dây, Trần Miểu bật máy tính lên tra xét lên. Không bao lâu, Trần Miểu liền tra được cái này hương dây tư liệu. Cửu Lý Hương, bán trầm cấp giá cả tại 501.500 nguyên giam, trầm thủy cấp tại 2.500-5.000 nguyên giam, kỳ nam cấp 8.000-15.000 nguyên giam. Trần Miểu trong tay cái này bốn cái hương, mặc dù còn không có nhóm lửa nhìn khói tình huống, nhưng chỉ từ chất lượng đến xem, hẳn là thuộc về kỳ nam cấp. Một cây hương dây khắc nặng tại 0.2 gram trái phải, cho nên nói, cái này một cây hương dây giá cả ngay tại 1.500 khối trở lên, bốn cái chính là 6.000 khối. Bởi vì là thủ công xoa chế nguyên nhân, cái này hương mật độ so áp chế thấp, thiêu đốt mau một chút, cho nên một cây thiêu đốt thời gian tại 18 phút đến 25 phút trái phải. Cũng là nói, liền như thế một cây hương dây, nhóm lửa về sau mỗi phút liền muốn đốt đi gần 100 nguyên. Nếu như là bốn cái đủ đốt, đó chính là một phút 400 khối. Trần Miểu liễu lưỡi đồng thời, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tại sao là bốn cái? Nhìn xem trong tay bốn cái hương dây, Trần Miểu trong đầu đột nhiên liền tung ra này một câu. Thần ba quỷ bốn. Cái này bốn cái hương, là cho quỷ bên trên. Đợt, quyển sách áp dụng một cân bằng 10 lượng, một lượng bằng 10 tiền chuyển đổi phương án, thuận tiện ký ức chuyển đổi. Chương 07, tế quỷ chương 07, tế quỷ xem như chuyên gia lễ nghi trốn cất, Trần Miểu tự nhiên là biết rõ dân hương cũng là có thuyết pháp. Cái gọi là thần ba quỷ bốn chỉ là ở cung cấp nuôi dưỡng thần minh, tổ tiên chờ tồn tại thời điểm, bình thường dân ba nén hương, mà ở tế bái vong hồn, cô hồn dã quỷ thời điểm, bình thường dân bốn nén hương. Thần ba thuyết pháp có không ít. Tỷ như tam tài chi đạo ba nén hương tượng trưng tiền, địa, nhân tam tài, biểu đạt là đúng vũ trụ tự nhiên kính sợ. Lại tỷ như tam bảo cung dưỡng tại trong Phật giáo, ba nén hương đại biểu Phật, pháp, tăng tam bảo, tại đạo giáo bên trong đối ứng đạo, kinh, sư tam bảo. Còn có chính là tam thanh tôn thần ba nén hương đại biểu là đạo giáo tối cao thần tam thanh. Còn như quỷ bốn cũng có khác biệt thuyết pháp. Có nói bốn tại truyền thống văn hóa bên trong cùng chết âm có quan hệ, cho nên phải dâng bốn nén hương. Có nói bốn đại biểu đông nam tây bắc tứ phương quỷ môn tượng trưng lấy siêu độ thập phương cô hồn. Còn có nói bốn đại biểu tứ tượng trấn âm lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng trấn áp tâm khí, phòng ngừa vong hồn bại phá. Chờ chút thuyết pháp, thật muốn đi đếm kỹ lời nói, các loại phiên bản đều có. Nhưng bất kể như thế nào giải thích, thần ba quỷ bốn thuyết pháp này là bị công nhận, không thể mơ hồ. Nếu không, sẽ áp tiên thần tổ tông, chọc quỷ túy vong hồn. Giờ phút này, Trần Miểu nhìn xem trong tay kia bốn cái chân quý hương dây, nghĩ không phải đổi tay bán cái lớn mấy ngàn, mà là tại muốn nó có thể hay không dùng tại lao vương trên thân. Tiên tiểu mỹ nguyện vọng giải quyết rồi, nhưng lại xuất hiện một cái lao vương quán niệm. Cho nên Trần Miểu đang nghĩ, nếu như dùng trên sách đổi ra tới đồ vật, đến giải quyết xuất hiện ở trong sách dự kiến tình huống, có đúng hay không thích hợp hơn một điểm. Có thể đến cùng suy đoán đúng hay không, Trần Miểu cảm thấy vẫn phải là thử trước một chút. Nhìn xem trong tay bốn cái hương dây, Trần Miểu chuẩn bị tìm hộp trước đem hắn cất giữ lên, tránh làm hư rồi. Muốn nếm thử cũng không phải dùng cái này bốn cái tới thử, dù sao hắn âm đức cũng chỉ có 2 tiền, tổng cộng cũng liền có thể hối đoái 8 cái hương dây. Tìm hộp thời điểm, Trần Miểu chợt nhớ tới một sự kiện, trong mục lục còn có một cái vật phẩm danh sách đã hương có thể từ trong sách lấy ra, đó có phải hay không cũng có thể để vào trong sách. Trần Miểu lúc này đem thư tịch lật đến vật phẩm danh sách kia một tờ. Nhớ lại lấy ra hương dây thao tác, Trần Miểu cầm trong tay hương dây hướng phía trang sách bên trên thả đi. Không có chớp mắt, nhưng này bốn cái hương dây liền như vậy biến mất ở Trần Miểu trong tay. Chờ hắn lại nhìn thư tịch thời điểm, vật phẩm danh sách bên dưới đã nhiều hơn một chữ hành. Hương dây bốn cái mặc dù đã trải nghiệm không ít chuyện thần kỳ, nhưng Trần Miểu vẫn là sẽ vì này mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Thu hồi sách, đem trên bàn cất kỹ, Trần Miểu rời đi văn phòng. Khi hắn biết rõ quyển sách này trong mắt người ngoài cùng hắn trong mắt cũng không giống nhau sau, hắn liền không có lại lo lắng qua quyển sách này tình huống sẽ bị người khác phát hiện. Rất nhanh, Trần Miểu đi tới nằm ở nhà tang lễ Thiên Môn bên trong cửa hàng vật dụng mai táng bên trong. Cái cửa hàng này là đại bá bản thân xử lý, bên trong mai táng vật dụng đầy đủ mọi thứ, đã là cửa hàng, lại có thể xem như là nhà tang lễ nhà kho. Chớ xem thường cái này cửa hàng vật dụng mai táng, có thể nói, nhà tang lễ một nửa thu nhập đều là nơi phát ra với cái cửa hàng này. Dù sao, người chết đồ vật không thể mặc cả. Nhà tang lễ Thiên Môn cửa hàng giá cả coi như bình thường, nhưng coi như bình thường, lợi nhuận cũng có một nửa trở lên. Lý tỷ, giúp ta cầm một cái bát hương nhỏ, một chồng tiền giấy, lại cầm một thanh hương dây. Tốt một chút hương dây. Đang dùng điện thoại di động nhìn video, Lý Phương nhìn thấy Trần Miểu sau, cười nói, tam thủy nha được, ngươi chờ chút. Lý Phương đưa điện thoại di động video ngắn tạm dừng về sau, đi cho Trần Miểu lấy ra hắn muốn đồ vật. Bao nhiêu tiền? Nói cái gì nói nhảm đâu, ngươi phải trả tiền liền cho ngươi đại bá đi. Lý tỷ cười ha hả nói một câu cứ tiếp tục nhìn điện thoại di động, căn bản không có để ý tới có chút lúng túng Trần Miểu. Trần Miểu muốn nói đây là hắn việc tư, không phải trong quán sự. Có thể cho đại bá tiền. Trần Miểu lắc đầu, dẫn theo màu đen túi nhựa đi hướng nhà ăn phương hướng. Tại nhà ăn phía sau cạnh ao nước nhỏ bên cạnh trái đất cắt bên trong bắt được mấy cái hạt cát, đem lư hương điền còn hơn một nửa sau, lúc này mới rời đi. Trần Miểu việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là trước dùng thông thường hương dây thử một chút. Hắn nghề nghiệp là chuyên gia lễ nghi chôn cất, tại tế bái cấp bậc lễ nghĩa phương diện này, hắn vẫn hiểu một chút. Lao Vương chỉ là đoán nghiệm, mặc dù cái đoán nghiệm này nhìn xem khá là phiền toái, nhưng trên thực tế hẳn là không bằng tiền tiểu mỹ loại kia có thể trực tiếp giết người quỷ hung. Nếu thật là gặp được loại kia trực tiếp có thể giết người quỷ, Trần Miểu cũng sẽ không nghĩ đến nếm thử, mà là trực tiếp dùng sách bên trong kia bốn cái hương dây. Mang theo đồ vật, Trần Miểu vẫn chưa trực tiếp đi kho lạnh, mà là tại văn phòng chờ đến 5 giờ chiều về sau mới đi. Tế quỷ thời gian đồng dạng tại hoàng hôn giờ dậu, cũng chính là 5 giờ chiều đến 7 điểm. Lúc này dương khí biến mất dần, âm khí mới lên. Cũng có thuyết pháp là giờ tí tế quỷ hiệu quả càng tốt hơn một chút, nhưng giờ tí là buổi tối 11 điểm đến sáng sớm 1 điểm, Trần Miểu sợ hãi xảy ra chuyện, cho nên trước hết tuyển ở hoàng hôn. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Trần Miểu một mực tại quen thuộc liên quan với tế bái quá trình, từ từ, trong lòng của hắn cũng có một chút chắc chắn. Rất nhanh, đã đến giờ. Trần Miểu đổi tới kho lạnh sau liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Hắn đem một cái ghế đặt ở lão Vương cửa tủ trước, đem lư hương, tiền giấy cùng với hắn tại nhà ăn muốn một bát cơm trắng cất kỹ, theo sau ra ngoài tiếp một chén nước trong, tẩy ba cái quả táo dùng đĩa bưng tới. Bình thường tới nói số lẻ vì dương, số chắn vì âm, nơi này dùng ba cái này dương số cũng là có rất nhiều thuyết pháp. Tỷ như dương thế kết thúc dương số viên mãn dương tận âm sinh vân vân. Cất kỹ về sau, Trần Miểu đem cơm, quả táo tại lư hương trước bày ra tốt, lại đem tiền giấy xếp chồng chỉnh tề để ở một bên. Còn như nước trong thì cất đặt ở cống phẩm bên trái. Nước trong tượng trưng sạch sẽ cùng tân sinh, vụ ý tẩy đi vong hồn khi còn sống tội nghiệt, đau đớn hoặc quán khí, giúp đỡ giải thoát. Còn có một loại thuyết pháp, nói do nước là âm dương môi giới bởi vì nước vô hình vô tướng, có thể quán thông âm dương, dân gian cho rằng vong hồn có thể thông qua nước bóng ngược hoặc hơi nước tiếp thu cung cấp nuôi dưỡng. Bất quá so sánh phía trên thuyết pháp, còn có một chút đến từ dân gian thuyết pháp càng chất phát một chút. Đám người cho rằng đột tử chi hồn tại âm phủ thường chịu đến đói khát gian vặt, nước trong có thể tạm hoãn hắn khổ. Nếu như phối hợp cơm trắng, vụ ý ăn uống no đủ, an tâm lên đường. Trần Miểu hiện tại làm đây đều là so sánh trụ cột cống phẩm phối trí, nếu như thời gian đủ, nước lựa chọn cũng có rất nhiều. Bất quá bây giờ không có điều kiện, lại thêm đây chỉ là một nếm thử, không cần thiết, cho nên Trần Miểu không có ở phía trên này hao phí thời gian. Nhìn xem trên bàn cống phẩm, Trần Miểu lần nữa nhớ lại một lần, cảm thấy không có vấn đề về sau lại bắt đầu tiếp xuống công tác. Hắn tử kia một thanh hương dây bên trong rút ra bốn cái, lấy tay trái cầm, nhóm lửa. Nhóm lửa hương dây về sau, Trần Miểu dùng tay đem hỏa diễm quạt tắt. Nơi này không thể dùng miệng thổi tắt hỏa diễm. Hương là cống phẩm, tương đương với quỷ thần khẩu phần lương thực, dùng miệng thổi giống như là tại quỷ thần đồ ăn bên trong nôn nước bọn. Trước kia không có phát hiện trên đời này có quỷ thời điểm, Trần Miểu cũng đều tôn trọng những này dân tục cấm kỵ, bây giờ càng là không dám phạm ý. Nhóm lửa sau, Trần Miểu đem bốn cái hương song song cắm vào lư hương bên trong, khoảng thời gian đều, không phân trước sau. Loại này cắm pháp đại biểu bình đẳng cung phụng, trừ cái đó ra còn có tứ phương phương vị cắm pháp, đại biểu tứ phương kết giới trấn áp làm chủ. Lão Vương cũng không còn hại người, không cần thiết trấn áp. Đương nhiên, Trần Miểu cũng sợ hoàn toàn ngược lại, chọc giận Lão Vương. Cắm xong về sau, Trần Miểu chắp tay trước ngực, đối Lao Vương ngăn tủ túi người chào hai lần, trong miệng mặc niệm, nguyện cách khổ được vui, sớm lên tiên giới. Nói xong, Trần Miểu trên mặt đất vẽ một cái mở miệng về phía tây nam vòng tròn, tại trong vòng đem tiền giấy đốt cháy, đồng thời trong miệng mặc niệm, tiền tài dâng lên, trên đường dùng riêng, chớ trở về dương gian. Nhìn xem tiền giấy đốt xong đốt sạch sẽ sau, Trần Miểu tiếp tục tại chỗ chờ đợi. Một mực chờ đến bốn nén hương đốt hết, Trần Miểu lúc này mới đem cống phẩm lưu tại chỗ, không quay đầu lại rời đi kho lạnh. Chương 08, phiên ngoại Lao Vương oán niệm chương 08, phiên ngoại Lao Vương oán niệm ra nhà tang lễ. Lột ngạt đống nhiên đi. Nhìn thoáng qua sát trời, khoảng cách vào đêm còn có một đoạn thời gian, Trần Miểu bước nhanh trở về văn phòng. Ngồi ở bàn trước mặt, Trần Miểu bình phục một hồi tâm tình. Trước kia những chuyện tương tự hắn không phải không làm qua, chủ trì lễ truy điệu thời điểm, có chút gia đình sẽ có một chút quy củ tập tục, Trần Miểu đều sẽ dựa theo yêu cầu bố trí, rồi mới đi theo quy trình. Có lẽ là bởi vì lần này đối đãi là thật quỷ, cho nên cảm giác khác nhiều dĩ vãng. Bình phục về sau, Trần Miểu lúc này mới lật ra quyển sách kia. Hắn trước hết nhất thấy là thông tin tác giả kia một tờ. Trước mắt trạng thái kia một cột thay đổi. Quán niệm cuốn thân từ 7 ngày biến thành 6 ngày. Cái này khiến Trần Miểu hơi thả lỏng một hơi, như thế cũng là xem như không phí công phu. Tiếp tục lật giấy, thư tịch bị lật đến phiên ngoại vị trí. Chương 1, phiên ngoại lão vương oán niệm tại ta giúp tiền tiểu mỹ trang điểm về sau, ta từ nơi sâu xa có một chút cảm ngộ, đối cái này thế đạo cảm ngộ. Có lẽ tại ta nhận biết bên ngoài, thật tồn tại một chút ta chỗ không hiểu rõ đồ vật. Căn cứ không thể nặng bên này nhẹ bên kia thái độ, ta vậy chuẩn bị vì lão vương làm điểm cái gì? Nhưng ta mặc dù cùng lão vương đồng sự một trận, nhưng lại cũng không biết hắn thích cái gì, nghĩ nghĩ, ta quyết định tế bái một lần lão vương, coi như là cho hắn tiễn đưa rồi. Mặc dù trong tay không dư giả, ta vì lão vương chuẩn bị đồ vật đều so sánh đơn sơ, nhưng thắng ở cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Một phen tế bái về sau, ta rời đi kho lạnh. Vào lúc ban đêm, ta nằm mơ. Ta xuất hiện ở một cái không gian thu hẹp bên trong, rất lạnh, ta giống như là bị quỷ ép giường mở dạng, chỉ có thể nhìn, lại không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Trong mộng không biết qua bao lâu, khi ta mộng tỉnh thời điểm, phát hiện mình bị cảm, thân thể có chút suy yếu. Ta vốn cho rằng cái kia mộng chỉ là một ngoài ý muốn, có thể về sau mấy ngày, ta vẫn đang làm cùng một cái mộng. Mỗi lần mộng tỉnh, thân thể của ta liền trở nên kém một điểm. Cũng may cái này mộng chỉ kéo dài 6 ngày sẽ không lại xuất hiện, nhưng thân thể của ta ở nơi này trong 6 ngày đã rối tinh rối mù. Đột nhiên, ta nghĩ tới 6 ngày trước tế bái lão vương một lần kia. Có lẽ, đây là lão vương tại đoán ta không có để hắn ăn một bữa tốt. Nội dung đến nơi đây liền kết thúc rồi. Nhìn xem cuối cùng nhất câu nói kia, Trần Miểu nghĩ tới kia 4 cái hương dây. Nếu như sử dụng kia 4 cái hương dây lời nói, là có hay không có thể đem cái này còn lại 6 ngày toàn bộ thanh trừ. Chỉ còn 1-2 ngày lời nói cũng được, Trần Miểu liên tiếp 2 ngày không ngủ được cũng là còn có thể chống đỡ, nhưng càng nhiều thì không được. Bất quá chuyện này bản thân vậy nói cho Trần Miểu một cái tình huống. Trong hiện thực một ít dân tục truyền thuyết, đúng là hữu dụng. Còn như tại sao trước đó hắn mua kiếm gỗ đào phù vô dụng, Trần Miểu cảm thấy hẳn là phẩm chất cùng với gặp phải sự tình chủng loại có quan hệ. Trước đó Trần Miểu mua kiếm gỗ đào phù hoặc là không có đạt tới đối ứng phẩm chất, hoặc là vậy bản thân cũng không phải là gỗ đào. Trần Miểu tại danh sách trao đổi trông được đến qua gỗ đào hồi đoái, điều này nói rõ gỗ đào là hữu dụng, nhưng tiền đề hẳn là trăm năm gỗ đào. Danh sách trao đổi bên trong cái này trăm năm gỗ đào hồi đoái cần thiết ấm đức chừng 2 tiền. Trần Miểu hiện tại hối đoái không được. Trừ phẩm chất, lão vương cùng tiền tiểu mỹ tình huống vậy không giống. Lão vương oán nghiệm, trên thực tế cũng không chí mạng, chỉ cần Trần Miểu thức đêm liền có thể tránh tử vong, nhưng tiền tiểu mỹ bên kia chỉ cần gặp, chính là chết. Như thế xem ra, tiền tiểu mỹ hung lệ trình độ hẳn là lớn hơn lão vương. Còn có chính là cùng loại đền lão mẫu tản hương loại này đồ vật vậy nói cho Trần Miểu một sự kiện, đúng bệnh hốt thuốc mới có thể giải quyết vấn đề, nếu không, có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Nhìn thoáng qua thời gian, giờ dậu đã qua, lại muốn tế quỷ, hoặc là lựa chọn 11 giờ đêm, hoặc là đợi đến xế chiều ngày mai. Loại chuyện này, Trần Miểu cảm thấy vẫn là sớm làm giải quyết tốt. Khép lại sách, Trần Miểu đứng dậy đi chuẩn bị ban đêm muốn dùng đồ vật. 8 giờ tối, Trần Miểu đã đợi ở kho lạnh bên trong. Như thế đến sớm, một là vì thực hiện đại bá để hắn thủ kho lạnh lời hứa, một cái khác thì là vì phòng ngừa những người khác nội nhập. Trần Miểu không biết nếu có người đụng phải lão vương có thể hay không lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng hắn được tránh tình huống này phát sinh. Dù sao, oán niệm hiện tại quấn ở Trần Miểu trên thân. Nếu thật là lão vương nổi giận, trước hết nhất xui xẻo vẫn là Trần Miểu. Thời gian từng giờ trôi qua, làm tới gần lúc 11 giờ, Trần Miểu đi đem cửa kho lạnh từ bên trong khóa lại, theo sau lại đem điện thoại di động của mình đổi thành yên lặng. Phía sau sự không nên bị quấy rầy. Hết thể làm tốt về sau, Trần Miểu đi tẩy một cái tay, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu. Trước đó cung cấp lão vương đồ vật vẫn còn, Trần Miểu không núp đích, mà là mới chuyển đến một cái bàn, đặt ở cái kia ghế trước đó. Sở dĩ là cái bàn, đó là bởi vì lần này cống phẩm hơi nhiều. Lần này, Trần Miểu mang tới nước là ở bên ngoài trong cửa hàng mua nước suối, cái này nhãn hiệu nước suối Trần Miểu thường xuyên có thể ở trên TV nhìn thấy, hắn gờ gờ từ, lời giới thiệu, nói nó là vận chuyển tự đại tự nhiên. Chỉ cần GG không có nói láo, kia trên núi nước, tự nhiên so nước máy tốt. Trừ thủy chi bên ngoài, Trần Miểu lại từ Lý Tỷ nơi đó cầm một chút tiền giấy cùng với vàng bạc giấy nguyên bảo. Hoa quả trừ quả táo, còn mới tăng 3 cây chuối tiêu, 3 cái quả cam. Cơm trắng bị Trần Miểu đổi thành ngũ cốc cơm, đây là hắn đặc biệt tìm đầu bếp làm, do gạo, tiểu bễ, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen hỗn hợp chừng chín, một bát cơm Trần Miểu cho 50 khối chế tác phí. Ngũ cốc cơm cung cấp quỷ đói, lão vương khi chết hẳn là đói bụng, dùng cái này vừa vặn. Các loại những này cũng là vì có thể để cho lão vương hài lòng. Đương nhiên những này cũng chỉ là tô điểm, trọng yếu nhất vẫn là kia 4 cái hương dây. Mở ra sách, đem hương dây lấy ra sau, Trần Miểu bắt đầu đi theo quy trình. Tay trái cầm hương, nhóm lửa, dân hương. 4 cái cửu lý hương hơi khói thanh thẳng, có thể hướng bên trên bay lên bất quá 10 cm, liền bắt đầu thành hình dạng xoắn ốc xoay quanh. Trần Miểu sửng sốt một chút, lập tức liền rời đi ánh mắt. Túi người chào 2 lần về sau, Trần Miểu trên mặt đất trong vòng đốt tiền giấy, nguyên bảo. Làm xong đây hết thảy, Trần Miểu liền lại bắt đầu chờ đợi. 20 phút về sau, hương dây đốt xong, Trần Miểu cúi đầu nhẹ giọng rời khỏi kho lạnh. Không quay đầu lại, không nói lời từ biệt. Ra tới về sau, Trần Miểu mở ra thế tục thành thần bút ký thông tin tác giả kia một cột. Trước mắt trạng thái, oán niệm quân thân, một ngày, nhìn thấy oán niệm còn không có tiêu thời điểm, Trần Miểu trong lòng chính là một ngày. Chờ nhìn thấy chỉ còn lại một ngày thời điểm, hắn lại thở dài một hơi. Một ngày mà thôi, còn tốt, chống đỡ một chút liền đi qua. Lật đến viên ngoại trước mặt bộ phận không biến hóa, tế bái bộ phận thay đổi. Mặc dù trong tay không dư giả, nhưng ta vẫn là vì lão vương chuẩn bị phong phú một bữa, lại làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ thấy kia hương dây cháy lên thời điểm, hơi khói tại lư hương phía trên hình thành xoắn ốc, rất là thần dị. Tế bái về sau, ta tại kho lạnh các đêm, ngủ một đêm. vào lúc ban đêm, ta nằm mơ. Ta xuất hiện ở một cái không gian thu hẹp bên trong, rất lạnh, ta giống như là bị quỷ ép giường mở dạng, chỉ có thể nhìn, lại không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Trong mộng không biết qua bao lâu, khi ta mộng tỉnh thời điểm, phát hiện mình bị cảm, thân thể có chút suy yếu. Ở nơi này về sau, rốt cuộc chưa từng xảy ra những chuyện khác. Nhớ lại tối hôm qua ta vì Lao Vương tiễn đưa chẳng cảnh, có lẽ đây là Lao Vương đến xem ta đi. Như thế, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay, kia hết thảy đều đem qua khứ. Khép lại sách, Trần Miểu uống một ngụm trà đậm, bắt đầu ở trên máy vi tính tra dân tộc tư liệu. Tốt nghiệp 2 năm, rất nhiều đồ vật hắn đều trả lại cho lão sư. Bây giờ, hắn cần tìm về những kiến thức kia. Thời gian lặng yên mà qua. Khi sát trời từng bước thời điểm, Trần Miểu từ trên màn hình rời đi ánh mắt, mở ra thư tịch, hắn nhìn về phía phiên ngoại. Mặc dù trong tay không dư giả, nhưng ta vẫn là vì Lao Vương chuẩn bị phong phú một bữa, lại làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ thấy kia hương dây cháy lên thời điểm, hơi khói tại lư hương phía trên hình thành xoắn ốc, rất là thần dị. Người chết như đèn diệt, một sợi khói xanh tản. Đêm nay, ta mất ngủ. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì thuộc về ta đồ vật, vừa nặng một tiền. Chương 1, phiên ngoại Lao Vương oán nghiệm hoàn tất, thu hoạch được cấp nước, một tiền, thu hoạch được Lao Vương mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được hàng chân lục quyết. Chương 09, hàng chân lục quyết, trạng thái băng tâm chương 09, hàng chân lục quyết, trạng thái băng tâm cuối cùng kết thúc rồi. Trần Miểu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này vừa bắt buổi sáng 6 điểm, Trần Miểu rời đi kho lạnh. Chờ trở lại ký túc xa sau, Trần Miểu không có rửa mặt, liền như vậy đem chính mình ném vào trên giường. Tâm tình vừa bừng lòng, cảm giác mệt mỏi tùy theo mà tới. Nhưng hắn vẫn là chống đỡ không ngủ, nửa mở mắt, mở ra quyển sách kia. Tính danh, Trần Miểu, tuổi tác, 24, thân phận, chuyên gia lễ nghi chôn cất âm đức, 2 tiền trước mắt trạng thái, không âm đức nhiều hơn 1 tiền, trạng thái một cột đã không có vật gì. Tiếp tục lần. Kỹ nghệ danh sách không có biến hóa, tạp thuật danh sách bên trong nhiều hơn một được. Hàng chân lục quyết, Trần Miểu ngón tay vuốt ve ở kia một hàng chữ bên trên, từng cái khẩu quyết cùng đối ứng tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái gọi là hàng chân lục quyết là đối mặt 6 loại bất đồng chẳng cảnh, phối hợp hàng chân hương đọc lên khẩu quyết. Hàng chân giải đoán khẩu quyết, có thể vì độ tử, ngoài ý muốn bỏ mình, hung sát, hai nạn xe cộ chờ, người dân hương lúc đọc lên, hóa giải vong hồn oan khí. Khẩu quyết là, oan hồn chấp niệm nay tiêu tán, hàng chân thanh hương độ ngươi linh. Giải oan hóa đoán tiêu nghiệp trướng, vãng sinh đông cực trường nhạc đỉnh. Hàng chân an hồn khẩu quyết, có thể vì chết bệnh, bệnh lâu quần thân, thọ hết chết giả, người dân hương lúc đọc lên, trấn an vong hồn, giúp đỡ vãng sinh. Khẩu quyết là, một nén hàng chân thấu cửu tiêu, hồn về tử phủ tội nghiệp tiêu. Tam hồn thất phách về chính vị, bất đọa luân hồi thành tiên cầu. Hàng chân siêu thoát khẩu quyết, có thể vì tự sát, thác cổ, đầu thủy, uống thuốc độc trợ, người dân hương lúc đọc lên, giúp đỡ siêu thoát. Khẩu quyết là, hàng chân tứ chú thấu ưu minh, chiếu sáng đường hoàng tuyển quang minh. Núi lao kiếm thụ hóa đài sen, huyết hồ bể khổ biến ngọc kinh. Hàng chân độ đồng khẩu quyết, có thể vì anh linh, sẩy thai, chết yểu, sinh non trở, dân hương lúc đọc lên, giúp đỡ chuyển thế. Khẩu quyết là, hương vân mở mịn phó đài sen, nho nhỏ anh linh chớ bi ai. Tái thế đầu thai tích thiện nhà, không rơi vào âm ti thụ ương hai. Hàng chân phổ tế khẩu quyết, có thể vì vô chủ cô hồn, không người tế tự chi quỷ, dân hương lúc đọc lên, khiến cho được hưởng hương hỏa, giúp đỡ vãng sinh. Khẩu quyết là, một nén chân hương triệu thập phương, cô hồn trệ phách phó đạo trường. Hàng chân khói cuốn thi pháp ăn, vĩnh thoát trầm luân hướng tiên hương. Hàng chân trấn sát khẩu quyết, như gặp ác linh quấy phá, âm khí cuốn thân, có thể tay cầm hàng chân hương trừ tà trấn sát. Khẩu quyết là, hiển hách dương dương, mặt trời mọc phương đông. Hàng chân chỗ đốt, vạn quỷ nằm dấu. Giáng có căn phạm, hóa thành bụi đất xương. Thần uy một nhiếp, vĩnh trấn chẳng lành. Cảm thụ được những cái kia khẩu quyết tình huống, Trần Miểu trong lòng thậm chí nhiều hơn một loại sẽ đi ngay bây giờ tìm một cái quỷ đi thử một chút xúc động. Bất quá rất nhanh, loại này xúc động liền bị bối rối đè xuống. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Trần Miểu lật đến vật phẩm danh sách thấy được một cái mới đồ vật. Lao Vương mảnh vỡ ký ức cái này, lại là cái gì? Trần Miểu ngón tay vuốt ve tại kia một hàng chữ bên trên, thầm nghĩ lấy muốn đem hắn lấy ra. Đáng tiếc đầu vừa chuyển tới, Trần Miểu liền không nhịn được bối rối, hai mắt vừa đóng, ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, vật phẩm danh sách bên trong lão Vương mảnh vỡ ký ức bị một chút xíu trà sát đi. Trần Miểu mơ một giấc mơ, một giấc dài rất khô khan ngộng, hắn biết mình đang nằm mơ, lại không cách nào tỉnh lại. Trong ngộng, hắn là một nhà tang lễ kho lạnh nhân viên quản lý, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được bản thân trải qua hết thảy, nhưng hắn lại không cách nào khống chế bản thân thân thể. Hắn ngày qua ngày làm lấy tiếp thu thi thể, chuyển ra thi thể công tác. Nhàn rỗi thời điểm, hắn sẽ đọc sách, nhìn tin tức, hoặc là chơi một chút nghệ lá bài, ra mịn. Hắn cũng sẽ ra kho lạnh, nhưng ra kho lạnh một giây sau hắn liền một lần nữa bước chân vào kho lạnh đại môn, giống như là ra kho lạnh kia đoạn hình tượng bị cắt rơi mất đồng dạng. Loại này lặp lại lại đơn điệu hành vi để hắn cảm giác được buồn đẻ, mà lại mỗi đến tối, hắn đều có thể nghe tới kho lạnh trong có các loại nhỏ xíu động tĩnh, hắn muốn đi nhìn, nhưng hắn thân thể cũng không nghe hắn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cũng không biết như vậy vượt qua bao nhiêu ngày đêm. Hắn bỏ qua dãy rủa, bắt đầu thuận theo thân thể của hắn. Thân thể của hắn tại chuyển thi thể, hắn liền theo thân thể động tác một đợt chuyển thi thể, thân thể của hắn đang nhìn tin tức, hắn liền theo đắm chỉ bảo. Như vậy, để hắn có một loại đây hết thảy đều là ở hắn ý chí bên dưới hoàn thành cảm giác. Chậm rãi, hắn viên kia sao động tâm bắt đầu bình phục. Hắn bắt đầu hưởng thụ loại cuộc sống này. Hắn có thể ngồi ở kho lạnh trước bàn máy vi tính mặt nghỉ ngơi một ngày mà không cảm thấy buồn tẻ. Hắn có thể ở bên người không ngừng có người ra vào tình huống dưới đọc sách. Hắn có thể ở trong đêm kho lạnh bên trong chuyển ra các loại động tĩnh tình huống dưới nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bình minh. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn máy móc hành vi thay đổi. Hắn cầm một bình rượu, lung la lung lay tiến vào tủ lạnh cất giữ địa phương, dựa vào tủ lạnh, ngủ thiết đi. Trong mộng hắn ngủ thiết đi, trong hiện thực, hắn tỉnh rồi. Trần Miểu mở mắt ra nhìn xem ký túc xá trần nhà, những ký ức kia cũng không có bởi vì hắn tỉnh táo lại mà từ trong đầu của hắn xóa đi. Kia là lão Vương ký ức. Trần Miểu nghĩ tới cái gì, quay đầu đem đầu giường quyển sách kia cầm lấy. Vật phẩm danh sách bên trong lão Vương mảnh vỡ ký ức biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở thông tin tác giả kia một tờ bên trong, nhiều hơn một cái trạng thái. Trước mắt trạng thái, băng tâm Trần Miểu đưa tay sờ ở băng tâm hai chữ bên trên, nháy mắt liền được tin tức của nó. Dưới trạng thái này, lực chú ý tập trung sau, không dễ dàng bị ngoại giới quấy rầy, chuyên chú lực tăng lên. Trần Miểu không khỏi nghĩ tới trong mộng lão Vương cái chủng loại kia không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ quản trong kho thi trạng thái, trong lòng cảm khái. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là 4 giờ chiều, một giấc này, hắn ngủ 10 giờ. Rời giường đi ăn cơm về sau, bởi vì không có sống, Trần Miểu trở lại ký túc xá nghiên cứu một hồi quyển sách kia không có kết quả sau, cứ tiếp tục nghiên cứu học tập tương quan dân tục tri thức, đặc biệt là liên quan với hàng chân hương phương diện. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy có quan hệ với hàng chân lục quyết thuyết pháp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trần Miểu rất sớm đã lên rồi. Buổi sáng hôm nay 7 giờ rưỡi chính là tiền tiểu mỹ lễ truy điệu, xong việc sau còn muốn đi hỏa táng. Trần Miểu nhìn thoáng qua quyển sách kia bên trong nội dung, thấy không có bất kỳ biến hóa nào sau, tâm tình coi như không tệ. An điểm tâm về sau, Trần Miểu bắt đầu chỉnh lý tiền tiểu mỹ lễ truy điệu tương quan công việc. Lúc 6 giờ rưỡi, Trần Miểu đi kho lạnh một chuyến, để nhân viên công tác đem tiền tiểu mỹ đẩy lên phòng liễm dung, nhìn xem phải chăng cần bổ trang. Bổ trang về sau, tiền tiểu mỹ cũng sẽ bị đẩy lên linh đường cất đặt, đợi lễ truy điệu tiến hành, cung cấp thân thuộc chiêm ngưỡng di dung. Lúc 7 giờ, Trần Miểu ở văn phòng đổi lại áo sơ mi trắng, đồ tây đen, cầm in ấn hàng loạt ra tới tư liệu, cất bước hướng phía sảnh Vĩnh Ninh đi đến. Nhà tang lễ Thiên Môn cùng sở hữu ba cái cáo biệt sảnh, sảnh cáo biệt chính cùng với sảnh Vĩnh Ninh, sảnh Nam Sơn. Sảnh cáo biệt chính lớn, phí tổn cao dưới tình huống bình thường, đều là tại mặt khác hai cái sảnh cáo biệt nhỏ cử hành lễ truy điệu. Tiên tiểu mỹ lễ truy điệu tại sảnh Vĩnh Ninh. Trần Miểu đi về sau, sảnh Vĩnh Ninh bố trí đã cơ bản hoàn thành. Nhưng nên đi quá trình, Trần Miểu vẫn là đi một lượt. Cùng nghiệp vụ đại sảnh nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu người chết tính danh, hỏa táng thời gian, nhạc buồn phát ra các loại chi tiết sau, Trần Miểu lại bản thân đi kiểm tra sảnh Vĩnh Ninh các loại bố trí. Vòng hoa, câu đối phúng điếu, âm hưởng hết thảy đều bình thường. Ánh mắt tại tấm kia di ảnh bên trên quét qua thời điểm, Trần Miểu dừng lại một hồi sau mới rời đi ánh mắt. 7 giờ 20 phút, tiền tiểu mỹ cha mẹ đi đầu đến, Trần Miểu tiến lên nên đón, xác nhận người chết tính danh về sau, hắn lại đem người nhà danh sách, điếu văn cho đối phương nhìn. Hết thảy không sai sau, Trần Miểu mang theo tiền tiểu mỹ cha mẹ đi tới linh đường. Nhìn thấy tiền tiểu mỹ trên mặt trang điểm sau, tiền tiểu mỹ mẫu thân liền lại khóc rồi. Ngươi thích làm sao, liền ra sao đi, ô ô. Trần Miểu ở một bên lặng lặng nhìn xem tiền tiểu mỹ cha mẹ đắm chìm trong bi thống. Một màn này, Trần Miểu hai năm này gặp qua hơn trăm lần. Chờ đến tới gần lúc 7 giờ rưỡi, Trần Miểu đem hai người mời ra linh đường, trở lại sảnh Vĩnh Ninh. Lúc này tiền tiểu mỹ thân thuộc đã đến, Trần Miểu dẫn đạo thân thuộc đeo bạch hoa, danh sách đánh dấu sau, thời gian vậy sắp đến. Chuẩn bị một phen, Trần Miểu đứng ở sảnh Vĩnh Ninh trước trên giảng đài. Đếm ngược 10 cái số, tại thời gian vừa vặn đến lúc 7 giờ rưỡi, Trần Miểu bắt đầu chủ trì. Mời các vị quý khách đóng lại điện thoại di động, bảo trì yên lặng. Cảm tạ đại gia đến đây tiễn biệt tiền tiểu mỹ cuối cùng nhất đoạn đường. Anh vũ bay tán loạn xuân sắc ngắn, lê mây cạnh tận ánh trăng lạnh, hiện tuyên bố, tiền tiểu mỹ di thể cáo biệt nghi thức chính thức bắt đầu. Nương theo lấy nhạc buồn tấu lên, Trần Miểu kia hơi có vẻ đau thương thanh âm vang lên lần nữa. Tiền tiểu mỹ từng nói, muốn đem mỗi một ngày đều sống thành cầu vồng nhan sắc hôm nay, chúng ta đứng ở chỗ này, nhìn xem trong tấm ảnh nàng ánh mắt sáng ngời cùng bay lên mép váy, cuối cùng rõ ràng, nàng xác thực làm được rồi. Cứ việc vận mệnh tàn nhẫn đè xuống tạm dừng khóa, nhưng sinh mệnh giá trị chưa từng lấy chiều dài cân nhắc. Chương 10, hỏa táng chương 10, hỏa táng. Tiền tiểu mỹ cáo biệt nghi thức đến tận đây kết thúc, cảm tạ các vị thâm tình tiễn biệt. Dứt lời, Trần Miểu hướng phía tiền tiểu mỹ cha mẹ đi đến. Nhìn thoáng qua còn ở vào trong bi thương tiền tiểu mỹ mẫu thân, Trần Miểu đem ánh mắt nhìn về phía tiền tiểu mỹ phụ thân. Tiền tiên sinh, nên đi hỏa táng rồi. Nghe vậy, tiền tiểu mỹ mẫu thân càng là khóc ra tiếng. Tiền tiểu mỹ phụ thân đem tiền tiểu mỹ mẫu thân giao cho những người khác sau, đối Trần Miểu gật đầu. Vậy liền, đi thôi. Trần Miểu gật đầu, cùng nhắc linh cứu nhân viên công tác ra hiệu về sau, liền mang theo trước mọi người hướng linh đường. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tiền tiểu mỹ linh cứu bị nâng lên, từ linh đường một bên môn ra ngoài, người nhà theo sát hắn sau. Linh đường đến phòng hỏa táng khoảng cách không tính xa, chính Trần Miểu đi, 2 phút liền đến. Nhưng mang theo người chết, quá trình này liền kéo dài đến 5 phút. Đến phòng hỏa táng sau, Trần Miểu để những người khác thân thuộc chờ ở bên ngoài, hắn thì mang theo tiền tiểu mỹ cha mẹ mấy cái trực hệ tiến vào trong đó. Tiến vào phòng hỏa táng, Trần Miểu khiến người tại chỗ chờ đợi, mà hắn thì mang theo tiền tiểu mỹ phụ thân ký tên qua hỏa táng đồng ý sách cùng với tiền tiểu mỹ tử vong chứng minh các văn kiện, đi tìm công nhân hỏa táng lao dư. Loại văn kiện này cũng sớm đã xác minh qua, bất quá tại hỏa táng trước đó, cái này đạo lưu trình vẫn là muốn đi. Mặc dù dường giả, nhưng cũng là một đạo bảo hiểm. Nếu không thật xảy ra sự tình, đó chính là đại sự. Lão dư là một hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, tên đầy đủ Dư Hoan Thủy, xem như tương đối tốt trung đụng một người. Đương nhiên, đây là Trần Miểu ở chung 2 năm về sau cho ra kết luận. Nếu là ngoại nhân nhìn thấy lão dư, sẽ chỉ theo đối phương kia gương mặt không chút biểu tình bên trên, cảm giác được áp lực. Không có vấn đề, ta đi thêm nhiệt lò rồi. Lão dư đem văn kiện lưu lại về sau, liền đi lò hỏa táng vị trí. Trần Miểu trở về sau, cùng tiền tiểu mỹ cha mẹ nói một tiếng, lập tức liền để nhân viên công tác đem tiền tiểu mỹ từ trong linh cứu mang ra ngoài, đặt ở một cái khác giấy làm trong linh cứu, cũng đặt lên lò hỏa táng cửa vào chỗ lối đi giá thép bên trên. Thấy cảnh này sau, Tiền Tiểu Mỹ mẫu thân lần nữa khóc. Ta lại nhìn Tiểu Mỹ liếc mắt, liền liếc mắt. Trần Miểu vẫn chưa ngăn cản, để Tiền Tiểu Mỹ cha mẹ tiến lên. Nói là liếc mắt, nhưng lại trọn vẹn nhìn 5 phút. Thằng đến Trần Miểu đi lên thuyết phục, lúc này mới đem tách ra. Theo Trần Miểu một tiếng hỏa táng bắt đầu, lò hỏa táng giá thép liền bị băng chuyển vào bên trong. Ken két hai tiếng cửa lò đóng lại thanh âm về sau, đám người liền thấy kia lò hỏa táng cửa sổ nhỏ bên trên rào rạt hỏa diễm. Hỏa táng cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Không phải TV trong phim ảnh một cái chuyển trận liền kết thúc rồi. Trọn vẹn đốt 2 giờ, lò hỏa táng mới đình chỉ vận hành và thao tác. Nhưng cái này còn không có xong. Cho cốt còn cần tự nhiên làm lạnh nửa giờ, tránh bị phỏng. Cái này về sau còn có một cái trình tự, Trần Miểu biết rõ, nhưng Tiền Tiểu Mỹ cha mẹ không biết. Trần Miểu dùng bản thân kinh nghiệm, kiến nghị Tiền Tiểu Mỹ phụ thân đem Tiền Tiểu Mỹ mẫu thân trước đưa ra ngoài chờ lấy. Tiền Tiểu Mỹ phụ thân không có cự tuyệt, đem bi thương quá độ Tiền Tiểu Mỹ mẫu thân khiến người mang ra ngoài. Nửa giờ trôi qua, lão dư từ phòng hỏa táng đi ra, mở ra lò hỏa táng, đem làm lạnh sau cho cốt lôi ra. Lập tức, lão dư dùng công cụ đem cho cốt quét vào một cái sàng bên trong, dùng cái sàng sàng ra khối lớn cho xương. Lại rồi mới, lão dư đem những cái kia cho xương chứa vào trong một cái túi, xuất ra công cụ, bắt đầu một chút xíu đối cái túi tiến hành nghiền ép. Nguyên bản công việc này hẳn là tại lò hỏa táng bên trong tiến hành, để máy móc nghiền ép, nhưng làm sao nhà tang lễ Thiên Môn lò hỏa táng là 9 năm trước mua bảo, 9 năm trước, đại bá mua cũng là xỉ của hẹn. Nếu không phải những năm này đại bá một mực tìm người bảo dưỡng sửa chữa lò thiêu, cũng tại ống thoát khói gắn thêm hơi khói tỉnh hóa trang bị, cái này lò thiêu đã sớm bởi vì không phù hợp tiêu chuẩn, bị cấm chỉ vận hành. Cho nên, một bước này cũng chỉ có thể công nhân hỏa táng bản thân tới. Lạch cạch thanh âm không ngừng truyền đến. Trần Miểu quay đầu, nhìn về phía một bên Tiền Tiểu Mỹ phụ thân kia sắc mặt tái nhợt, trong lòng thở dài. Mặc dù hỏa táng tàn khốc hơn, nhưng dù sao nhìn không thấy. Mà bây giờ, lão dư thế nhưng là ngay trước Tiền Tiểu Mỹ phụ thân mặt, nghiền nát nhân gian nữ nhi xương cốt. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, liền biết Tiền Tiểu Mỹ phụ thân bây giờ là cái gì tâm tình. Đây cũng là tại sao Trần Miểu muốn để Tiền Tiểu Mỹ mẫu thân tránh một chút nguyên nhân. 10 phút sau, lão dư đem cái túi mở ra, đem bên trong nghiền nát cho cốt đổ vào trong thùng, theo sau nhìn về phía Trần Miểu. Trần Miểu hiểu ý, quay đầu đối Tiền Tiểu Mỹ phụ thân nói, "Tiền tiên sinh, đem hũ cho cốt cầm tới đi." Tiền Tiểu Mỹ phụ thân run lên một hồi lâu, lúc này mới cầm lấy một bên tại quán bên trong mua hũ cho cốt, để lão dư đem cho cốt đặt đi vào. Chờ lão dư cho hũ cho cốt nội bộ dán lên Tiền Tiểu Mỹ tin tức nhãn hiệu sau, liền đem hũ cho cốt giao cho Tiền Tiểu Mỹ phụ thân. Lại về sau, chính là Trần Miểu chuyện. "Lão dư, chúng ta đi trước." Lên tiếng chào hỏi, Trần Miểu mang theo Tiền Tiểu Mỹ phụ thân đi nghiệp vụ đại sảnh ghi mục hỏa táng chứng minh. Bởi vì Tiền Tiểu Mỹ cho cốt không để tại nhà tang lễ bên trong, về sau hạ táng, Tiền Tiểu Mỹ người nhà khác mời người khác. Cho nên đến đây, nhà tang lễ Thiên Môn quá trình toàn bộ kết thúc. Trần Miểu đứng tại nghiệp vụ đại sảnh trước cửa, đưa mắt nhìn Tiền Tiểu Mỹ người nhà rời đi sau, hắn lấy ra cái kia Tiền Tiểu Mỹ phụ thân cho phòng bị trắng. Ban đầu đến nhà tang lễ thời điểm, hắn cũng không thích đứng cái này ước định mà thành quy định, nhưng khi đợi trước chuyên gia lễ nghi chôn cất nói cho hắn biết, không thu cũng không nhất định đại biểu cho tôn trọng sau, hắn liền tiếp nhận rồi cái quy củ này. Trần Miểu vô pháp cải biến loại quy củ này, cho nên chỉ có thể cố gắng đem chính mình có thể làm sự tình, làm được tốt nhất. Tham dò lên phòng bị trắng, Trần Miểu quay người hướng phía nghiệp vụ đại sảnh lầu 2 đại bá văn phòng đi đến. "Đại bá, ngươi tìm ta?" "Ừm, ngồi đi." Trần Vĩ Nghị đứng dậy, ngồi ở trên ghế salon, nấu nước pha trà. "Làm sao, thuận lợi sao?" "Ừm, Tiền Tiểu Mỹ người nhà không phải loại kia hồ nháo người, hết thảy thuận lợi." "Vậy là tốt rồi." Trần Vĩ Nghị cho Trần Miểu rót một chén trà sau, hỏi, "Tam Thủy, ngươi cảm thấy chúng ta nhà tang lễ ra sao?" Trần Miểu uống một ngụm trà, thám giọng mấy giờ chưa nước vào cũng họng. "Tạm được." "Ha ha, nói thật." Trần Vĩ Nghị cười nói. Trần Miểu nhìn về phía Trần Vĩ Nghị, đại bá là ở lo lắng thành Bắc trung tâm chôn cất phúc thọ. Trần Vĩ Nghị lắc đầu. "Lo lắng vô dụng, ta chỉ là hỏi hỏi ngươi cách nhìn." Trần Miểu suy nghĩ một chút nói, "Kỳ thật, nếu như không truy cầu kiếm càng nhiều lời nói, chúng ta nhà tang lễ thu nhập tại huyện Thiên Môn cái này địa phương nhỏ cũng không tệ lắm." "Thế nào cái không sai pháp?" Trần Vĩ Nghị hỏi. "Trung tâm chôn cất phúc thọ sát thực so với chúng ta thiết bị đổi mới, phục vụ càng toàn diện, nhưng tương đối, đi bọn hắn nơi đó tiêu phí vậy cao. Có thể huyện Thiên Môn phạm vi bên trong, không phải sở hữu gia đình đều có tiền đi cho người nhà xử lý một cái mặt mày rạng rỡ tang lễ, có thậm chí chỉ là muốn hỏa táng phục vụ. Bọn họ đệ nhất lựa chọn chắc chắn sẽ không là trung tâm chôn cất phúc thọ, cho nên bộ phận này hộ khách, trung tâm chôn cất phúc thọ đoạt không đi. Còn nữa, chúng ta nhà tang lễ vị trí rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong thủy bảo địa, một chút để ý điều này hộ khách, tự nhiên sẽ lựa chọn chúng ta nhà tang lễ đến đưa người thân cuối cùng nhất đoạn đường, thậm chí đem cho cốt gửi ở cho cốt đường, mà không phải thành bắt chuỗi lùi trung tâm chôn cất phúc thọ. Như thế tính được, chỉ cần chúng ta quán không xuất hiện một chút danh tiếng hư hỏng nghiêm trọng sự kiện, khách hàng giảm xuống trình độ nhất định sau, liền sẽ không lại giảm. Cho nên ta nói cũng không tệ lắm. Nhưng nếu là cùng so trước đó, vậy khẳng định là không bằng. Nghe xong Trần Miểu phân tích, Trần Vĩ Nghị cười gật đầu. Nói không sai, xem ra tiểu tử ngươi bình thường cũng không phải không có chú ý trong quán tình huống. Trần Vĩ Nghị đặt chén trà xuống, nhìn xem Trần Miểu. Đã như vậy, Tam Thủy, ngươi nguyện ý làm cái này viện trưởng sao? Ách! Trần Miểu sửng sốt. Ta! Viện trưởng! Chương 11, viện trưởng chương 11, viện trưởng Trần Miểu tiến vào nghề này nguyên nhân xác thực cùng cái này gia tộc xí nghiệp không thể tách rời, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ kế thừa cái này gia tộc xí nghiệp. Cho nên đang nghe đại bá lời nói sau, Trần Miểu phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Đã là đối bất thình lình an bài kháng cự, cũng là đối với mình năng lực chưa đủ thấp vọng. Đại bá, ta không được. Trần Vĩ Nghị dường như đoán được Trần Miểu trả lời, chỉ thấy hắn cười nói, đừng như thế gấp gáp cự tuyệt, trước hết nghe ta nói. Đem nhà tang lễ viện trưởng cho ngươi chuyện này, tại ngươi lựa chọn chôn cất chuyên nghiệp khi đó lên, ta liền làm được rồi quyết định. Trần Miểu khẽ giật mình, kia là 5-6 năm trước, đại bá suy tính như vậy lâu. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta đây là nhất thời hứng lên. Còn như tại sao muốn đem nhà tang lễ cho ngươi, ngươi nên cũng có thể nghĩ đến. Ngươi Đường tỷ từ nhỏ đã bài xích nhà tang lễ, vì thế cùng ta náo qua rất nhiều lần tính tình, ngay tại lúc này, nàng ở bên ngoài vậy không muốn đề cập trong nhà là làm cái gì. Trần Vĩ Nghị bất đắc dĩ cười cười. Nhưng là bình thường, làm nghề này, trong mắt người ngoài xác thực suối quẩy, nhưng là chính là bởi vì suối quẩy, cho nên ta mới có thể ở trong một nghề này kiếm được huyện thiên môn tuyệt đại bộ phận người không kiếm được tiền. Nhưng hôm nay, ngươi Đường tỷ đến rồi nói chuyện cưới gả tuổi tác, ta không muốn cho ngươi Đường tỷ ở phương diện này mang đến áp lực, ngươi hiểu ý của ta không? Trần Miểu giật mình. Cũng là, coi như Đường tỷ đối tượng không quan tâm Đường tỷ nhà là làm cái gì, nhưng cha mẹ trưởng bối cũng không nhất định không quan tâm. Không duyên cớ để Đường tỷ yêu đương thêm ra một chút trở ngại đến, xác thực không tốt. Bất quá, đại bá, ta sợ quản lý không được, đem ngài những năm này tâm huyết cho bại sạch rồi. Trần Miểu nói thực ra đạo, có thể Trần Vĩ Nghị lại khoát tay áo. Nhà tang lễ vận hành và thao tác cũng liền những ngày đồ vật, chính ngươi trước đó cũng nói, nhà tang lễ khách hàng giảm xuống trình độ nhất định sau liền sẽ không lại giảm, ngươi chỉ cần dựa theo trước kia hình thức đi xuống là được. Dựa theo nhà tang lễ tình huống hiện tại, các phương diện cộng lại lãi hàng năm nhuận tại 30 vạn trái phải, ngươi sau này hàng năm cho ta 10 vạn, còn dư lại thu nhập đều là ngươi, nếu là thời điểm nào năm thu nhập ngã xuống 20 vạn, vậy cũng không cần cho ta chia lãi, còn như thật vỡ nợ rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng, đại bá những năm này tích lũy không ít vô liếng, ở bên ngoài vậy còn có mặt tiền phòng ở thu tiền thuê, ngươi không cần lo lắng đại bá không vượt qua nổi. Lui một vạn bước tới nói, coi như sau này đại bá tuổi già không ai dưỡng lão, không phải còn có ngươi sao? Sau khi nói đến đây, Trần Vĩ Nghị mang trên mặt ý cười. Phía sau một tháng thời gian, ta sẽ đem nhà tang lễ sự tình các loại đều cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi vậy nếm thử vào tay một ít chuyện, thời gian một tháng, ta nghĩ cũng đủ rồi. Trần Miểu còn muốn nói cái gì, lại bị đại bá cắt đứt. Được rồi, đến lúc đó gặp được cái gì vấn đề, lại không phải không thể hỏi ta, ngươi liền nhẫn tâm ngươi Đường tỷ bị hắn nhà chồng xem thường. Nàng đối ngươi tốt, ngươi đều quên. Trần Miểu há to miệng, không có lại nói cái gì. Trở lại phòng làm việc của mình sau, Trần Miểu bắt đầu ngẩn người. Đại bá đột nhiên kế hoạch để hắn tâm loạn rồi. Từ tiền lương 4000 đến năm nhập 20 vạn, khoảng cách không thể bảo là không lớn. Đối với hắn cái nghề này tới nói, chỉ ít cần 5 đến 8 năm về sau, trở thành thâm niên chuyên gia lễ nghi chôn cất mới có thể đạt tới. Đại bá một bước này, trực tiếp để hắn thiếu đi rồi 5 đến 8 năm đường. Lại càng không cần phải nói về sau thời gian, hắn căn bản không dùng tiếp nhận thượng cấp quản lý, đây chính là người tuổi trẻ bây giờ tha thiết ước mơ trạng thái làm việc. Mà hắn, liền như thế đột ngột đạt tới. Trần Miểu mới 24 tuổi, hắn tự nhiên vậy kích động, hưng phấn. Thế nhưng chính như hắn đối đại bá nói như vậy, hắn lo lắng quản lý không được. Bất quá việc đã đến nước này, lo lắng của hắn cũng sẽ không để sự tình biến tốt, không sao cả bên trong hao tổn sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Đã đến thì ở lại đi. Trần Miểu ánh mắt khôi phục thanh minh. Với lúc lúc này, đại bá hẹ chặt tin tức phát ra tới. Trần Miểu tại trên máy vi tính mở ra những văn kiện kia, nhìn lên liên quan với nhà tang lễ thiên môn trước kia hắn chưa từng tỉ mỉ hiểu qua tư liệu. Làm Trần Miểu lực chú ý đầu nhập ở những tài liệu này bên trong sau, ngoại giới ảnh hưởng liền bị hắn che đậy bên ngoài. Băng tâm ngay tại bất chi bất giác phát huy tác dụng. Dưới loại trạng thái này, Trần Miểu chỉ dùng một canh giờ liền đem nhà tang lễ thiên môn tài liệu tương quan xem hết, đồng thời có một chút lý giải. Kết hợp trước kia đại bá nói cho hắn những sự tình kia dấu vết, Trần Miểu trên cơ bản hoàn nguyên nhà tang lễ thiên môn chưa từng có quá trình. 9 năm trước, nhà tang lễ thiên môn vị trí vẫn là một mảnh đất hoang, mặc dù vị trí không sai, nhưng lại không ai có phách lực ở đây đóng công xưởng, thẳng đến đại bá xuất hiện. Lúc đó, đại bá nắm trong tay lấy một bút tài chính. Khoản tiền này số lượng không nhỏ, còn như nơi phát ra, chỉ có thể nói đại bá một nhà vận mệnh tốt. Đại bá mẫu nhà không có nam hải, các nàng ba cái tỷ muội phân đến lão nhân lưu lại một tòa nằm ở huyện Thiên Môn trung tâm bất động sản, thời gian huyện Thiên Môn phá rỡ, ba tỷ muội chia rồi kia một bút phá rỡ khoản. Cầm kia bút phá rỡ khoản cùng với lúc đầu tiền tiết kiệm, đại bá một nhà lại tại huyện Thiên Môn mua sắm một bộ phòng cùng một mặt tiền. Ai biết không có qua 2 năm, lại gặp được phá rỡ. Cái này cũng chưa tính cái gì, trong lúc đó, vừa vặn đại bá được rồi một người bạn vị trí công xưởng nội bộ tin tức, trực tiếp đưa trong tay tiền nhàn rỗi đầu hàng 10 vạn tiến vào thị trường chứng khoán. 10 vạn biến 40 vạn sau. Đại bá không dám tham, trực tiếp chạy đường. Thế là, phá rỡ khoản, thị trường chứng khoán tiền kiếm được, liền toàn bộ đặt ở trong tay. Trong tay tiền càng nhiều, phía ngoài dụ hoặc liền biến nhiều. Cũng may đại bá cùng đại bá mẫu đều là tỉnh táo người, không có cùng còn lại mấy cái bên kia phát ra tiền của phi nghĩa phá rỡ hộ một dạng, bị làm cục cược hết trong tay tiền. Nhưng trong tay tiền nhiều, đặt vào vậy không nỡ. Ai biết sau này còn có thể hay không gặp được phá rỡ. Miệng ăn núi lở không thể được. Thế là, tại đem khoản tiền kia cầm nửa năm về sau, đại bá lựa chọn đem khoản tiền kia đặt ở huyện Thiên Môn chống chỗ chôn cất ngành nghề bên trong. Nếu như nói trước đó những cái kia tiền tài đều là đại bá vận mệnh, kia nhà tang lễ thiên môn chính là đại bá ánh mắt và phách lực. Nhà tang lễ thiên môn mảnh đất này khoảng cách huyện Thiên Môn thành khu biên giới còn có hơn ngàn mét khoảng cách, xem như vùng ngoại thành công nghiệp dùng đất, thuê giá cả không có như vậy quý. Nhưng là không ít, một năm vẹn vẹn tiền thuê liền muốn 20 vạn. Lúc đó đại bá một ký chính là 10 năm hợp đồng, cũng là nói, tương lai 10 năm, vẹn vẹn muốn dùng ở trên khối đất này tốn hao, liền có 2 triệu, cái này cũng chưa tính hợp đồng quy định hàng năm cố định nổi lên kia bộ phận tiền thuê. Cái này tại lúc trước tới nói, tuyệt đối là một cái con số trên trời, cho dù là đại bá trong tay tài chính toàn bộ nện ở trong này, đều không đủ. Nhưng lúc đó đại bá không có bị những chữ số này hù đến. Mặt đất tới tay về sau, hắn liền tay bắt đầu xây nhà tang lễ. Nhà tang lễ dựng vẫn còn tốt, tầm 10-20 vạn liền có thể giải quyết, có thể một cái nhà tang lễ màn kịch quan trọng cũng không ở trên đây bên trên. Đầu tiên là xe chở linh cứu, một cố quốc sản, phù hợp yêu cầu xe ban giá cả tại chừng 20 vạn. Bởi vì tài chính có hạn, đại bá vẫn chưa mua xe mới, mà là dùng 10 vạn cải tiến một cố xỉ cột hẹn xe ban. Tiếp theo chính là tủ lạnh, lò hỏa táng. Bình thường một chút nhỏ nhà tang lễ sẽ không thiết lập tủ lạnh, lò hỏa táng, mà là tại tiếp vào khách nhân sau, tìm kiếm cái khác có được kho lạnh, hỏa táng thiết bị nhà tang lễ tiến hành thuê sử dụng. Như thế mặc dù nhà tang lễ ít lợi thiếu một chút, nhưng ở sơ kỳ đầu nhập liền nhỏ rất nhiều. Nhưng lúc đó huyện Thiên Môn xung quanh mấy huyện nơi nào có cái gì ra dáng nhà tang lễ, bọn hắn cũng đều là thuê thành phố thiết bị. Mà huyện Thiên Môn khoảng cách thành phố nhà tang lễ, đường xe liền có 3-4 tiếng, tương đương phiền phức. Thế là đại bá tại tính toán trong tay tài chính về sau, trực tiếp dùng đi 10 vạn khối, mua hai cái sau ô xỉ cột hẹn tủ lạnh. Sở dĩ mua hai cái tủ lạnh là bởi vì đại bá nghĩ đến nếu như nhà tang lễ Thiên Môn có tủ lạnh, phụ cận những thứ khác nhỏ nhà tang lễ khả năng liền sẽ không lựa chọn đi vào thành phố. Như vậy, kiếm lời một cái tiền thuê cũng coi là một cái tiền vốn chạy trở về con đường. Ôm ý tưởng giống nhau, đại bá lại tốn mất 30 vạn mua sắm một cái xỉ cột hẹn lò hỏa táng. Kể từ đó, nhà tang lễ Thiên Môn tuy nhỏ, nhưng cơ sở thiết bị lại đều có. Sau đó chứng minh, đại bá ý nghĩ tương đương có thấy xa, dù là cho tới bây giờ, lò hỏa táng như thế một cái kiện lớn vẫn có nhà tang lễ không nỡ mua. Những năm này, vẹn vẹn dựa vào thuê ướp lạnh, hỏa táng nghiệp vụ, đại bá liền đem thiết bị tiền kiếm về rồi. Đương nhiên, bởi vì lò hỏa táng so sánh lão, hậu kỳ bảo trì phí dụng cũng không nhỏ, thậm chí vì về sau bảo vệ môi trường đạt tiêu chuẩn, còn gắn thêm bảo vệ môi trường tịnh hóa trang bị. Nhưng đây đều là sau lời nói, làm nhà tang lễ vận hành về sau, những này cũng đều không còn là vấn đề. Cứ như vậy, đại bá kia nửa năm, trực tiếp trên nhà tang lễ quăng vào đi gần 100 vạn. Vì thế, hắn thậm chí còn lấy trong nhà mặt tiền làm thế chấp, lại vay ra 20 vạn đến làm dịu tài chính áp lực. Lúc đó người ở bên ngoài xem ra, tuyệt đối là kinh thế hai tụ. Coi như những cái kia bởi vì đánh bạc thua hết phá dỡ khoản người, nhìn thấy đại bá như thế làm đều sẽ khịt mũi coi thường, nói một câu còn không bằng đánh bài thua. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, đại bá mạnh mẽ khiêng ngoại giới chế rêu ánh mắt, đem nhà tang lễ vận chuyển lại, đi lên quỹ đạo. Năm thứ nhất quá khứ về sau, nhà tang lễ liền thuận. Những cái kia nhìn chằm chằm vào đại bá một nhà người ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu chế rêu, biến thành về sau sợ hãi thán phục. Mặc dù hay là có người cảm thấy làm mai táng ngành nghề suối quậy, nhưng không chịu nổi đại bá một nhà dựa vào nhà tang lễ đưa thân huyện Thiên Môn người giàu có giai tầng. Những cái kia xem thường đại bá một nhà người, gặp mặt cũng chỉ có thể mặt cười đón lấy. Nhà ai còn không có cái sinh lão bệnh tử. Sau này làm việc, tóm lại là muốn giao thiệp. Đây chính là nhà tang lễ Thiên Môn lịch sử. Tại hiểu rõ xong nhà tang lễ Thiên Môn tin tức tương quan sau, Trần Miểu vậy rõ ràng bản thân về sau muốn đối mặt vấn đề. Tủ lạnh, lò hỏa táng giữ gìn, chôn cất xe bảo dưỡng, chôn cất vật phẩm mua sắm, nghiệp vụ hiệp đảm, nhân viên chiêu mộ vân vân. Những chuyện này mặc dù đều có chuyên gia đi làm, nhưng xem như viện trưởng, tóm lại cần đối với mấy cái này sự tiến hành chủ tính chung. Còn như thổ địa thuê kỳ hạn sắp đến rồi chuyện này, cũng là không cần hắn nhọc lòng, đại bá có bản thân nhân mạch, thật cũng không là vấn đề gì lớn. Cho nên một tháng này, Trần Miểu cần phải làm là đi trước hiểu rõ những chuyện này. Nếu như chỉ là một cái vung tay trường quỹ, vậy sẽ phải gánh chịu bị lừa gạt phong hiểm. Đại bá làm 9 năm viện trưởng, những chuyện này đều lòng đã hiểu biết, hắn xem như tương lai viện trưởng, tự nhiên không thể làm càng kém. Nhìn thoáng qua thời gian, Trần Miểu ăn cơm về sau cứ tiếp tục hiểu rõ tài liệu tương quan. Tới gần lúc buổi tối, hắn lại đi kho lạnh. Nhân viên quản lý kho lạnh còn tại chiêu mộ bên trong, trong thời gian này, hắn còn phải tiếp tục canh giữ ở kho lạnh. Bất quá tiến kho lạnh trước đó, Trần Miểu đều sẽ nhìn một chút thế tục thành thần bút ký đến xác định là có phải có nguy hiểm. Dù sao cho đến trước mắt phát sinh sự tình, đều cùng kho lạnh có quan hệ. Cũng không biết phòng hỏa táng cùng cho cốt đường sẽ có hay không có cái gì vấn đề. Trần Miểu cảm thấy, về sau hắn mỗi ngày hoạt động uy tích còn phải lại nhiều mấy cái. Có thể trước thời hạn phát hiện nguy hiểm cũng giải quyết, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Chương 12, song bảo thai chương 12. Sau bảo thai thời gian thoáng một cái đã qua. Trần Miểu mấy ngày nay vậy dần dần tiến vào trạng thái, tại đại bá chiếu cố bên dưới, Trần Miểu đối trong quán tình huống càng thêm quen thuộc. Bất quá vậy nguyên nhân chính là đây, trong quán đại đa số người đều nhìn thấu tình huống tựa hồ có chút không đúng, dần dần, liền có quan hệ với Trần Miểu muốn trở thành viện trưởng tiếng gió truyền ra. Trần Miểu vẫn chưa thừa nhận chuyện này, nhưng đại bá cũng không còn đối với chuyện này làm ra giải thích. Đại bá thái độ, tựa hồ thầm chấp nhận Trần Miểu muốn làm viện trưởng sự tình. Mới đầu, Trần Miểu cũng không biết cái này sẽ mang đến cái gì, thẳng đến lại có người bắt đầu xách rời trước về sau. Hắn mới hiểu được bản thân trở thành viện trưởng sẽ mang đến cái gì. Trước kia đại bá tòa chấn, những này nhà tang lễ Thiên Môn lão nhân khả năng lại còn không nghĩ quá nhiều, trung tâm chôn cất phúc thọ muốn đào người cũng muốn bên dưới giá tiền rất lớn, nhưng bây giờ nếu như đổi thành Trần Miểu làm viện trưởng, vậy bọn hắn liền phải suy tính. Nhà tang lễ Thiên Môn vỡ nợ cũng không có vỡ nợ, rời đi thế nhưng là hai loại lãnh ngộ. Bất quá dùng đại bá lời nói tới nói, nên đi vẫn là sẽ đi, chậm rãi nhận người chính là, chỉ cần công nhân hỏa táng lao dư, chuyên gia liễm dung thì mạn mạn, chuyên gia lễ nghi chôn cất Trần Miểu cái này ba cái cầm chứng nhận vào cương vị người tại. Cái này quán liền có thể vận chuyển. Những thứ khác cương vị đều không phải vấn đề lớn. Tại đại bá loại thái độ này bên dưới, Trần Miểu vậy không còn xoắn xuýt, làm mình sự tình là được. Hôm nay, đến rồi cho lão Vương cử hành lễ truy điệu thời gian rồi. Lão Vương lễ truy điệu tại sảnh cáo biệt chính tổ chức, đây không phải lão Vương người nhà bỏ được vì lão Vương trả giá, mà là đương thời lão Vương người nhà đến náo về sau, đại bá không chỉ có cho bồi 20 vạn, còn cho lão Vương an bài mai táng một dây chuyền. Lão Vương mai táng nghi thức tiêu xài toàn bộ do nhà tang lễ gánh chịu, như thế mới có sảnh cáo biệt chính tiến hành lễ truy điệu một màn này. Có thể lão Vương vô trương ngược lại là lớn, nhưng theo đổi điệu người lại không nhiều. Lớn như vậy sảnh cáo biệt bên trong, cũng liền hơn 10 cái người. Mà ở những người này, chân chính mang trên mặt buồn sắc, chỉ có một nửa. Trong đó, cũng không bao quát lão Vương thế tử. Rất nhanh, lễ truy điệu bắt đầu. Xuân Phong Hóa Vũ nhuận ý mắng, Từ Nhan nụ cười chú trong tim. Hôm nay chúng ta tụ tập với đây, tiễn biệt cả đời dày rộng nhân ái Vương đạo. Hắn như vào đông nắng ấm, dùng bao dung cùng ôn nhu tư dưỡng gia đình, như tịnh thủy sâu lưu, lấy bình thường bên trong thủ vững thuyết minh sức mạnh của tình yêu. Giờ phút này, để chúng ta lấy cảm ơn tri tâm, cùng hắn làm cuối cùng nhất cáo biệt. Lão Vương lễ truy điệu rất thuận lợi. Bất quá để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, lão Vương thê tử cuối cùng nhất sẽ đem lão Vương hũ cho cốt lưu tại nhà tang lễ Thiên Môn cho cốt đường, mà không phải mang đi an táng. Trần Miểu tận khả năng cho rằng lão Vương thê tử đem lão Vương để ở chỗ này, là bởi vì lão Vương ở nơi này quen thuộc địa phương yên rất so với lạnh như băng dưới mặt đất thoải mái hơn một chút, mà không phải bởi vì nhà tang lễ đối lão Vương trung thân miễn phí cất giữ lãnh mộ. Cho lão Vương dâng hương sau, Trần Miểu rời đi cho cốt đường. Có nghe nói không, một cặp song bảo thai tại sông Song Lĩnh rơi xuống nước chết đuối rồi. Lúc ăn cơm, Trần Miểu nghe được một bên hai cái nghiệp vụ viên ở giữa đối thoại. Thế nào không nghe nói, ta còn nhìn thấy cái kia video theo dõi, muội muội không cẩn thận rơi vào trong sông, tỷ tỷ đi cứu, kết quả song song chết đuối, ai? Một đôi song bảo thai a. Thật không biết bọn hắn cha mẹ có thể hay không thừa nhận loại đả kích này, đúng rồi, ngươi không có đi nhìn thử một chút, có thể hay không đưa các nàng tiếp vào chúng ta nhà tang lễ. Nghe đối thoại của hai người, Trần Miểu trong lòng thở dài, cảm xúc bên trên cũng không có quá lớn ba động. Gần nhất một tuần này thời gian, trừ chủ trì lão Vương lễ truy điệu bên ngoài, hắn còn tham dự ba cái người chết chôn cất quá trình. Một người trong đó người chết thậm chí cũng không có sử dụng kho lạnh, không có cử hành lễ truy điệu, chỉ là tại linh đường cất giữ nửa ngày thời gian liền tiến hành rồi hỏa táng, rồi mới mang đi hũ cho cốt. Trong quá trình này Trần Miểu không có nghe được tiếng khóc, không nhìn thấy nước mắt, nhưng này cái lão nhân mang theo nhi tử cho cốt rời đi bóng lưng, so với lên lão Vương cái kia lễ truy điệu mang cho Trần Miểu bi thương cùng cô tịch càng thêm nồng đậm. Đã thấy rất nhiều sinh ly từ biệt, Trần Miểu đối với mấy cái này cũng liền miễn dịch một chút. Cơm nước xong xuôi, Trần Miểu trở lại trong văn phòng, tiếp tục nghiên cứu liên quan với dân tộc phương diện tri thức. Khoảng thời gian này hắn không chỉ có một lần nữa nhặt lên lúc trước đi học lúc sách vở, còn bắt đầu cùng những cái kia dân tộc trong diễn đàn người thảo luận dân tộc tri thức. Trước kia, hắn tại diễn đàn chỉ là một lần vai diễn, hiện tại, hắn đều nhanh nước thành lòng vương rồi. Trừ đó ra, Trần Miểu tại G giúp bạn học bên trong thò đầu ra tần suất cũng thay đổi cao. Lúc trước đi học lúc quan hệ vẫn được cái đám kia người lôi một cái bẫy, gọi là mai táng một dây chuyền. Lấy cái tên này ngược lại không tất cả đều là vì khôi hài, ở nơi này trong nhóm quả thật có thể kiếm ra mai táng một dây chuyển sở hữu phân đoạn cần nhân tài. Chỉ bất quá tốt nghiệp 2 năm về sau, mai táng một dây chuyển chỉ còn trên danh nghĩa. Từ trong nhóm tán gẫu bên trong, Trần Miểu biết được đã có người đổi nghề, có người còn trong nhà tang lễ làm châu ngựa, có người chờ sắp xếp việc làm ở nhà, thỉnh thoảng tiếp một chút lâm thời người chủ trì công việc. Đương nhiên, có nằm ngựa, cũng có ở nơi này ngành nghề bên trong một bước không ngừng trèo lên trên người. Như loại này trèo lên trên người, tại chôn cất ngành nghề bên trong cũng ít khi thấy. Đại đa số lựa chọn cái nghề này người đều không có cái gì bất đồng, chỉ cần kiểm tra đến giấy chứng nhận, đi làm từng bước đi làm liền có thể nuôi sống chính mình. Từ nơi này trong nhóm 20 người, chỉ xuất hiện hai cái dạng này người cũng có thể thấy được một hai. Hai người kêu bên trong một cái so sánh các loại, tên gọi Dương Cửu Hoa, hắn trực tiếp làm âm phủ ngoài trời trực tiếp, chuyên môn thăm dò một chút âm phủ nơi trốn. Phối hợp thêm hắn trong trường học học được những cái kia chôn cất dân tục tri thức, trực tiếp lên hiệu quả cũng không tệ lắm, cơ hồ mỗi lần phát sóng đều có mấy trăm cố định fan hâm mộ đi theo, xem như lộ ra một con đường. Còn như một cái khác liền bình thường, hắn tên Vương Phi Dương, hắn sở học chuyên nghiệp giống như Trần Miểu, đều là lễ nghi chôn cất. Nhưng so sánh Trần Miểu bình thường, Vương Phi Dương tại một nhóm kia học sinh bên trong liền có chút xuất chúng, hắn các hạng thành tích đều đứng hàng đầu, tốt nghiệp về sau trực tiếp đi thành thị cấp một trung tâm chôn cất. Bây giờ tiền lương đã phá bạn, nhưng cái này cũng không hề là hắn thu nhập đầu to. Thành thị cấp một, khách nhân cho phòng bị trắng phải lớn rất nhiều. Đồng dạng chủ trì 3 trận lễ truy điệu, Trần Miểu có thể thu đến 600 khối phòng bị trắng, Vương Phi Dương liền có thể thu được 3.000. Thật muốn tính toán ra, tại Vương Phi Dương vị trí cái kia thành thị cấp 1, hắn thu nhập đã vượt qua đại đa số bạch lĩnh, chỉ bất quá nghề nghiệp danh khí ở nơi đó, Vương Phi Dương coi như thu nhập 1 tháng 3 vạn, lại đều không có cách nào tìm tới thành thị cấp 1 đối tượng. Cho nên Vương Phi Dương đang một mực cố gắng trèo lên trên, hắn muốn làm tầng quản lý, thoát ly một tuyến công tác, rồi mới mua nhà mua xe, tại thành thị cấp 1 cắm rễ. Đối với lần này, Trần Miểu biểu thị rất dốc lòng. Chí ít tại không có kế thừa nhà tang lễ Thiên Môn trước đó, hắn không sánh bằng hai vị này. Thông qua khoảng thời gian này ở trong nhóm nói chuyện phiếm trong nhóm, Trần Miểu cũng coi là hiểu rõ bản thân những bạn học này tình huống. Như thế là mục đích, tự nhiên là vì sau này nhà tang lễ Thiên Môn thiếu người, tốt đào người đến nhà tang lễ Thiên Môn. So sánh những cái kia không biết nền tảng người, những bạn học này Trần Miểu vẫn là hiểu rõ một hai. Ngay tại Trần Miểu theo thường lệ tại lặng nhìn đồng học nói chuyện trời đất thời điểm, nghiệp vụ viên Khổng Phương cho hắn phát tới tin tức. Tam Thủy ca, ta tiếp một cái tờ đơn, khách nhân buổi chiều nhập kho, tiếp sau còn có lễ truy điệu muốn làm, sảnh cáo biệt chính, ngươi chú ý một lần a. Trần Miểu hồi phục về sau, ấn mở Khổng Phương gửi tới tư liệu. Mở ra lần đầu tiên, hắn liền thấy hai tấm giống nhau như lúc ảnh chụp. Song bào thai. Chương 13, tới cửa chương 13, tới cửa huyện Thiên Môn cái tên này tồn tại là có thuyết pháp. Huyện Thiên Môn vị trí vừa vặn tại hai đầu dãy núi phần bờ cái góc ở giữa, thành bắc, thành nam bên ngoài đều có núi, thành tây còn có đơn độc một cái sườn núi nhỏ đứng vững. Như thế, từ trên trời hướng xuống quan sát đi, toàn bộ huyện Thiên Môn giống như là thân ở với một cái do núi tạo thành cửa chữ ở trong. Còn như tại sao gọi là Thiên Môn mà không gọi là Long Môn Ngọc Môn, đó là bởi vì trong truyền thuyết, huyện Thiên Môn thành tây tòa kia độc lập môn đầu sơn bên trên, đã từng rơi xuống qua một vị thần tiên. Có thần tiên giáng lâm, đây không phải Thiên Môn là cái gì? Đương nhiên, thuyết pháp này còn chờ thương thảo. Mặc dù huyện Thiên Môn bị sườn núi vây, nhưng trên thực tế cũng không phải là loại kia trong núi sâu huyện nghèo, ngược lại bởi vì canh giữ ở miệng núi vị trí, những năm gần đây phát triển cũng không tệ lắm. Tại huyện Thiên Môn nổi danh nhất núi là Môn Đầu Sơn, dù sao có thần tiên. Nhưng đi người nhiều nhất núi không phải nó, mà là thành Bắc Cảnh Sơn, bởi vì phía trên có đền lão mẫu cùng vòng quanh núi đường. Mà ở phía nam, còn có một tòa Song Lĩnh Sơn, so với Cảnh Sơn cùng Môn Đầu Sơn, Song Lĩnh Sơn bởi vì cũng không có bị khai phát, cho nên lộ ra bừa bãi vô danh. Sở dĩ có danh tự, chỉ là bởi vì kia là một tòa liền thể hai ngọn núi, thế núi kỳ lạ. Song Lĩnh Sơn dưới có một đầu sông Song Lĩnh, kia là một con sông lớn phân nhánh, hướng chạy từ tây hướng đông, trải qua Môn Đầu Sơn một bên, từ huyện Thiên Môn tây nam một góc chạy qua. Mà nhà tang lễ Thiên Môn vị trí, ngay tại huyện Thiên Môn góc tây nam, tức sông Song Lĩnh bên cạnh. Từ nhà tang lễ Thiên Môn nam môn ra ngoài không đi được bao xa liền có thể nhìn thấy sông Song Lĩnh, sông bờ bên kia chính là Song Lĩnh Sơn, nhà tang lễ Thiên Môn dựa vào núi, ở cạnh sông nói chính là Song Lĩnh Sơn, sông Song Lĩnh. Sông Song Lĩnh rộng chừng hơn 10 mét, chiều sâu tại khoảng 3 mét, đục đáy về sau còn có rất sâu cắt sông. Trước kia không có xử lý thời điểm, huyện Thiên Môn phụ cận làng người đều tại vớt cắt sông kiếm tiền, Trần Miểu gia gia liền từng mang theo đại bá cùng với Trần Miểu phụ thân vớt qua cắt sông. Lúc kia không có người quản, Trần Miểu gia gia bọn hắn vẫn cùng rất nhiều vớt cắt lưu manh gợi lên xung đột, dù sao thích hợp vớt cắt bờ sông liền như vậy điểm, về ai? Nguyên bản gia gia mang theo Trần Miểu đại bá cùng phụ thân, ba cái đại nam nhân cũng không sợ, nhưng có một lần nghe nói một cái lưu manh chọc vào người, gia gia liền tắt đi đoạt khúc sông ý nghĩ. An toàn trọng yếu, kiếm ít một chút cũng không chết đói người. Sau đó nhà đại bá cầm tới phá rỡ khoảng thời điểm, còn nghĩ qua muốn hay không mua cái vớt xà lan, kiếm một món tiền. Dù sao những cái kia gan lớn cắt xưởng lão bản một năm liền có thể kiếm được tiền trăm vạn. Kết quả sau đó phát hiện, không phải nói ngươi có tiền có thuyền liền có thể bớt cát. Không có quan hệ, rất nhiều chuyện đều rất khó tiến hành tiếp. Vừa vặn khi đó lại bắt đầu dòng sông xử lý, phía trên không nhường bớt cát, đại bá cũng liền tắt ý nghĩ này. Đôi kia song bảo thai chết đối địa phương, ngay tại nhà tang lễ Thiên Môn phía tây một cây số trái phải, nơi đó có một đoạn dọc theo sông đường cái. Vừa đến mùa hè nóng bức thời điểm, rất nhiều người đều thích lái xe đi bên kia nấu cơm dã ngoại. Hai cái tiểu nữ hải chính là cùng người nhà nấu cơm dã ngoại thời điểm, chạy ra khỏi đại nhân tầm mắt, rơi vào trong sông chìm đắm mà chết. Cũng may đương thời nơi đó bên bờ sông có nước nhiều, đem hai cái đứa nhỏ thi thể ngăn cản, nếu không thật muốn tìm thi thể cũng là một cái phí sức sự tình. Chờ qua mấy ngày tìm tới thi thể, xác chết Trương phủ xuất hiện, bộ dáng cũng nhìn không ra rồi. Mở ra tư liệu, Trần Miểu vẫn chưa nhìn thấy liên quan với hai cái tiểu nữ hải cụ thể bình sinh miêu tả. Nhìn thoáng qua xong bảo thai lễ truy điệu thời gian, hai ngày về sau. Như thế, Trần Miểu liền không có gấp gáp gọi điện thoại, người nhà khả năng còn ở vào trong bi thương, không nhất định nguyện ý phối hợp. Trước hết để cho bọn hắn hoãn một chút. Lúc chiều, Trần Miểu đi một chuyến kho lạnh, cùng mới tới nhân viên quản lý kho lạnh Đường Duệ một đợt tiếp thu xong bảo thai nhập kho. Đường Duệ là hai ngày trước nhập chức, trước kia không phải làm trôn cất nghề này, mà là lập trình viên. Cho nên khoảng thời gian này Trần Miểu thường xuyên sẽ đến dạy Đường Duệ một chút thiết bị thao tác. Một tới hai đi, Trần Miểu cũng cùng Đường Duệ quen thuộc. Đường Duệ vừa tới 35 tuổi liền bị công ty ưu hóa. Cái này về sau, Đường Duệ tìm rồi chọn vẹn một tháng công tác, hoặc là ghét bỏ tuổi của hắn lớn, hoặc là ghét bỏ hắn tiền công yêu cầu cao. Dù là Đường Duệ cuối cùng nhất đem chính mình kỳ vọng tiền lương từ 1.5 vạn xuống đến 1 vạn cũng không thể tìm tới công việc thích hợp với hắn. Dưới cơn nóng giận, Đường Duệ trở về quê quán. Vừa vặn khi đó nhà tang lễ Thiên Môn nhận người khai báo một tuần đều không chịu đến, Đường Duệ đến phỏng vấn về sau, biểu thị có thể thức đêm, hiểu kỹ thuật, lá gan còn lớn hơn, lúc này mới bị Trần Vĩ Nghị lưu lại. Trên thực tế, nhân viên quản lý kho lạnh chức vị này vốn cũng không tốt nhận người, lại bởi vì Trần Vĩ Nghị nghĩ tiết kiệm tiền, không muốn chiêu hai người đến luân phiên. Điều này sẽ đưa đến nhà tang lễ Thiên Môn nhân viên quản lý kho lạnh cơ hồ mỗi ngày đều muốn đợi tại kho lạnh bên trong, một tuần chỉ có 1 ban ngày giả. Hà khắc như vậy điều kiện, tự nhiên là rất khó hấp dẫn một chút chân chính làm người theo nghề này. Cũng may đại bá bớt đi một cái nhân lực, nhưng cũng gia tăng rồi nhân viên quản lý kho lạnh một mình tiền công. Cho nên công tác 2 ngày sau, Đường Duệ vậy thật hài lòng cái thị trấn nhỏ này thử việc 5.000, chuyển chính thức 8.000 công tác. Trừ cái thân phận này đối ngoại khó mà nói ra ngoài, thời gian làm việc nhiều một chút, so trước kia làm trâu ngựa thời điểm bưng lòng không chỉ gấp 10 lần, chí ít không dùng động não, cũng không cần cùng sản phẩm quản lý cãi nhau. Đường Duệ đã lập gia đình, cũng không cần lo lắng làm một ngày này sau trung thân đại sự vấn đề. Vậy ta đi trước. Trần Miểu cùng Đường Duệ chào hỏi một tiếng rồi rời đi kho lạnh. Trở lại văn phòng, Trần Miểu mở ra thế tục thành thần bút ký. Trừ chương 1, chính văn cùng phiên ngoại, cũng không có xuất hiện mới chương tiết. Trần Miểu không biết tại sao, có một chút tiếng mới. Từ khi lão Vương cùng Tiền Tiểu Mỹ sự kiện quá khứ sau, kho lạnh trước sau vậy tiếp thu nhiều vị khách nhân, nhưng cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Phong hỏa táng cùng cho cốt đường Trần Miểu mỗi ngày cũng sẽ đi một vòng, tương tự sẽ không phát động thư tịch nội dung biến hóa. Dựa theo Trần Miểu suy đoán, song bào thai chết chỉ một tử, nên tính là oán khí tương đối lớn một loại, xảy ra chuyện tình huống cũng không nhỏ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Ở trong đó, tựa hồ còn có một chút Trần Miểu không hiểu rõ đồ vật tại, nếu không nhà tang lễ thiên môn mở như thế nhiều năm, không có khả năng không có gặp được một đợt sự kiện linh dị. Cho nên, Tiên Tiểu Mỹ cùng Lão Vương đặc thù điểm đang ở đâu vậy? Trần Miểu nghĩ rồi thật lâu, đều không thể nghĩ ra nguyên cơ tới, chỉ có thể coi như thôi. Ngày thứ hai, Trần Miểu 10 giờ sáng liền cho song bào thai cha mẹ gọi điện thoại, thế nhưng là cũng không có người kết nối. Về sau liên tiếp đánh 5 cái, từ 10 điểm đánh tới 11 điểm, đều không thể đạt thông. Trần Miểu còn tưởng rằng là số điện thoại lầm, đi tìm Khổng Phương, kết quả Khổng Phương đúng về sau cũng không có phát hiện phạm sai lầm. Buổi chiều, Trần Miểu lại đánh 2 lần vẫn là không có kết nối về sau, hắn quyết định không chờ nữa. Trực tiếp dựa theo trên tư liệu địa chỉ, thì qua. Song bào thai gia đình tình huống hẳn là không sai, bất kể là từ bọn hắn đặt trước sảnh cáo biệt chính hay là bọn hắn địa chỉ gia đình, đều có thể nhìn ra. Huyện Thiên Môn Đồng đều giá hơn bạn cư xá liền như vậy mấy cái, Trần Miểu nhà đại bá Cảnh Sơn Tân ở là một, song bào thai nhà vị trí Kim Mậu Phủ cũng là một cái. Huyện Thành nhỏ Đồng đều giá hơn bạn đặc điểm chính là ngoại lai nhân viên tại tiến cư xá trước đó sẽ bị ngăn lại, cái này tại huyện Thiên Môn những tiểu khu khác bên trong căn bản không có khả năng xuất hiện. Trần Miểu nói bảng số phòng về sau, gác cổng có liên lạc song bào thai phụ thân. Biết được Trần Miểu ý đồ đến về sau, song bào thai phụ thân đồng ý Trần Miểu tới chơi. 5 phút sau, Trần Miểu ngồi ở song bào thai nhà phòng khách, đối diện với hắn là song bào thai phụ thân Lý Lương. Lý Lương trạng thái rất kém cỏi, tóc rối bời, mắt quầng thâm, trong mắt có tơ máu, vô thần. Có thể đoán được hắn khoảng thời gian này trải nghiệm cái gì. Lý tiên sinh, mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Không biết ngài có thể hay không nói một chút liên quan với Lý Thi Lôi, Lý Thi Nhị Bình Sinh. Tỷ như các nàng thích cái gì, tính cách như thế nào, những này đều có trợ với ta sáng tác điếu văn. Thấy Lý Lương cảm xúc bắt đầu ba động, Trần Miểu tiếp tục nói, Lý tiên sinh, người chết đã đi, còn mời nén bi thương. Tại chúng ta trong một ngày này, điếu văn ngụ ý dương thế đối âm phủ cuối cùng nhất một lần đối thoại, cho nên điếu văn càng chuẩn xác, người chết nghe được xác suất càng lớn, cũng sẽ không có tiếng mới. Nếu như ngài có cái gì muốn nói với các nàng, cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ gia nhập điếu văn bên trong, nhưng tốt nhất không phải giữ lại loại hình lời nói, cái này sẽ để cho các nàng lưu luyến nhân gian, không thể đầu thai chuyển thế. Trần Miểu lần giải thích này tình chân ý thiết, cuối cùng vẫn là xúc động Lý Lương. Về sau một canh giờ, đều là Lý Lương đang nói. Trần Miểu một bên nhớ, một bên dùng di động ghi âm. Nói xong về sau, Lý Lương trạng thái tốt lên rất nhiều. Có lẽ những lời này đặt ở trong lòng của hắn cũng rất lâu, chỉ là không ai lắng nghe. Từ trong phòng tình huống có thể thấy được, Lý Lương hẳn là cùng hắn thê tử ở giữa vậy xuất hiện một vài vấn đề, hoặc là trách cứ, hoặc là cái khác, hai người giờ phút này vẫn chưa ở tại một đợt. Ghi chép hoàn thành về sau, Trần Miểu cáo từ rời đi. Mà liên tại hắn rời đi Lý Lương nhà thời điểm, vừa vặn có hai người từ trong thang máy đi ra. Đi đầu chính là một lão giả, nhìn khuôn mặt cùng Lý Lương có điểm giống, hẳn là thân nhân của hắn. Về sau đi theo mà đến cái kia dâu cá chê, dáng lùn trung niên nam nhân lại có chút đặc biệt. Ngày mùa hạ, hắn lại người mặc màu đen tay áo dài vải áo choàng ngắn, một đầu thưa thất tóc đen bộ rễ trắng bệnh, rõ ràng là nhuộn qua sắc. Chủ yếu nhất là hắn kia gương mặt vàng như nến, nhìn xem cũng không quá bình thường. Trần Miểu quan sát thời điểm, đột nhiên cùng một song nửa mở mắt tam giác đối lên. Vô hình, hắn cảm nhận được một trận ý lạnh. Thằng đến tiến vào thang máy, Trần Miểu vẫn là nghĩ đến cái kia dâu cá chê mắt tam giác trung niên nam nhân. Mà lúc này, tiến vào Lý Lương nhà dâu cá chê trung niên nhân, vậy từ Lý Lương cùng hắn phụ thân câu thông bên trong, biết được Trần Miểu là đến từ nhà tang lễ thiên môn người. Kia nửa mở mắt tam giác có chút mở to một cái chớp mắt sau, khôi phục lại bình tĩnh. Chương 14, Trung đại sư chương 14, Trung đại sư Lý Lương, vị này chính là Trung Phát Trung đại sư. Lý Lương phụ thân cho Lý Lương giới thiệu nói. Lý Lương lông mày nhíu lên, hắn không rõ phụ thân mang cái gì Trung đại sư là tới làm cái gì. Không đợi hắn hỏi thăm, một trận thanh âm khàn khàn vang lên. Lý tiên sinh, ngài hài tử sau khi chết có đoán, cần giải đoán. Một câu, liền để Lý Lương vừa mới bị Trần Miểu trấn an cảm xúc lại trở nên phiền não. Lý Lương không có nhìn Trung Phát, mà là nhìn về phía phụ thân của hắn. Cha. Lý Vệ Quốc vô vô Lý Lương bà bay, nhẹ giọng quyên nhủ, tốt ta, Trung đại sư bản sự rất lớn, để hắn giúp Tiểu Lôi, Tiểu Nhị siêu độ một lần, để các nàng đi dễ chịu một điểm đi. Nghe phụ thân nói như vậy, Lý Lương càng thêm bực bội, nhưng vẫn là kiềm chế lại rồi. Hắn quay đầu nhìn Trung Phát, muốn bao nhiêu tiền? Trung Phát cười cười, 200 khối, để cho ta mua chút hương đến tiền giấy là đủ. Lý Lương khẽ giật mình, hắn muốn cho rằng là nơi nào đến lừa đảo, có thể 200 khối có cái gì lừa gạt? Nhìn thoáng qua phụ thân của mình, hắn biết rõ, lão gia tử thực tế so với hắn còn muốn thương tâm, dù sao hai cái cháu gái cùng gia gia rất thân. Đã lão gia tử thích, vậy liền làm đi, chuyển di một lần lão gia tử lực chú ý, cũng tốt. Ngay tại Lý Lương từ túi tiền móc ra 200 khối để lên bàn thời điểm, Trung Phát lại lên tiếng. Lý tiên sinh, ngươi hải tử là song bào thai, chết chìm sau gán nghiệm lẫn nhau dây dưa, cần làm phép chuyện nhất định phải đưa các nàng hai người tách ra đơn độc siêu độ, như thế mới có thể giải các nàng oán khí, nếu không, ngươi và ngươi người yêu sợ là không được an bình rồi. Một mực chịu đựng Lý Lương cũng không chịu được nữa, chỉ vào Trung Phát quá mắng, ngươi ý gì, ngươi là nói con của ta chết rồi còn muốn hóa thành lệ quỷ tìm chúng ta báo thù? Cút cho ta. Lý Lương tiến lên liền muốn lôi kéo Trung Phát, lại bị Lý Vệ Quốc ngăn cản. Tốt ta, ngươi đừng gấp gáp. Lý Vệ Quốc nhìn xem nhi tử biểu tình dữ tợn, ôm hắn nói với Trung Phát, Trung đại sư, ngài về trước đi, ta lại cùng nhi tử thật tốt nói một chút. Trung Phát cười cười, quay người rời đi Lý Lương nhà. Chờ Trung Phát rời đi, Lý Lương lúc này mới bình phục lại. Tốt à, Trung đại sư là một có bản lĩnh người, ngươi trước tỉnh táo một chút, ngày mai chúng ta lại cùng Trung đại sư tâm sự. Cho chuyện cái rắm. Hắn còn dám đến, ta đánh không chết hắn. Nói, Lý Lương đem trên bàn kia 200 khối ôm đồng đi, quay người trở về gian phòng. Lý Vệ Quốc muốn nói lại thôi, chán nản ngồi ở trên ghế salon một mình rơi lệ. Vào đêm, huyện Tiên Môn thành Bắc khu thành cũ. Phố đi bộ ngõ sâu bên trong, một cái treo đoạn âm dương ba chữ thẻ gỗ cửa hàng đang sáng lấy đèn. Trong phòng, Trung Phát tay cầm ba nén hương, nâng tại chỗ mi tâm, đối trên bàn thờ vừa mới cái đặt vào linh vị bài điện thờ bái ba bái sau, đem hương cắm vào lư hương bên trong. Nhìn xem linh vị bài bên trên sư phụ Trung Vô Hữu Chi linh vị mấy chữ, Trung Phát lẩm bẩm nói, sư phụ, đồ nhi như vậy, đều là bởi vì ngươi. Nói xong, Trung Phát từ bàn thờ một bên trong môn đi vào. Tiến vào phòng ngủ, xốc lên ván giường, Trung Phát mở ra thông hướng mật thất dưới đất lối vào. Thuận cái thang bỏ xuống đi, Trung Phát đắp lên cái nắp. Ván giường bên trên lên xuống cán bị xúc động, chậm rãi đem giường hạ xuống, khôi phục nguyên trạng. 3. Mật thất bị chiếu sáng. Cái này mật thất dưới đất diện tích không lớn, chỉ có 10 mét vuông trái phải, bên trong đồng dạng đặt vào một cái bàn thờ, nhưng trên bàn thờ đặt vào lại không phải cống phẩm, mà là một nửa mét cao cái bình trước là một lư hương, nửa thanh hương dây, cùng với một cây tiểu đao. Tại bàn thờ đối diện thì là một chỗ đặt sẵn bậc hùng. Trên kệ đặt vào một chút hộp gỗ, cùng với nhiều cái người trưởng thành nắm đấm lớn sứ trắng bình nhỏ, tại kệ để đồ bên cạnh trên tường, còn mang theo mấy bó lá thuốc lá. Trung Phát xuống tới về sau, cũng không có đi cái kia bàn thờ, mà là đi tới kệ để đồ vị trí, mở ra một cái sứ trắng bình nhỏ cùng một cái hộp gỗ nhỏ. Từ bên cạnh trên tường lá thuốc lá bên trên kéo xuống một mảnh sau, Trung Phát lại từ một người trong đó trong hộp ngắt một chút sợi thuốc lá rơi tại lá thuốc lá biên giới. Theo sau hắn lại từ trong hộp xuất ra một cái muỗng nhỏ, nắm bắt cái muôi từ cái kia mở ra sứ trắng bình nhỏ bên trong múc ra một muôi bột màu trắng, đem vẩy vào sợi thuốc lá bên trong. Vung xuống cái muôi, Trung Phát nghiêm túc đem lá thuốc lá cuốn lại. Cuốn tới cuối cùng nhất, hắn phun ra đầu lưỡi tại biên giới tìm hai lần, bôi lên một chút nước bọt. Cứ như vậy, một cây nhân công thuốc lá cuốn xuất hiện ở Trung Phát trong tay. Đem thuốc lá cuốn ngậm lên miệng sau, Trung Phát từ trong túi móc ra một hộp diêm. Soạt. Diêm cháy lên, đốt thuốc lá cuốn một đầu. Tê. Một ngụm về sau, Trung Phát nhắm mắt lại, có chút dương đầu lên, thần sắc giãn ra. Nửa mở trong miệng, nồng nặc hơi khói tràn ra, nhưng không có hướng lên, ngược lại thuận khỏe miệng hướng phía dưới mặt đất rủ xuống. Hơi khói đang đến gần mặt đất thời điểm tiêu tán trống không. 2 phút trôi qua, Trung Phát trong tay cuốn thuốc lá đốt đến rồi cuối cùng. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm đầu thuốc lá đem đốm lửa xoa diệt sau, còn lại điếu thuốc bị theo vứt xuống góc khuất trong thùng rác. Mà trong thùng, sớm đã lít nha lít nhít giải ra nửa thùng điếu thuốc. Quay người lúc, Trung Phát kia nửa mở con mắt đã toàn bộ mở ra, trên mặt càng là nhiều hơn một vẻ hưng luận. Sải bước đi đến bàn thờ trước đó, Trung Phát từ hương dây bên trong rút ra 4 cái, nhóm lửa cắm vào lư hương bên trong, nhưng vẫn chưa hành lễ. Ánh mắt chuyển đi, tay phải hắn cầm lấy một bên dao nhỏ chôi đao, tay trái nắm chặt lưỡi đao. Chậm rãi rút ra dao sau, Trung Phát đưa tay đem trên cái bình 2 tấm dao nhau màu vàng lá bùa bóc xuống dưới. Theo sau, hắn đem chính mình cầm tay trái đưa tới cái bình phía trên. Một giọt tiếp một giọt huyết dịch, thuận dưới nắm tay phương nhỏ xuống tại trong bình. Trọn vẹn giọt hơn 10 giây, Trung Phát lúc này mới thu hồi tay trái, nắm lên một nắm cho hương bôi ở lòng bàn tay trên vết dao. Đi thôi. Trung Phát thanh âm vang lên về sau, hương dây phía trên hơi khói dường như bị cái gì đồ vật rời đi nhiễu loạn một lát. Nhưng rất nhanh, lại khôi phục bình thường. Rạng sáng, Lý Lương đống nhiên bừng tỉnh. Đây là hắn mấy ngày nay ngủ trạng thái bình thường. Nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt sửng sốt một hồi lâu sau, hắn xuống giường đi phòng khách rót cho mình một ly nước. Ngồi ở ghế sofa ngửa đầu uống nước Lý Lương, lại nhịn không được chảy xuống 2 hàng thanh lệ. Đè nén tiếng nghẹn ngào ở phòng khách vang lên mấy phút sau ngừng. Lau một cái nước mắt nước mũi, Lý Lương đứng dậy hướng phía phòng ngủ đi đến. Vào cửa trước một giây, hắn dừng lại bộ pháp. Túi đầu, một cọng lông nhung con thỏ bút bê xuất hiện ở bên chân. Nhặt lên bút bê, Lý Lương nhìn về phía chúng nữ nhi gian phòng, bước chân nặng nề đi tới. Đứng ở trước cửa thật lâu, hắn đều không thể đưa tay vặn mở cửa nắm tay. Không lưng đem con thỏ bút bê đặt ở cổng về sau, Lý Lương về đến phòng. Nằm ở trên giường, Lý Lương quặn lên thân thể, nhắm mắt lại. Nhưng bất quá nửa phút, Lý Lương liền đỗng nhiên mở 2 mắt ra. Hắn từ trên giường kinh ngồi mà lên, nhìn về phía cửa phòng vị trí. Tại sao cái kia con thỏ bút bê sẽ xuất hiện ở cổng? Tại nữ nhi qua đời về sau, hắn chưa từng có đi qua nữ nhi gian phòng, chứ đừng nói chi là đem nữ nhi thích nhất con thỏ bút bê tiện tay ném xuống đất. Là cha. Lý Lương nhíu mày, nhớ tới hôm nay vị kia trung đại sư, tâm tình không khỏi có chút bực bội. Không còn buồn ngủ, Lý Lương từ trên giường xuống tới. Hắn chuẩn bị ở phòng khách đi chờ đợi, chờ phụ thân tỉnh rồi, cùng phụ thân thật tốt nói chuyện. Có thể chân vừa hạ xuống địa, hắn cũng cảm giác giẫm lên cái gì. Túi đầu, nhấc chân. Một cái ngựa mặt hướng hắn mỉm cười con thỏ bút bê đang nằm ở hắn bên chân. Lý Lương sững sờ. Cái này con thỏ bút bê là muội muội, tỷ tỷ chính là một con mèo nhỏ. Cho nên, trong nhà không có khả năng xuất hiện 2 cái giống nhau con thỏ bút bê. Như vậy, cái này lại là thế nào đến hắn mép giường? Không biết tại sao, Lý Lương nhớ lại vị kia trung đại sư. Trong lòng run lên về sau, nhưng lại có nộ khí dâng lên. Liền xem như quỷ lại như thế nào? Đó là ta nữ nhi. Lý Lương phủ phục chụp vào con thỏ búp bê, hắn muốn dẫn lấy búp bê đi nữ nhi gian phòng. Hắn muốn gặp nữ nhi. Hắn không tin nữ nhi sẽ hại hắn. 3. Một con xanh đen tay nhỏ từ dưới giường rũa ra, bắt được Lý Lương còn chưa thu hồi con kia cầm búp bê tay phải. Thấu xương băng lanh qua trong giây lát liền truyền khắp Lý Lương toàn thân. Lý Lương không bị khống chế mới ngã xuống đất. Mất đi ý thức trước cuối cùng nhất một giây, hắn nhìn dưới giường này một đôi u lục con người. Chương 15, làm phép chương 15, làm phép ngày thứ 2 trước kia. Trung đại sư, Lý Vệ Quốc vào bảo, đối Trung Phát liền quỳ xuống. Trung đại sư, cầu ngươi mau cứu con trai ta. Rất nhanh, Trung Phát đi theo Lý Vệ Quốc trở lại Lý Lương nhà. Trung đại sư, buổi sáng ta lên liền phát hiện nhi tử nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mà lại, tại con trai ta trên cổ tay, nhiều hơn một cái đen nhánh thủ ấn. Lý Vệ Quốc mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng lo lắng. Trung Phát vô bờ vai của hắn, đi tới Lý Lương bên người. Mở ra Lý Lương mí mắt, nhìn thoáng qua Lý Lương trên cổ tay màu đen thủ ấn sau, Trung Phát từ bản thân tùy thân túi vải bên trong móc ra một thanh gạo nếp giao cho Lý Vệ Quốc. Gạo nếp cháo sẽ nấu sao? Thêm điểm đường đỏ ở bên trong, có táo đỏ cùng gừng vậy thêm điểm. Sẽ. Ta cái này liền đi. Lý Vệ Quốc chạy vào phòng bếp nấu cháo. Trung Phát nhìn Lý Lương liếc mắt, trên mặt lộ ra một vẻ như có như không tiêu dung. Nửa giờ sau, Lý Vệ Quốc bưng tới một bát màu đỏ gạo nếp cháo. Gạo nếp cháo bổ dương khí, con trai ngươi đây là bị tiểu quỷ cuốn lên, tổn thất một bộ phận dương khí. Bình thường nghỉ ngơi mấy ngày, trong cơ thể hắn dương khí liền sẽ tự động xua tan xâm nhập thể nội âm khí. Bất quá con trai ngươi tình huống này không chờ được mấy ngày, kia đồ vật cũng sẽ không chỉ một lần, huống chi còn là hai cái. Lý Vệ Quốc sớm tại nhìn thấy cái kia thủ ấn thời điểm, liền đã biết rõ việc này không phải Trung Phát không thể giải. Bây giờ nghe tới đối phương nói như vậy, trong lòng nhất thời sẽ không có chủ ý. Trung đại sư, ngươi nhất định phải cứu ta nhi tử a, ta hiện tại là hắn như thế một đứa con trai a. Nói, Lý Vệ Quốc liền lại phải lạy xuống dưới. Trung Phát đem Lý Vệ Quốc đỡ dậy. Đã ta đến rồi, tự nhiên là phải giải quyết chuyện này. Trung Phát từ bản thân túi vải bên trong ngóc ra một tờ giấy vàng phụ lục. Tiếp chén nước tới. Lý Vệ Quốc buông xuống gạo nếp cháo liền đi tiếp một chén nước. Trung Phát cầm trong tay phụ lục kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, trong miệng thấp giọng nhắc tới vài câu về sau, hai ngón nhất trà sát. Hỏa diễm từ Trung Phát ngón tay vị trí cháy lên, dần dần lan tràn đến cả trường phụ lục phía trên. Hô. Trung Phát đem phụ lục ném tới này chén nước bên trong. Lý Vệ Quốc trừng to mắt, nhìn xem tấm kia tại trên nước còn có thể thiêu đốt phụ lục, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đợi phụ lục thiêu đốt đến hết, Trung Phát để Lý Vệ Quốc cho Lý Lương đem hỗn hợp có cho tàn nước ăn vào đi. Hai phút sau, uống hơn phân nửa chén nước phụ Lý Lương thanh tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn là trắng sáng một mảnh. Đem gạo nếp cháo để hắn ăn, rồi mới đẩy lên ban công phơi thái dương. Nói xong, Trung Phát liền ra gian phòng, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nghe trong phòng Lý Vệ Quốc cùng Lý Lương đối thoại, Trung Phát dùng khăn tay đem vừa rồi kẹp lấy phụ lục ngón tay chà sát cái sạch sẽ. Vừa rồi kia một phen biểu diễn, tự nhiên là vì để cho Lý Vệ Quốc sinh lòng kính sợ mà làm. Phù lục không lửa tự cháy không phải thuật pháp, là ảo thuật. Đây là chính Trung Phát phối trí thuốc bột ma sát bốc cháy dẫn đến, phù lục vào nước bất diệt cũng là đạo lý giống nhau. Mặc dù phù lục không lửa tự cháy là giả, nhưng này trương khử âm phủ, đúng là thật sự. Phù lục chân quý, nhưng vì hoàn thành tiếp sau sự tình, Trung Phát cũng không đau lòng. 10 phút sau, Lý Lương bị Lý Vệ Quốc đỡ lấy đi ra. Trung đại sư, trước đó là ta xúc động rồi. Lý Lương phù một tiếng quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Trung Phát. Trung đại sư, tối hôm qua, thật là ta nữ như sao? Tại sao nàng sẽ công kích ta? Ta như vậy thương các nàng, ta không phải cố ý à? Trung Phát nhìn xem Lý Lương, lắc đầu. Phải, cũng không phải. Người sau khi chết, như lòng có oán khí, liền có khả năng hóa thành lệ quỷ làm hại nhân gian. Lệ quỷ dựa vào chấp niệm làm việc, không có tình cảm có thể nói, cho nên đây không phải là con gái của ngươi. Nhưng lệ quỷ từ con gái của ngươi trong thân thể sinh ra, nói cho cùng dính con gái của ngươi khí tức, cho nên đó cũng là con gái của ngươi. Ngươi không cần nghĩ lấy dùng yêu cảm hóa bọn chúng, lại hoặc là nghĩ cùng bọn chúng giao lưu. Bây giờ bọn chúng chỉ nghĩ chơi chết các ngươi. Lệ quỷ chưa trừ diệt, con gái của ngươi cũng sẽ không luân hồi chuyển thế. Lý Lương hai mắt ngốc trệ, quỳ trên mặt đất thân thể lung la lung lay. Các nàng là ở bán ta không có cứu các nàng sao? Đều là lỗi của ta, ta không nên dẫn các nàng đi nấu cơm dã ngoại, không nên để các nàng tại bờ sông chơi. Ô. Trung Phát cũng không để ý tới Lý Lương thúc thiết. Hắn nhìn xem Lý Lương hỏi, bây giờ ngươi có bằng lòng hay không để cho ta giải trừ con gái của ngươi oán niệm, đưa các nàng luân hồi chuyển thế? Lý Lương hai mắt dưng dưng nhìn xem Trung Phát, còn mời Trung đại sư để cho ta nữ nhi lên đường bình an. Trung Phát hài lòng gật đầu. Đêm qua tìm tới ngươi, là ngươi cái nào nữ nhi? Lý Lương lắc đầu, vừa muốn nói thời điểm không biết, hắn nhớ tới này cái con thỏ búp bê. Hẳn là ta tiểu nữ nhi, Lý Thi Nhị. Trung Phát gật đầu. Vậy trước tiên siêu độ ngươi tiểu nữ nhi, hôm nay đưa ngươi tiểu nữ nhi từ nhà tang lễ bên trong mang ra, đưa đến ta trong cửa hàng. Đợi qua tối nay, lại đưa ngươi đại nữ nhi đổi ra tới, trong hai ngày không sai biệt lắm liền có thể giải quyết chuyện này. Trung Phát nói xong, một bên Lý Vệ Quốc đống nhiên mở miệng nói, Trung đại sư, vậy tối nay con trai ta hắn. Trung Phát từ trong túi móc ra một cái gấp thành hình tam giác màu vàng phụ lục. Đêm nay đeo cái này vào, có thể bảo đảm ngươi một đêm không ngại. Lý Vệ Quốc cẩn thận tiếp nhận, đem tam giác phủ nhét vào Lý Lương trong tay, rồi mới xuất ra túi tiền từ bên trong rút ra thật dày một sấp liền cứ điểm nhập Trung Phát trong tay, nhưng Trung Phát chỉ từ bên trong cầm hai tấm. 200 khối, ta mua chút hương đến tế phẩm là đủ. Nói xong, Trung Phát lại nói, lấy thi thể việc này cấp bách, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta sẽ cùng các ngươi đi một chuyến. Thời gian các ngươi an bài. Lý Vệ Quốc lúc này ứng tiếng, tốt, ta cái này liền an bài. Nhà tang lễ thiên môn quán chủ ta biết, hiện tại liền có thể an bài. Rất nhanh, Lý Vệ Quốc liền gọi điện thoại sắp xếp xong xuôi bên kia giao tiếp sự tình, bọn hắn chỉ cần quá khứ, liền sẽ có nhà tang lễ người giúp bọn hắn đem thi thể đưa đến địa điểm chỉ định. Vậy thì đi thôi. Trung Phát gật đầu, đi đầu đi ra ngoài, Lý Vệ Quốc theo sát hắn sau. Lý Lương bởi vì thân thể khó chịu, ở nhà tĩnh dưỡng. Nửa giờ sau, Trung Phát đứng tại nhà tang lễ Thiên Môn kho lạnh bên trong, quay đầu đối phía sau nhân viên quản lý kho lạnh Đường Duệ nói, chúng ta muốn một chút một mình thời gian. Đường Duệ còn chưa mở miệng, trong tay liền bị Lý Vệ Quốc nhét vào mấy trương tiền mặt. Ánh mắt nhất động, hắn căn dặn hai người không nên động cái khác ngăn tủ sau, liền đi ra cất giữ tủ lạnh gian phòng. Chờ Đường Duệ rời đi, Trung Phát ngay trước mặt Lý Vệ Quốc đi đến song bảo thái tỷ tỷ Lý Thi Lôi bên người, xuất ra một ngón tay rất đau, cắt Lý Thi Lôi mấy cái móng tay cùng một chùm tóc. Làm xong những này, Trung Phát đối Lý Vệ Quốc nhẹ gật đầu. Rất nhanh, muội muội Lý Thi Nhị thi thể bị mang đi. Đợi người Lý ra rời đi, Đường Duệ lúc này mới trở lại tủ lạnh phòng đem Lý Thi Lôi thi thể đẩy vào, khóa lại cửa tủ. Trở lại bàn làm việc, Đường Duệ kia bởi vì nhìn thấy thi thể mà có chút tái nhợt sắc mặt cuối cùng khôi phục một chút hồng nhuận. Trừ tiếp xúc thi thể bên ngoài, cái nghề này rất có triển vọng a. Đường Duệ mừng khấp khởi đem tiền nhét vào trong bao tiền của mình. Chương 16, chương tiết mới xuất hiện chương 16, chương tiết mới xuất hiện thành Bắc, trung tâm chôn cất Phú Thọ. Vào đêm sau, trung tâm chôn cất đại đa số người đều đã tan ca về nhà, nhưng còn có một chút trực đêm người tại. Hôm nay lão bản còn không có tan ca. Phòng bảo vệ hai trung niên gác cổng ngay tại nói chuyện tiếng. Không có đâu, chờ lão bản đi rồi lại gọi lão Lý tới đánh bài đi, không phải bị nhìn thấy cẩn thận bị phạt tiền. Nói chính là, ai? Ngươi là ai a, làm cái gì? Một người gác cổng bỗng nhiên từ phòng bảo vệ bên trong đi ra, vừa định nói chuyện, liền thấy này một đôi che lấp mắt tam giác. Lúc này, trên mặt hắn chất vấn biến thành tiêu dung. Là Trung đại sư a, tìm lão bản đúng không? Hắn ngay tại văn phòng đâu? Nhìn xem cũng không để ý tới bản thân Trung Phát hướng phía bên trong mà đi, gác cổng lẩm bẩm trở lại phòng bảo vệ. Cái này Trung Phát cùng lão bản cái gì quan hệ, mỗi lần đều là buổi tối tới, lần trước nếu không phải lão bản trước thời hạn chào hỏi, ta đều muốn bị hắn tấm kia mặt chết hụ chết. Còn như thế nhiều làm cái gì? Đúng rồi, ngươi chớ nói lung tung, ta nghe nói cái kia Trung đại sư có chút bản sự nha. Thật hay giả? Gác cổng chỗ bắt quái nói chuyện phiếm vẫn chưa truyền vào Trung Phát trong tai, lúc này, hắn đã ngồi ở trung tâm chôn cất Phúc Thọ lão bản trong văn phòng. Trung tâm chôn cất Phúc Thọ lão bản tên gọi Đỗ Thụy, là một hơi mập trung nhân, mang theo một bộ biển vàng mắt kính, cả người nhìn lại có chút nhã nhặn, nếu như hắn không nói, không ai sẽ đem hắn cùng chôn cất ngành nghề liên hệ với nhau. Lúc này hắn mới từ dưới bàn công tác trong ngăn tủ xuất ra một cái chứa lấy đồ vật màu đen túi nhựa. Trung sư, Phúc Thọ nghiệp vụ lượng mặc dù không ít, nhưng 12 tuổi trước đó khách nhân lại cũng không nhiều. Thấy Trung Phát không nói lời nào, Đỗ Thụy đưa tay nâng đỡ mắt kính của mình. Đương nhiên, Trung sư có nhu cầu, ta nhất định sẽ tận lực làm được, bất quá, ta nghe nói nhà tang lễ Thiên Môn vài ngày trước chỉ chết rồi một cái nhân viên quản lý kho lạnh, có đúng hay không hơi ít? Trung Phát mắt tam giác chuyển động, nhìn chằm chằm Đỗ Thụy. Chỉ chết một cái, là bởi vì cô kia thi thể bán khí. Ta lần này đến, không chỉ có riêng là vì ngươi đồ vật, còn muốn nói cho ngươi một tin tức. Đỗ Thụy nhãn tình sáng lên. Cái gì tin tức? Trung Phát chậm rãi nói, ngày mai ngươi liền sẽ nghe tới nhà tang lễ Thiên Môn lần nữa người chết tin tức. Đêm nay trong quán có mấy người, chết mấy người, nên làm cái gì chuẩn bị, chính ngươi hẳn là tin tưởng. Đỗ Thụy trong mắt có kích động, cũng có kiên kỵ. Hắn lập tức đứng dậy, đem trên bàn màu đen túi nhựa đưa đến Trung Phát trong tay. Trung sư hảo thủ đoạn, ngài yên tâm, ta tại chôn cất trong hiệp hội còn nhận biết một số người, cũng có mấy cái quen nhau. Đến lúc đó ta chỗ này không thể thỏa mãn Trung sư yêu cầu, tự sẽ đi tìm người hỗ trợ. Trung Phát gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, đứng dậy dẫn theo cái túi rồi rời đi. Đỗ Thụy đứng tại cổng đưa mắt nhìn Trung Phát rời đi sau, lúc này mới lẩm bẩm nói, hắn muốn trẻ con cho cốt làm cái gì đâu. 3. Đoạn âm dương quầy hàng ánh đèn sáng lên, Trung Phát đi sảnh bên cái kia mở ra máy điều hòa không khí trong phòng nhìn thoáng qua. Thấy Lý Thi Nhị lặng lặng nằm ở không nắp hòm tài bên trong, vô sự phát sinh, Trung Phát lúc này mới rời đi sảnh bên, tiến vào trong mật thất. Theo thứ tự từ kệ để đồ bên trên gỡ xuống 4 cái giống sứ trắng bình nhỏ, mở ra sau, hắn đem màu đen túi nhựa bên trong đã bị ép thành bụi phấn cho cốt từ túi tử bên trong múc ra, từng cái chứa vào sứ trắng bình nhỏ bên trong. Chờ đổ đầy 4 cái sứ trắng bình nhỏ, màu đen túi nhựa bên trong còn thừa lại một điểm bột màu trắng. Rất nhanh, hai con thủ công khói bị cuốn ra tới. Trung Phát vẫn chưa trực tiếp điểm đốt, mà là đem rót vào bản thân mang theo người trong hộp thuốc lá. Đem 4 cái sứ trắng bình nhỏ một lần nữa dọn xong về sau, quay đầu, Trung Phát từ kệ để đổ trên cùng kia mấy cách bên trong một cái, lấy xuống một cái tinh xảo hộp gỗ. Mang theo hộp gỗ đang muốn rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn thờ cái kia cái bình. Đi qua, nhóm lửa 4 nén hương trên bảo. Biểu hiện không tệ. Trung Phát quay người rời đi. Trong mặt thất, chỉ còn lại 4 cái hương dây đang lặng lặng tiêu đốt lên. Hương dây phía trên có hơi khói ngay tại chậm rãi lượn vòng lấy nhặt đi. Trở lại lầu 1, Trung Phát cho sư phụ lên 3 nén hương sau đi hướng sảnh bên, cầm trong tay hộp gỗ đặt ở quan tài bên cạnh trên mặt bàn. Hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong 5 cái ngăn chứa. 5 cái ngăn chứa bên trong, trừ cái thứ nhất trống không ngăn chứa bên ngoài, cái khác ngăn chứa đều nắm chắc lượng khác nhau phụ lục. Những này phụ lục nhan sắc đều có chút ấu vàng cũ kỹ, cùng Trung Phát đặt ở nhà tang lễ Thiên Môn Lý Thi Lôi thi thể bên dưới tấm kia phụ lục chất liệu giống nhau như lúc. Trong hộp phụ lục tổng cộng có 5 loại, phân biệt là Chấn Linh phù, Khử Âm phù, Tu Âm phù, Đồng Tâm phù, Khống Thi phù. Chấn Linh phù nguyên bản đặt ở cái thứ nhất ngăn chứa bên trong, nhưng cuối cùng nhất 2 tấm đã bị hắn dùng ở trong mật thất trên cái bình. Còn giữ lại phụ lục bên trong, Khử Âm phù số lượng nhiều nhất, có 3 tấm, Tu Âm phù 2 tấm, Đồng Tâm phù 1 tấm, Khống Thi phù 1 tấm. Những này phụ lục trừ không thi phụ, những thứ khác phụ lục đều là Trung Phát dựa theo sư phụ chuyển xuống Trung Thị phụ lục vẽ mà thành, là hắn 20 năm qua một tấm để dành đến. Cùng cho Lý Lương cái kia hàng giả tam giác phụ lục không giống, chân chính phụ lục vẽ không dễ, không chỉ có đối lá bùa có đặc thù yêu cầu, vẽ phụ lục chu sa những vật này cũng không phải tầm thường phẩm chất. Nhưng đây vẫn chỉ là vẽ phụ lục cơ sở, trừ đó ra, vẽ phụ lục độ thuần thục, vẽ lúc hoàn cảnh đều có yêu cầu. Bất kỳ một cái nào trình tự phạm sai lầm, vật liệu liền sẽ trực tiếp báo hỏng. 10 năm trước, Trung Phát hàng năm còn có thể vẽ thành công 2-3 tấm phụ lục, có thể từ khi 3 năm trước đây cùng người đấu pháp thụ thương, âm khí nhập thể sau, hắn liền rốt cuộc không đi được âm khí nồng đậm chi địa. Vô pháp đi âm địa, cũng sẽ không có vẽ phụ lục hoàn cảnh yêu cầu. Như thế, hắn phụ lục hàng tồn, dùng một tấm, thiếu một chương. Mà ở những này phụ lục bên trong, không thi phụ coi như thân thể của hắn bình thường đều không thể vẽ. Cái này duy nhất không thi phụ vẫn là hắn từ sư phụ di vật bên trong giữ lại xuống đến. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trung Phát trong lòng liền có chút âm trầm. Lúc trước sư phụ hắn rõ ràng có thể đem công pháp hoàn chỉnh truyền thừa xuống, lại bởi vì không thi, luyện thi chi pháp làm đất trời báng giận, không thích đứng bây giờ ngày càng hiện đại hóa hoàn cảnh, vậy mà đem những cái kia pháp môn nát ở trong bụng. Những năm này hắn một mực tại tìm tòi luyện thi chi pháp, nhưng này cái quá trình quá khó khăn, cho nên cái này trương không thi phủ cũng liền một mực bị hắn đem gác xó. Bất quá loại tình huống này lập tức liền muốn chấm dứt. Hắn đã tìm được thích hợp thi thể, đồng thời đã nuôi hơn một tháng, chờ cố kia thi thể dưỡng tốt về sau, hắn liền sẽ lấy bản thân những năm này tìm tòi tiến hành luyện thi không thi. Chỉ cần thành công, hắn liền sẽ đi tìm đã từng những người kia. Trung Phát ánh mắt bên trong lóe ra lấy quang, từ trong hộp lấy ra một tờ đồng tâm phủ, một tấm tụ âm phủ để ở một bên sau. Trung Phát lại lấy ra trước đó từ trên thân Lý Thi Lôi cắt lấy tóc móng tay, dùng đồng tâm phủ bao thành tam giác sau, móng tay của hắn xẹt qua ngón giữa, đem huyết dịch bôi lên tại tam giác phủ trì bên trên. Làm tốt những này, hắn cầm tụ âm phủ cùng đồng tâm phủ đi tới quan tài bên cạnh, đem đồng tâm phủ nhét vào Lý Thi Nhị trong miệng, tụ âm phủ đặt ở Lý Thi Nhị trước ngực. Ngay sau đó, hắn đem sớm đã chuẩn bị xong quạ đen máu vây quanh quan tài ngã một vòng. Quạ đen máu thuần âm, có thể phụ trợ chuyển tụ âm khí. Nhìn thoáng qua thời gian, 8 giờ tối. Trung Phát một lần nữa chèn phá vừa rồi trên ngón tay vết thương, đem huyết dịch lắp tại tụ âm phủ trì bên trên. Bất quá 2-3 phút, Trung Phát cũng cảm giác được các vị trí cơ thể chuyển tới cảm giác âm lãnh cảm giác. Thân thể nguyên nhân, hắn đối âm khí cảm giác rất nhạy cảm. Không có chờ lâu, Trung Phát lùi lại đến rồi phòng hông cổng vị trí. Tụ âm phủ đã phát huy tác dụng, tương lai mấy giờ, quan tài phụ cận âm khí sẽ càng lúc càng nồng nặng. Nguyên bản những này âm khí sẽ ẩn dưỡng Lý Thi Nhị thân thể, đem trong thân thể còn sót lại bán niệm ẩn dưỡng, hóa thành lệ quỷ. Nhưng Lý Thi Nhị trong miệng bị Trung Phát để lên đồng tâm phủ, cho nên những này tụ đến âm khí liền sẽ thông qua đồng tâm phủ xuất hiện ở nhà tang lễ Thiên Môn Lý Thi Lôi trong thân thể. Cái này mới là hắn mục đích. Còn như vì song bào thai giải oán, hắn thật cũng không nói dối, đợi nhà tang lễ Thiên Môn chuyện, hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp đôi này song bào thai siêu độ một phen. Dù sao hắn trong bình cũng không chỉ có thể nuôi một con tiểu quỷ, nhiều một đôi cũng không thể. Trung Phát kéo qua một cái ghế, liền như vậy ngồi ở phòng hướng cổng, chờ đợi thời cơ đến. Trong đêm 10 điểm, nhà tang lễ Thiên Môn. Trần Miểu chỉnh lý xong nhà tang lễ gần nhất tư liệu sau, theo thường lệ mở ra thế tục thành thần bút ký. Cái này xem xét, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc không thể dịch chuyển khỏi. Những ngày này một mực không có biến hóa mục lục, nhiều hơn một cái không có tiêu đề nội dung. Chương 02, hào hào, trang sách bị Trần Miểu nhanh chóng lật qua lật lại, rất nhanh, hắn thấy được mới xuất hiện chương 02, nội dung. Chỉ có chút ít năm chữ. Sáng sớm, ta chết. Chương 17, tìm không thấy chương 17, tìm không thấy những ngày này, Trần Miểu quả thật có chờ mong qua một lần nào đó mở ra sách, có thể nhìn thấy trong đó biến hóa. Như thế hắn liền có thể đếm thử sử dụng hàng chân lục quyết siêu độ vong hồn, thu hoạch được âm đức cùng với các phe thần bí vật phẩm. Nhưng này hết thảy đều là dựa vào hắn có thể giải quyết sách bên trong xuất hiện sự tình. Nhưng bây giờ sách bên trong chỉ có một câu, không có tiền căn, không có địa điểm, có chỉ có một thời gian. Sáng sớm, dù là Trần Miểu muốn sử dụng hàng chân lục quyết siêu độ vong hồn, cũng không biết đi đâu siêu độ, nguy hiểm đến cùng đến từ chỗ nào. Trần Miểu tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư cái này không đầu không đuôi tử vong nguy hiểm. Khi hắn tư duy bắt đầu vận chuyển lại sau, xung quanh hỗn loạn ảo ảo bị vứt bỏ bên ngoài. Băng tâm trạng thái, tiến vào. Ta bây giờ mỗi ngày đều sẽ xem xét trên sách biến hóa, hôm nay cuối cùng nhất một lần xem xét thư tịch nội dung là 12 giờ trưa trái phải, bởi vì buổi sáng hôm nay thời điểm, huyện bên nhà tang lễ thuê chúng ta lò hỏa táng xử lý một bộ thi thể, vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, ta liền nhìn thoáng qua thư tịch. Đương thời trên sách nội dung vẫn chưa phát sinh biến hóa, về sau mãi cho đến vừa rồi, ta đều không tiếp tục mở ra quyển sách kia, cũng liền nói, cái này uy hiếp là ở 12 giờ trưa đến trong đêm 10 điểm cái phạm vi này bên trong xuất hiện. Mà trong khoảng thời gian này, kho lạnh không tiếp tục tiến khách nhân, cho cốt đường không có cất giữ mới hũ cho cốt, phòng hỏa táng không có tái sử dụng, ta cũng không có cử hành lễ truy điệu. Khoảng thời gian này rất sạch sẽ. Như vậy cái này nguy hiểm lại là từ nơi nào nhô ra? Không, ta không nên chỉ suy xét tiến quán bên trong biến hóa cũng hẳn là suy xét. Đúng rồi, hôm nay cái kia song bảo thai người nhà đến rồi, nói là cùng đại bá liên lạc qua. Bọn hắn đem song bảo thai bên trong một cái từ nhà tang lễ mang đi, lúc kia ta mặc dù kỳ quái đối phương cách làm, nhưng lại vẫn chưa xem xét quyển sách kia. Trừ chuyện này, trong quán sẽ thấy không có phát sinh bất luận cái gì lớn biến động, mặc dù cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng tựa hồ chỉ có chuyện này có khả năng nhất gây nên thư tịch nội dung biến hóa. Đi xem một chút. Nếu quả như thật là kia đôi song bảo thai lời nói, tiếp cận bên trong kho lạnh còn lại song bảo thai đứa nhỏ, sách bên trong nội dung hẳn là sẽ phát sinh biến hóa. Vừa nghĩ đến đây, Trần Miểu mang theo quyển sách kia liền hướng phía kho lạnh xuất phát. Trần Miểu trước khi đi đã cùng Đường Duệ liên lạc qua, cho nên gõ cửa về sau rất nhanh liền được mở ra. "Trần Miểu, đến rồi, phát sinh chuyện gì sao?" Đường Duệ có chút kỳ quái Trần Miểu đêm hôm khuya khoắt đỗng nhiên nói muốn tới kho lạnh, hắn còn tưởng rằng xuất hiện cái gì vấn đề. "Không có, có cái sự tình muốn xác nhận bên dưới." Trần Miểu nói liền hướng kho lạnh bên trong đi. Mới vừa vào kho lạnh khu làm việc, hắn liền mở ra quyển sách kia nhìn thoáng qua. Đêm hôm khuya khoắt đến kho lạnh đến xem thi thể, Trần Miểu trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hắn sợ bản thân đến rồi về sau, sáng sớm hai chữ bỗng nhiên biến thành trước mắt thời gian. Cũng may sách bên trong nội dung không có biến hóa, nhưng không tốt, cũng là không có biến hóa. Nếu như kho lạnh tìm không thấy vấn đề, vậy thì càng không xong. Như thế nghĩ đến, hắn đã đi tới tủ lạnh cất giữ gian phòng, vào phòng trước, hắn lại liếc mắt nhìn sách vẫn là không có biến hóa. Trần Miểu hành động này nhìn Đường Duệ không hiểu đâu. Có thể Trần Miểu nơi nào sẽ cho Đường Duệ giải thích những này, hắn lúc này đã đẩy cửa phòng ra. Trần Miểu đón bên trong căn phòng khí lạnh dậm chân mà vào. Ánh mắt quét qua ở giữa, Trần Miểu thấy được Lý Thi Lôi danh tự. Trước đó Lý Thi Lôi bên cạnh chính là một cái khác song bào thai sao? Đúng, ngươi nói bọn hắn có kỳ quái hay không, muốn dẫn không đều mang đi, mang một cái lưu một là ý gì? Trần Miểu chưa có trở về che, đang muốn đi mở ra ngăn tủ thời điểm, lại nhìn thấy Đường Duệ đi về phía trước một bước, tại lúc trước hắn sờ lên ngăn tủ van. "Ta tới." "Đừng lúc đích." Trần Miểu một tiếng quát chói tai đem Đường Duệ giật nảy mình. Nhận biết khoảng thời gian này, Đường Duệ còn chưa từng thấy Trần Miểu nổi giận, trong lúc nhất thời Đường Duệ đều cho giật mình. Trần Miểu đang giống ra tới sau cũng có chút hối hận. Nói cho cùng, hắn vẫn có chút khẩn trương. Bất quá không nhường Đường Duệ đụng, hắn cũng là có đạo lý của mình tại. Sách trong tay của hắn cũng không thể dự báo tử vong của người khác, nếu quả thật có vấn đề, Trần Miểu sờ đến ngăn tủ thời điểm, thư tịch khả năng liền sẽ cho ra biến hóa. Như thế, hắn liền có thể tùy thời đình chỉ hành động, cho ra ứng biến. Nhưng nếu là Đường Duệ trực tiếp mở ra, nếu thật là có quỷ, Trần Miểu nghĩ lại phản ứng cũng không kịp rồi. Trần Miểu thấy Đường Duệ đã hiểu lầm, cũng không có giải thích. "Đường ca, ngươi cầm dùm ta quyển sách này, tựa như vậy triển khai là được." Trần Miểu đem sách mở ra, lật đến chương 02, cái kia chỉ có một hàng chữ trắng giấy, để Đường Duệ cầm. Đường Duệ vô ý thức nhìn thoáng qua trong sách lít nha lít nhít chữ nhỏ, trong lòng càng là quái dị. Nhưng trải nghiệm Trần Miểu kia vừa hô, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Trần Miểu hai tay nắm ở tủ lạnh cửa tủ, nhưng hắn đầu nhưng vẫn nhìn về phía thư tịch vị trí. Cách, cách. Theo ngăn tủ van vận động, Trần Miểu lực chú ý cũng càng thêm tập trung. Van, một chút xíu xoay mở. Cửa tủ cũng bị kéo ra một cái khe nhỏ. Có thể cho đến lúc này, trên sách nội dung vẫn là không có thay đổi. Mang theo nghi hoặc, Trần Miểu đem toàn bộ cửa tủ mở ra. Không có biến hóa. Đem Lý Thi Lôi lôi ra tới. Vẫn là không có thay đổi. Trần Miểu thậm chí vươn tay đụng chạm đến Lý Thi Lôi mặt, trên sách nội dung vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Vấn đề không ở nơi này. Trần Miểu nhíu mày đem thi thể một lần nữa đẩy tới đi, từ Đường Duệ cầm trong tay trở về sách. Đường Duệ nhìn thấy Trần Miểu một hệ liệt hành vi sau, trong lòng đỗng nhiên có một cái to gan suy đoán. Trần Miểu có đặc thù đam mê. Đường Duệ trong lòng ghê tởm, nhưng hắn không dám nói cái gì, những ngày này hắn nhưng là nghe nói Trần Miểu cùng viện trưởng quan hệ, nếu là đắc tội rồi, công việc này còn cần hay không? Trần Miểu vẫn chưa phát hiện Đường Duệ dị dạng, kho lạnh không có vấn đề, hắn một hồi liền muốn trừ hỏa hóa ở giữa cùng cho cốt đường một chuyến, nhìn xem bên kia sẽ có hay không có vấn đề. Nhưng lại tại hắn muốn rời khỏi kho lạnh thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn quay đầu nói với Đường Duệ, "Đường ca, ngươi hôm nay khuya về nhà đi, ta đến trực ban." Đường Duệ trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Trần Miểu còn muốn tiếp tục đối với thi thể làm cái gì? Nên thế nào xử lý, ta có nên hay không ngăn cản? "Đường ca." Nhìn thấy Trần Miểu nhíu mày, Đường Duệ lúc này nói, "Tốt, ta lúc này đi." "Lúc này đi." Nói xong, Đường Duệ trở về đem chính mình điện thoại di động, chén nước mang theo, cũng không quay đầu lại rời đi. Trần Miểu nhìn xem Đường Duệ rời đi, tiện tay đem kho lạnh cửa đóng tốt. Về sau lại dùng 10 phút thời gian, Trần Miểu đem cho cốt đường cùng phòng hỏa táng đều đi một lượt. Có thể thư tịch vẫn là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mắt nhìn thấy thời gian đều đến rồi 10 giờ rưỡi, khoảng cách chết bất đắc kỳ tử chỉ còn lại có không đến 1 tiếng rưỡi, Trần Miểu cũng không thể lại giống con rồi không đầu bình thường hành động. Đã tìm không thấy, vậy liền không tìm. Trần Miểu trở lại phòng làm việc của mình, đổi 4 cái hương dây về sau, hắn lại đem trước đặc biệt trong phòng làm việc chuẩn bị những cái kia tế bái dùng đồ vật lấy ra. Dạng này đồ vật, hắn ký túc xá còn có một phần. Như thế làm, chính là vì ứng phó đột phát không kịp chuẩn bị đồ vật tình huống. Mang theo kia một cái dương đồ vật, Trần Miểu trở lại kho lạnh. Hắn phải làm rất đơn giản. Đã không biết công kích tới từ nơi đó, không biết nên cho ai dâng hương, vậy liền không đi tìm rồi. Nguy hiểm là sáng sớm đến, kia đến rồi thời gian, Trần Miểu trực tiếp điểm đốt hàng chân hương. Thật có quỷ túy ẩn hiện, hắn trực tiếp tại chỗ siêu độ. Đây cũng là không có biện pháp. Còn như tại sao muốn tại kho lạnh? Không hoàn toàn yên tâm cái này trong quán duy nhất một bộ thi thể là một nguyên nhân, trừ cái đó ra, cũng cùng lúc trước thu hoạch được băng tâm lúc, lão Vương ký ức có quan hệ. Tại kho lạnh, đầu óc của hắn càng thêm rõ ràng một điểm. Đem lư hương cùng với tế phẩm tại Đường Duệ trên bàn công tác dọn xong sau, Trần Miểu ngồi ở trên ghế. Hắn hiện tại phải làm chính là đợi đến sáng sớm, ứng đối kia đến nguy cơ. Thời gian một chút xíu trôi qua. 23 giờ 30 phút, Trần Miểu cảm giác có chút lạnh, đem khu làm việc nhiệt độ đi lên điều đến rồi 26 độ. 23 giờ 40 phút, Trần Miểu vẫn là lạnh, tiếp tục nhấc lên nhiệt độ. 23 giờ 50 phút, làm Trần Miểu lần nữa cầm lấy điều hòa không khí điều khiển thời điểm, nhưng lại chưa nhấn xuống dưới. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía kia bản để lên bản sách. Buông xuống điều khiển từ xa, mở ra thư tịch. đập vào mi mắt không còn là kia ngắn ngủi năm chữ. Chờ Trần Miểu xem hết mới xuất hiện nội dung, lúc này liền ôm trên bàn tế phẩm, lư hương những vật này, nhanh chóng tiến vào tủ lạnh vị trí trong phòng. Chương 18, giải đoán khẩu quyết, trấn sát khẩu quyết. 1. Chương 18, giải đoán khẩu quyết, trấn sát khẩu quyết. 1. Không biết tại sao, tối nay ta có chút đứng ngồi không yên. Vì thoát khỏi loại trạng thái này, ta quyết định đi kho lạnh giúp Đường Ca giá trị cả đêm ban, bởi vì ta phát hiện tại kho lạnh bên trong, ta rất dễ dàng bình tĩnh ôn hòa. Trước khi đi, ta mang lên một chút hương đến tế phẩm, dù sao ban đêm cùng ta cùng ở dưới mái hiên, còn có một vị. Trước đó Lão Vương cùng Tiền Tiểu Mỹ tình huống, để cho ta đối với phương diện này sự tình, càng thêm chú trọng một chút. Tiến vào kho lạnh sau, ta xác thực cảm giác tốt lắm rồi, có lẽ cái này cùng kho lạnh nhiệt độ có quan hệ. Tới gần sáng sớm thời điểm, ta cảm giác có chút lạnh, điều chỉnh điều hòa không khí sau cũng không có cải thiện, thậm chí khi ta đem điều hòa không khí đóng rồi, vậy không làm nên chuyện gì. Thế là, ta đem ánh mắt nhìn về phía tủ lạnh vị trí gian phòng vị trí, có phải hay không là tủ lạnh vị trí cửa gian phòng không có đóng, khí lạnh từ nơi đó truyền ra. Nhưng khi ta đi qua, lại phát hiện cùng ta nghĩ có chút sai lệch, tủ lạnh phòng môn đã đóng kỹ, nhưng ở tiếp cận tủ lạnh phòng sau, ta xác thực phát hiện càng lạnh hơn. Ta sợ lạnh tủ xảy ra vấn đề, vội vàng mở cửa phòng đi vào. Mới vừa vào đi, ta liền thấy gian phòng trên mặt đất khắp nơi đều tràn ngập nước đọng, mà nước đọng đầu nguồn là tủ lạnh. Sáng sớm, ta chết chìm ở trong phòng. Nhìn thoáng qua thời gian, 23 giờ 51 phút còn có 9 phút. Trần Miểu không có suy nghĩ tại sao trước đó cùng Đường Duệ một đợt mở ra ngăn tủ thời điểm, thư tịch không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, hiển nhiên đã không có thời gian suy xét những thứ này. Hắn trực tiếp đẩy ra tủ lạnh phòng môn. Trên mặt đất không có nước. Không tiếp tục lãng phí thời gian bày cái bàn, Trần Miểu đem lư hương chờ tế phẩm trực tiếp bày ở Lý Thi Lôi cửa tủ phía dưới trên mặt đất. Lúc này thời gian trôi qua 2 phút. Mở ra sách, Trần Miểu không có đến xem chương 02, phải chăng lại phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại phải làm chỉ có một việc. Thắp hương. Từ vật phẩm trang xuất ra kia 4 cái hương dây về sau, Trần Miểu móc ra diêm nhóm lửa. Khi hắn quạt tắt hỏa diễm, hương dây toát ra hơi khói thời điểm, thời gian đi tới 23 giờ 55 phút. Còn có 5 phút, Trần Miểu hơi thở dài một hơi. Đứng dậy, hành lễ, cắm hương. Lần này, Trần Miểu không có giống lần trước lão Vương như thế chờ đợi hương dây đốt hết. Chỉ có 5 phút, hắn không xác định không có đốt xong hương sẽ hay không có tác dụng, cho nên hắn chỉ có thể dùng một cái biện pháp khác. Trong đầu những ngày này, một mực tại đọc thuộc lòng văn tự xông lên đầu. Song bào thai là chìm đắm mà chết, xem như ngoại ý muốn bỏ mình, cho nên hẳn là dùng hàng chân giải đoán cầu quyết, có thể vì đột tử, ngoại ý muốn bỏ mình, hung sát, hai nạn xe cộ chờ, người dân hương lúc đọc lên, hóa giải vong hồn và khí. Lúc này, Trần Miểu thấp giọng niệm tụng ra tới. Oan hồn chấp niệm nay tiêu tán. Khẩu quyết vừa ra, kia 4 cái hương dây bên trên ánh lửa bỗng nhiên liền sáng 3 phần. Sự biến hóa này để Trần Miểu trong lòng qua loa nhất định, ổn định tâm thần, tiếp tục niệm tụng. Hàng chân thanh hương độ ngươi linh. Hương dây thiêu đốt tốc độ mắt Trần có thể thấy tăng tốc. Giải đoan hóa đoán tiêu nghiệp trướng. Kia đã thiêu đốt một nửa hương dây sinh ra hơi khói bỗng nhiên từ gian phòng các nơi hội tụ ở Trần Miểu chung quanh thân thể, đem Trần Miểu toàn bộ vây quanh. Sương khói bao phủ bên trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt Trần Miểu đọc lên cuối cùng nhất một câu khẩu quyết. Vãng sinh đông cực trường nhạc đỉnh. Hàng chân giải đoán khẩu quyết toàn bộ hoàn thành một khắc này, Trần Miểu âm cuối thậm chí nhiều hơn một tia mờ mịt. Cũng liền tại lúc này, kia 4 cái hương dây cấp tốc thiêu đốt đến hết. Nháy mắt xuất hiện hơi khói hỗn hợp có Trần Miểu quanh thân lượn lờ những cái kia hơi khói, toàn bộ chui vào Lý Thi Lôi vị trí cái kia tủ lạnh bên trong. Không có kêu thảm, cũng không có phanh phanh tiếng va đập. Có, chỉ là từ ngăn tủ khe hở bên trong rỉ ra một chút vệt nước. Trần Miểu rất muốn nhìn một chút bên trong Lý Thi Lôi xảy ra cái gì biến hóa, nhưng hắn cũng không có mở ra cửa tủ, mà là xuất ra quyển sách kia, lật đến chương 02. Nội dung thay đổi. Tới gần sáng sớm thời điểm, ta cảm giác có chút lạnh, điều chỉnh điều hòa không khí sau cũng không có cải thiện, thậm chí khi ta đem điều hòa không khí đóng rồi, cũng không tế với sự. Ta đem ánh mắt nhìn về phía tủ lạnh vị trí gian phòng vị trí, có phải hay không là tủ lạnh vị trí cửa gian phòng không có đóng, khí lạnh từ nơi đó truyền ra. Chính đang ta muốn đi xem một chút thời điểm, ta nghĩ tới rồi bản thân mang tới những cái kia tế phẩm. Tùy tiện quấy rầy, e rằng có không ổn. Thế là ta mang theo những cái kia hương đến tế phẩm, đi tới. Tủ lạnh phòng môn vẫn chưa mở ra, là ta cả nghĩ quá rồi, có thể tiếp cận tủ lạnh phòng sau ta, sắp thực phát hiện càng lạnh hơn. Ta sợ lạnh tủ xảy ra vấn đề, vội vàng mở cửa phòng đi vào, nhưng lại chưa phát hiện thiết bị vấn đề, cái này khiến ta thở dài một hơi. Có lẽ chỉ là thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, cùng kho lạnh không quan hệ. Đến đều tới, ta tiện thể lấy cho cùng ở dưới mái hiên vị kia bày xong tế phẩm, đốt 4 trụ thượng hạng hương, chính đáng ta muốn thời điểm ra đi, ta nghĩ tới vị này người chết nguyên nhân cái chết. Chìm đắm mà chết, cũng là một cái đáng thương người, thế là, ta vì đó đọc một thiên quên từ nơi nào học được khẩu quyết. Thân dị một màn xảy ra, hương dây đảo mắt liền tiêu đốt cái sạch sẽ. Từ hương dây bên trong tản ra đến hương hỏa hơi khói vậy mà toàn bộ chui vào tủ lạnh bên trong. Ta không biết đây có phải hay không bình thường, cho nên tại đọc kết thúc về sau liền vội vàng rời đi. Không biết phải chăng là ảo giác, ta cuối cùng cảm giác lạnh kho nhiệt độ tựa hồ lại khôi phục bình thường. Ngày thứ 2 sáng sớm, ta chết chìm ở trên giường. Nhìn xem cuối cùng nhất câu nói kia, Trần Miểu sắc mặt có chút cứng đờ. Trời tối ngày mai, hắn vẫn sẽ chết, mà lại không phải chết ở kho lạnh, mà là chết ở ký túc xá. Cho nên, hàng chân giải đoán khẩu quyết căn bản vô dụng. Không, không có khả năng. Coi như hàng chân giải đoán khẩu quyết vô dụng, kia 4 cái từ trong sách hối đoái ra tới hương dây cũng sẽ không vô dụng. Huống chi vừa rồi những cái kia thần dị cảnh tượng, hoàn toàn không giống như là vô dụng bộ dáng. Trần Miểu cảm thấy có chút loạn, lúc này ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, chuẩn bị trải vớt một lần tình huống lần này. Băng tâm trạng thái, tiến vào. Chương 18, giải đoán khẩu quyết, trấn sát khẩu quyết. 2, chương 18, giải đoán khẩu quyết, trấn sát khẩu quyết. 2, đầu tiên, hương dây cùng hàng chân giải đoán khẩu quyết nhất định là có hiệu lực, nếu không thư tịch nội dung sẽ không biến hóa. Nhưng ta tử vong vẫn chưa cải biến, chẳng qua là chậm trễ một ngày. Đồng dạng là chết chìm, thủ pháp giết người một dạng, nói rõ giết ta hẳn là cùng một cái đồ vật, vậy liền vẫn cùng cái này trong ngăn tủ nữ hải kia có quan hệ. Như thế nói lời, tựa hồ chỉ có một ta có thể suy đoán ra tình huống, đó chính là hương dây cùng hàng chân giải đoán khẩu quyết hiệu dụng không đủ, không thể hoàn toàn diệt sát cái kia đồ vật, như thế mới khiến cho nó tại ngày thứ hai một lần nữa xuất hiện. Như vậy, nếu như ta đợi đến ngày mai lại tiếp tục làm chuyện giống vậy, có đúng hay không vẫn là một dạng vô pháp giải quyết chuyện này, vẫn là sẽ lại về sau chỉ hoãn một ngày tử vong thời gian. Ta âm đức chỉ còn lại 2 tiền, hối đoái hương dây cũng liền tăng cái, nếu là như vậy, ta chết là chuyện sớm hay muộn. Cho nên coi như muốn tiếp tục siêu độ, cũng không phải ngày mai siêu độ, mà là hiện tại, thừa thắng xông lên. Đã liều lượng không đủ, vậy liền lại đến một tề. Trần Miểu đem sách lật đến hối đoái trang. 4 cái hương dây xuất hiện ở trang sách phía trên, nhưng Trần Miểu vẫn chưa đưa tay đi lấy, hắn đem sách đặt ở trên mặt đất, đứng lên. Đã tối nay đã không còn nguy hiểm, kia làm cái gì hẳn là đều sẽ không có việc gì. Đi đến trước ngăn tủ, hắn mở ra van. Răng rắc. Ván giường bị kéo ra ngoài. Trần Miểu muốn nhìn một chút Lý Thi Lôi đến cùng xảy ra cái gì biến hóa. Ván giường chậm rãi di động, Trần Miểu thấy được Lý Thi Nhị trước hết nhất lộ ra ngoài nửa gương mặt, cũng nhìn thấy cặp kia mở to, không có bất kỳ cái gì tiêu cự chống rông con mắt. Trần Miểu trái tim ngừng nhảy một cái chớp mắt. Có như vậy một cái mắt, Trần Miểu coi là quyển sách kia lừa hắn. Thẳng đến hắn người cứng ngắc lần nữa khôi phục chi giác về sau, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn giờ mới hiểu được, là chính hắn hù dọa chính mình. Thở dài nhẹ nhõm sau, Trần Miểu rời đi ánh mắt. Đối với con mắt tại sao sẽ mở ra chuyện này, Trần Miểu cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Quỷ đều có, mở mắt lại tính cái gì? Ván giường lôi ra, đem nữ hài nửa người lộ ra bên ngoài. Quan sát một hồi sau, Trần Miểu vẫn chưa đem nữ hài đẩy vào trong tủ chén. Đem lư hương từ phía dưới mang lên đến đặt ở nữ hài đầu bên cạnh, Trần Miểu chuẩn bị cứ như vậy bắt đầu tiếp xuống tế bái quá trình. Cách rất gần, nói không chừng hiệu quả khá hơn một chút. Chỉ bất quá lần này, Trần Miểu không còn túi người chào. Tiên lễ hậu binh. Lễ đã qua. Đốt hương, cắm hương. Làm hơi khói một lần nữa bay lên về sau, Trần Miểu bắt đầu rồi mới tụng niệm. Lần này, Trần Miểu không tiếp tục niệm hàng chân giải đoán khẩu quyết mà là đổi thành một cái khác khẩu quyết. Hàng chân trấn sát khẩu quyết, như gặp ác linh quấy phá, âm khí cuốn thân, có thể tay cầm hàng chân hương, trừ tà trấn sát. Đoạn âm dương trong cửa hàng. Trung Phát Chính nhíu mày nhìn xem Lý Thi Nhị ngực tấm kia đã thiêu hủy tụ âm phủ. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi, ngay tại hắn nhìn xem tụ âm phủ ngưng tụ âm khí hướng phía đồng tâm phủ bên trong không ngừng chui vào thời điểm, đột nhiên như vậy, đồng tâm phủ bên trong đã tuôn ra một vệt nóng bỏng lực lượng. Loại lực lượng này tựa hồ đem âm khí trở thành kích nổ, trực tiếp dẫn đốt tụ âm phủ. Đây là Trung Phát chưa từng có gặp qua sự tình. Là nhà tang lễ thiên môn bên kia xuất hiện cái gì vấn đề? Trung Phát nhìn xem tụ âm phủ cho tàn, suy tư. Theo hắn biết, nhà tang lễ thiên môn cũng không có giống như hắn âm môn bên trong người. Chẳng lẽ là ta xem lầm? Trung Phát nhớ lại trước đó Tiền Tiểu Mỹ. Có lẽ lần kia chỉ chết rồi một người tình huống, cũng không phải là Tiền Tiểu Mỹ hoàn khí không đủ, mà là Tiền Tiểu Mỹ cùng lần này mở dạng, bị người ngăn cản. Nghĩ tới đây, Trung Phát cũng không chuẩn bị tiếp tục xuất ra còn lại tụ âm phủ. Hắn chuẩn bị ngày mai đi nhà tang lễ thiên môn nhìn xem rốt cuộc là cái nào đồng hành đang xuất thủ. Biết người biết ta, mới có thể để cho hắn thủ đoạn không bị phá hư. Như thế nghĩ đến, Trung Phát liền chuẩn bị đem Lý Thi Nhị trong miệng đồng tâm phủ lấy trước ra tới. Mới vừa đi 2 bước, Trung Phát mũi liền động 2 lần. Hương hỏa khí. Trung Phát nhíu mày, cảm giác không đúng lắm. Phòng khách trên bàn thờ hương hỏa khí truyền đến phòng hông không biết cái này sao nồng đậm, cái này hương hỏa khí tức có chút không đúng lắm. Trung Phát cảm giác không tốt lắm, lúc này liền muốn đưa tay vươn vào Lý Thi Nhị trong miệng. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được lượng lớn hơi khói từ Lý Thi Nhị trong miệng phun ra. Chạm tới kia hơi khói trước mắt, Trung Phát cũng cảm giác ngón tay của mình giống như là mò tới bàn ủi đồng dạng. Cấp tốc rút tay về chỉ, Trung Phát lảo đảo lùi lại mấy bước. Hắn lúc này căn bản không có để ý mình tay như thế nào, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những cái kia từ Lý Thi Nhị trong miệng phun ra hơi khói. Đồng nhiên, Trung Phát tựa hồ nghe được cái gì thanh âm. Hắn đi về phía trước 2 bước. Kia mơ hồ thanh âm dần dần rõ ràng một chút. Hiền hách dương dương, mặt trời mọc phương đông. Hàng chân chỗ đốt, vạn quỷ nằm dấu. Giáng có căn phạm, hóa thành bụi đất xương. Thần uy một nhiếp, vĩnh trấn chẳng lành. Không đợi Trung Phát phân biệt ra được kia mơ hồ thanh âm đọc rốt cuộc là cái gì, liền thấy những cái kia hơi khói bỗng nhiên đảo ngược, chui vào Lý Thi Nhị trong thân thể. Suy 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 thanh âm vang lên. Qua trong giây lát, những cái kia lưu lại tại Lý Thi Nhị thi thể bên trên âm khí liền tản đi một cái sạch sẽ. Kinh hãi ở giữa, Trung Phát lại thấy được kia còn lại một điểm thuốc lá khí vậy mà bay ra khỏi phòng hông, hướng phía phòng ngủ mà đi. Trung Phát biến sắc, lúc này liền vọt ra khỏi phòng hông đổi tới. Còn chưa chạy mấy bước, hắn liền nghe đến rồi một tiếng gào thê thảm. Phốc, một ngụm máu tươi phun tại trước cửa phòng ngủ trên sàn nhà. Trung Phát chớp mắt, cả người té ngã trên đất. Chương 19, chương tiết hoàn tất chương 19, chương tiết hoàn tất chương 02, tỷ bội đồng tâm không biết tại sao, tối nay ta có chút đứng ngồi không yên. Vì thoát khỏi loại trạng thái này, ta quyết định đi kho lạnh giúp Đường Ca giá trị cả đêm ban, bởi vì ta phát hiện tại kho lạnh bên trong ta rất dễ dàng bình tĩnh ôn hòa. Trước khi đi, ta mang lên một chút hương đến tế phẩm, dù sao ban đêm cùng ta cùng ở dưới mái hiên, còn có một vị. Trước đó Lão Vương cùng Tiền Tiểu Mỹ tình huống, để cho ta đối với phương diện này càng thêm chú trọng một chút. Tiến vào kho lạnh sau, ta xác thực cảm giác tốt lắm rồi, có lẽ cái này cùng kho lạnh nhiệt độ có quan hệ. Tới gần sáng sớm thời điểm, ta cảm giác có chút lạnh, điều chỉnh điều hòa không khí sau cũng không có cải thiện, thậm chí khi ta đem điều hòa không khí đóng rồi, cũng không tế với sự. Thế là, ta đem ánh mắt nhìn về phía tủ lạnh vị trí gian phòng vị trí, có phải hay không là tủ lạnh vị trí cửa gian phòng không có đóng, khí lạnh từ nơi đó truyền ra. Chính đang ta muốn đi xem một chút thời điểm, ta nghĩ tới rồi bản thân mang tới những cái kia tế phẩm. Tùy tiện quay dậy, e rằng có không ổn. Thế là ta mang theo những cái kia tế phẩm hướng đến, đi tới. Tủ lạnh phòng môn vẫn chưa mở ra, là ta cả nghĩ quá rồi, có thể tiếp cận tủ lạnh phòng sau ta, sắp thực phát hiện càng lạnh hơn. Ta sợ lạnh tủ xảy ra vấn đề, đội vàng mở cửa phòng đi vào, nhưng lại chưa phát hiện thiết bị vấn đề, cái này khiến ta thở dài một hơi. Có lẽ chỉ là thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, cùng kho lạnh không quan hệ. Đến đều tới, ta tiện thể lấy cho cùng ở dưới mái hiên vị kia bày xong tế phẩm, đốt bốn trụ thượng hạng hưng dây, chính đáng ta muốn thời điểm ra đi, ta nghĩ tới vị này người chết nguyên nhân cái chết. Chìm đắm mà chết, cũng là một cái đáng thương người, thế là, ta vì đó đọc một thiên quên từ nơi nào học được khẩu quyết. Thân dị một màn xảy ra, hương dây đảo mắt liền tiêu đốt cái sạch sẽ, từ hương dây bên trong tản ra đến hương hỏa hơi khói vậy mà toàn bộ chui vào tủ lạnh bên trong. Ta không biết đây có phải hay không bình thường, có thể đọc kết thúc về sau, kho lạnh nhiệt độ tựa hồ khôi phục bình thường, ta cảm giác thần kỳ sau khi, cũng có chút thất vọng. Chẳng lẽ, thật sự có cái gì đồ vật? Không tin quỷ thần nhưng kính quỷ thần ta, cảm thấy vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Nhiều lễ thì không bị trách, nghĩ nghĩ, ta lại niệm tụng mặt khác một thiên hàng chân chân sát khẩu quyết. Nghĩ đến trong tủ lạnh bị kia nếu là dưới suối vàng có biết, cũng sẽ bị thành ý của ta chô đả động. Nhìn xem những cái kia hương hỏa hơi khói lần nữa phát sinh thần dị biến hóa, ta bất chi bất giác vậy mà cũng có chút thích ứng. Cái này một đêm không có phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng trong đầu của ta lại tất cả đều là những cái kia hơi khói chui vào tủ lạnh thần dị cảnh tượng. Thế giới này, tựa hồ có chút không giống nhau lắm rồi. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì thuộc về ta đồ vật, nặng 5 tiền. Chương 2, hoàn tất, thu hoạch được cấp nước, 5 tiền, thu hoạch được song bảo thai cảm tạng, trạng thái tâm hữu linh tê, thu hoạch được trung thị phù lục. Chân Miểu sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí. Tại chỗ phát ra một hồi lâu ngốc về sau, hắn lúc này mới nhìn về phía thu hoạch lần này. 5 tiền cấp nước, cũng liền mang ý nghĩa có thể hối đoái 5 lần hương dây. Cho đến trước mắt, Chân Miểu ứng phó loại này sự kiện thủ đoạn chủ yếu còn tại hương dây cùng khẩu quyết bên trên, cho nên cấp nước đối Chân Miểu tới nói, rất trọng yếu. Bất quá Chân Miểu cũng ở đây suy tư một sự kiện, phải chăng có thể sử dụng trong hiện thực hàng chân hương phối hợp hàng chân lục quyết đến đối quỷ túy tiến hành siêu độ. Có lẽ hiệu quả như vậy không bằng sử dụng từ trong thư tịch hối đoái ra tới hương dây, nhưng nếu như có thể thực hiện, ngược lại không mất làm một loại tiết kiệm âm đức phương pháp. Còn như tiết kiệm được âm đức dùng tại chỗ nào? Tự nhiên là tại cái khác vật phẩm bên trên, tỉ như cần 2 tiền âm đức 100 năm gỗ đào. Chuyện lần này cho Trần Miểu cảnh tỉnh, hương dây cùng hàng chân lục quyết mặc dù là hắn bảo hộ, nhưng hắn lại không thể hoàn toàn ỷ lại bọn chúng. Lần này vận khí tốt, hắn trước thời hạn 2 giờ phát hiện tình huống. Nếu như lần sau vận khí không tốt, tiếp theo phút liền có quỷ túy đột mặt đâu. Hàng chân hương phối hợp hàng chân lục quyết mặc dù lợi hại, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là cần thời gian đến bố trí, nhóm lửa hương dây, đọc lên khẩu quyết. Nếu thật là gặp được đột phát sự kiện, tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Nếu như lần này có 100 năm gỗ đào chế tác thành kiếm gỗ đào, vậy coi như quỷ túy đột mặt, chí ít Trần Miểu còn có một cái có thể dùng đến phòng ngự thủ đoạn, vì hắn tranh thủ sử dụng hàng chân hương cùng hàng chân lục quyết thời gian. Cho nên lần này 5 tiền ấp đức đến vô cùng kịp thời. Ánh mắt di động, Trần Miểu nhìn thoáng qua những thứ khác ban thưởng, lập tức đem sách lật đến rồi thông tin tác giả kia một tờ. Tính danh, Trần Miểu tuổi tác, 24 thân phận, chuyên gia lễ nghi chôn cất âm đức, 6 tiền trước mắt trạng thái, văn tâm hữu linh tê tâm hữu linh tê, cùng ngươi quan hệ càng mật thiết người, ngươi càng có thể cảm động lây, cảm giác đối phương suy nghĩ. Nhìn xem tựa hồ không sai, nhưng cụ thể như thế nào, Trần Miểu bây giờ còn không có cách nào khảo thí. Tiếp tục lật giấy, đi tới tạm thuật danh sách trang giấy, tại hàng chân lục quyết phía dưới, xuất hiện một cái khác đồ vật, trung thị phù lục. Trung thị phù lục. Nếu như hắn nhớ được không sai, song bảo thai họ Lý, tại sao là trung thị? Trần Miểu không nghĩ rõ ràng, đưa tay vướt vẽ ở trung thị phù lục phía trên, lúc này, trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức. Tu âm phù, có thể ngưng tụ đại lượng âm khí đến phù lục xung quanh. Đồng tâm phù, lấy mục tiêu, nhân loại, thân thể tóc ra các loại thiếp thân chi vật, bao khỏa với đồng tâm phù bên trong, đưa đồng tâm phù với người sử dụng trong miệng, liền có thể đem người sử dụng cùng mục tiêu móc nối. Khử âm phù, loại trừ âm khí, xua tan âm khí. Trấn linh phù, trấn áp tà ma hoán linh. Khống thi phù, khống thi thiết yếu phù lục. Trung thị phù lục phương pháp chế luyện, thông dụng, chế phù lục cần lấy giấy vàng làm nền, lấy chu sa hỗn hợp máu gà làm mực, vẽ đặc biệt phù văn với giấy vàng phía trên, vẽ lúc cần lấy thể nội âm lực dung nhập mực bên trong, vì phù lục phù linh. Như không có âm lực, cũng có thể tại âm khí nồng đậm chi địa vẽ. Pháp này chế thành phù lục hiệu quả căn cứ nồng độ âm khí mà định ra. Nhớ lấy, chế tác phù lục chi tài liệu phẩm chất càng cao, phù lục hiệu quả càng mạnh, vẽ tỷ lệ sai số càng cao. Trung thị phù lục kỹ xảo sử dụng, tu âm phù, có thể đầu ngón tay máu, đầu lưỡi máu kích hoạt, có thể tại vẽ phù lục lúc chế tạo âm khí nồng nặng hoàn cảnh, có thể nhiều trường được ra, cũng có thể tại đột tử thi xung quanh chuyển tụ âm khí, nuôi thi bản quỷ. Đồng tâm phù, không cần kích hoạt, người sống đối người sống, thi đối thi, không thể dùng linh tinh, người sống cùng người sống móc nối lúc, người sử dụng có thể cảm giác mục tiêu suy nghĩ trong lòng, cũng có thể để mục tiêu cảm nhận được người sử dụng trước mắt trải qua ngang nhau kích thích, thi thể cùng thi thể móc nối lúc, có thể đem người sử dụng thi thể bên trong thi khí, âm khí truyền đạo đến mục tiêu thi thể bên trong, nuôi một thi, có thể được hai thi. Khử âm phủ, nhóm lửa có hiệu lực, có thể đem phủ lục cho tàn dung nhập trong nước, uống xong có thể khử trừ thể nội âm khí, cũng có thể đem nhóm lửa sau đặt tại âm khí nồng đậm chi địa, xua tan phạm vi mấy mét bên trong âm khí, xua tan phạm vi lớn nhỏ, căn cứ phủ lục phẩm chất mà định ra. Trấn linh phủ, sử dụng có thể đầu ngón tay máu, đầu lưỡi máu kích hoạt, có thể trấn áp thi biến thi, có thể phòng ngừa thi bên trong oán linh ly thể, có thể trấn áp quỷ túy với đặc biệt bịt kín trong thùng. Khống thi phủ, cần lấy đầu ngón tay máu, đầu lưỡi máu kích hoạt, phối hợp khống thi chi pháp, đưa phủ lục với thi thể bên trong, có thể điều khiển thi thể, phụ triện phẩm chất càng tốt, thi thể âm khí càng nặng, điều khiển hiệu quả càng tốt. Chú, phù lục đoạt tiên địa tạo hóa, cách dùng không câu nệ với đây, người sau nếu có tâm đắc, có thể tự hành bổ sung, dùng để truyền thừa. Nhìn xem những này phù lục giới thiệu, Trần Miểu lông mày nhíu chặt. Bất kể là trung thị hai chữ vẫn là những này phù lục hiệu quả, đều để hắn cảm thấy nghi hoặc. Hắn đem thư tịch lật trở lại chương 1, cùng chương 1, phiên ngoại, nhìn xem phần cuối kết toán nội dung. Nếu như dựa theo chương 1, chính văn cùng phiên ngoại tình huống đến xem, chương tiết hoàn tất kết toán đồ vật phải cùng trước mắt chương tiết sự kiện có quan hệ. Tỷ như blog làm đẹp cảm tạ, lão vương quán nghiệm, hàng chân lục quyết đây đều là cùng trước mắt chương tiết nội dung có liên quan đồ vật. Có thể vì cái gì chương 02, kết toán thời điểm sẽ xuất hiện trung thị phụ lục loại này nhìn như không liên hệ chút nào chi vật. Trần Miểu nhìn về phía nửa mở tủ lạnh bên trong Lý Thi Lôi, hoặc là nói, trung thị phụ lục kỳ thật cùng đôi này song bảo thai có quan hệ, chỉ là ta không biết. Trần Miểu vô pháp xác minh bản thân ý nghĩ này. Nhìn xem trung thị phụ lục bên trong những cái kia phụ lục giới thiệu, Trần Miểu đông nhiên nghĩ tới cái gì. Trước đó tại chương tiết dự báo hắn tử vong sau, hắn lần đầu tiên tới kho lạnh thời điểm, chương tiết nội dung vẫn chưa phát sinh biến hóa. Thẳng đến tới gần sáng sớm thời điểm, tình huống mới phát sinh đột biến. Lúc đó báo hiệu thì là nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, ở trong đó, phải chăng cùng phụ lục có quan hệ. Thu âm phủ. Trần Miểu khép lại sách, đem đặt ở Lý Thi Lôi đầu bên cạnh. Cùng Lý Thi Lôi liếc nhau sau, Trần Miểu nói một tiếng đắc tội rồi đưa tay tại Lý Thi Lôi hai mắt nơi phất qua. Khiến cho hai mắt khép kín về sau, Trần Miểu lúc này mới tại Lý Thi Lôi trên thân thể tìm kiếm. Nhưng vô luận là trong quần áo bên ngoài, hắn đều không thể tìm tới hắn muốn tìm đến đồ vật. Là ta nghĩ lầm rồi. Trần Miểu lúc đầu nghĩ tại Lý Thi Lôi thi thể bên trên tìm tới phụ lục, nhưng cũng không có. Trần Miểu rời đi tủ lạnh phòng, trở lại bàn làm việc vị trí. Đã đoán không được, vậy liền nhìn xem giám sát. Chương 20, ác ý đầu nguồn chương 20, ác ý đầu nguồn. Trần Miểu mở ra máy tính, tìm được kho lạnh màn hình giám sát. Kho lạnh nơi hết thể có 4 cái camera, cổng, sau phòng, khu làm việc cùng với tủ lạnh phòng. Trần Miểu ấn mở tủ lạnh phòng thu hình lại, đem tiến độ kéo đến hôm trước, cũng chính là song bảo thai tiến vào kho lạnh thời gian. Có thể theo sau hắn lại sửa lại thời gian tiết điểm, kéo đến 12 giờ trưa hôm nay. Nếu thật là động tay chân, cũng hẳn là hôm nay, bởi vì thư tịch phát sinh biến hóa thời gian là hôm nay. Đem lần nhanh kéo đến lớn nhất, Trần Miểu tiến nhanh lấy xem xét video thu hình lại. Từ giữa trưa 12 điểm mãi cho đến 4 giờ chiều, trong quá trình này, trừ Đường Duệ tiến vào tủ lạnh trong phòng kiểm tra hai lần thiết bị vận chuyển tình huống bên ngoài, liền không có bất kỳ người nào khác tiến vào. Mà lúc đó ở giữa đến rồi 4 điểm hết sức thời điểm, tủ lạnh trong phòng tiến vào 3 người. Đường Duệ, Song Bảo Thai gia gia Lý Vệ Quốc, còn có cái kia từng có gặp mặt một lần mắt tam giác trung nhân nhân. 3. Trần Miểu nhấn tay bù, đem lần nhanh điều chỉnh đến gấp đôi nhanh. Hắn thấy được Đường Duệ đem Song Bảo Thai hai cái ngăn tủ đều kéo mở, cũng nhìn thấy Đường Duệ nhận lấy tiền rời đi tủ lạnh phòng. Tại Đường Duệ sau khi đi bất quá nửa phút, Trần Miểu thấy được hết thảy. 3. Video tạm dừng. Hình tượng bên trong, cái kia mắt tam giác trung niên nam nhân tại nổ Lý Thi Lôi tóc. Tiếp tục phát ra. 3. Video tạm dừng. Hình tượng bên trong, mắt tam giác trung niên nam nhân tại cắt Lý Thi Lôi móng tay. Tiếp tục phát ra. Cái này về sau, bọn hắn gọi người đem Lý Thi Nhị mang đi, vẹn vẹn lưu lại bị mắt tam giác nam nhân động đậy Lý Thi Lôi. Đồng nhiên, Trần Miểu tựa hồ thấy được cái gì. Lui trở về hình tượng, đem thu hình lại lui trở về đến ta nhất thời khắc sau, tiếp tục phát ra. Lý Thi Lôi bị chuyên trở ra ngoài thời điểm, mắt tam giác nam nhân đi ở cuối cùng nhất vị trí, rồi mới, hắn nhìn thoáng qua camera. 3. Hình tượng tạm dừng. Ngăn lấy thu hình lại, Trần Miểu cùng cái kia mắt tam giác trung niên nhân nhìn nhau. Ác ý đầu nguồn, Trần Miểu tựa hồ đã tìm được. Căn cứ trung thị phụ lục đối phụ triện giới thiệu, Trần Miểu đại khái suy đoán ra một chút tình huống. Cái kia mắt tam giác trung niên nam nhân lấy đi tóc móng tay, là vì chế tác đồng tâm phụ, còn như trở đi Lý Thi Nhị, thì là đồng tâm phụ vật dẫn. Sở dĩ hôm nay hắn tiến vào tủ lạnh tiếp xúc gần gũi Lý Thi Lôi không có bất kỳ cái gì phản ứng, là bởi vì lúc kia đối phương thủ đoạn còn không có hiệu lực, Lý Thi Lôi vậy sẽ chẳng qua là bình thường thi thể. Chờ đến tiếp cận sáng sớm, cũng chính là nhiệt độ đống nhiên giảm xuống lúc đó, đối phương thủ đoạn có hiệu lực, lượng biến đổi xuất hiện, như thế mới phát động trường tiết nội dung biến hóa. Cái gọi là lượng biến đổi, hẳn là tụ âm phù hội tụ âm khí. Đối phương thông qua sử dụng tụ âm phù phối hợp đồng tâm phù, đem âm khí từ Lý Thi Nhị chuyển tới Lý Thi Lôi thi thể bên trong, cách không nuôi ra một con lệ quỷ. Đoán được chân tướng về sau, Trần Miểu tâm tình trở nên nặng dị thường. Hắn có thể xác định đối phương là muốn hại hắn, nhưng hắn biết chứng cứ, vô pháp tại ngoài sáng bên trên làm cho đối phương chịu trừng phạt. Đừng nói hiện tại cái gì đều không phát sinh, liền xem như Trần Miểu thật đã chết rồi, cũng không còn người sẽ căn cứ video đem Trần Miểu chết cùng cái kia mắt tam giác trung niên nam nhân hành vi liên hệ với nhau. Cái này chỉ sợ cũng là tại sao mắt tam giác trung niên nam nhân dám nhìn máy thu hình nguyên nhân. Bởi vì đối phương căn bản không sợ. Trần Miểu không biết tại sao mắt tam giác trung niên nhân muốn ra tay với hắn, cũng không biết còn có hay không lần sau. Cái này khiến hắn có chút bực bội. Có như vậy một cái mắt, hắn nhìn về phía Thế Tục Thành Thần Bút Ký. Tại sao trong quyển sách này không có hại người đồ vật? Trung thị phù lục có thể hay không dùng để chơi chết đối phương? Hai cái này ý nghĩ toát ra một cái mắt, liền để Trần Miểu kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Từ chỗ ngồi vị bên trên đứng lên, Trần Miểu trong phòng đi tới đi lui, bình phục bản thân nội tâm sao động. Đi suốt hơn 10 phút, toàn thân mồ hôi dịn Trần Miểu lúc này mới một lần nữa ngồi ở vị trí bên trên. Còn có biện pháp. Trần Miểu nhường cho mình bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, cặp mắt của hắn trở nên không hề bận tâm. Cái kia người xuất thủ một lần, khẳng định sẽ còn xuất thủ lần nữa, lần sau mục tiêu của hắn vẫn là của ta lời nói, sẽ dự báo đến, ta vẫn là có thể trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Hắn mỗi lần xuất thủ, mượn nhờ chính là song bào thai, cho nên hắn tỷ lệ lớn không có trực tiếp đối phó ta phương pháp, hoặc là nói, không có có thể hoàn toàn rũ sạch bản thân mà giết ta phương pháp. Cho nên, pháp luật với hắn mà nói, cũng không phải là có thể không nhìn đồ vật, cái này rất tốt. Như vậy, ta chỉ cần giám sát ra vào nhà tang lễ thi thể là được, tốt nhất đem cho cốt đường cùng phòng hỏa táng vậy một đợt giám sát. Không đúng, ta khả năng nghĩ lầm rồi. Mục tiêu của hắn không phải ta. Hắn không có khả năng biết rõ ta có quyển sách này, cũng không biết ta sẽ đến kho lạnh, cho nên hắn ngay từ đầu mục tiêu, không phải ta. Nếu như ta không đến kho lạnh, như vậy chết chính là Đường Duệ. Nhưng này quyển sách vẫn là dự báo đến rồi ta tử vong, cho nên, mục tiêu của hắn nhưng thật ra là đêm nay tại trong nhà tang lễ người sở hữu. Dạng này lời nói, tựa hồ càng đơn giản hơn, chỉ cần hắn xuất thủ, chỉ cần mục tiêu của hắn là người sở hữu, vậy liền sẽ bị ta dự báo đến. Chỉ cần ta mỗi lần đều có thể giải quyết hắn chế tạo sự kiện linh dị, vậy đối với ta tới nói, kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì ở trong quá trình này, ta sẽ bởi vì quyển sách kia tồn tại, thu hoạch được càng nhiều ứng phó hắn thủ đoạn. Trong quá trình này, chưa hẳn sẽ không xuất hiện có thể phản chế hắn thủ đoạn. Còn như Trung thị phụ lục không thể dùng tới đối phó đối phương. Đối phương đối Trung thị phụ lục quen thuộc trình độ khẳng định so với ta muốn nhiều, nếu như sử dụng Trung thị phụ lục rất có thể biến khéo thành vụng. Muốn dùng lời nói, cũng được dùng ta quyển sách kia bên trong xuất hiện đồ vật. Cho nên, ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trước khó sau dễ, ta khiên số lần càng nhiều, tương đối mà nói lại càng an toàn. Từ suy tư trong trạng thái rời khỏi, Trần Miểu nhíu chặt lông mày qua loa lỏng ra một chút. Đã như vậy, ta cũng nên hoạch định một chút cái này 6 tiền âm được sử dụng. Trần Miểu đem sách mở ra, lật đến danh sách trao đổi trang. Ngày thứ 2, thành Bắc khu thành cũ phố đi bộ ngõ nhỏ, đoạn âm dương quầy hàng. Phanh phanh. A Phát, ở đây sao? Phanh phanh. Một cái tóc bạc trắng, trên mặt, trên tay đều là da đốm ngồi lao phụ nhân chính gõ quầy hàng môn. Không ai đáp lại về sau, lão phụ nhân lại lấy ra điện thoại di động đánh ra ngoài. Hơi yếu chung điện thoại di động từ bên trong cửa vang lên, lão phụ nhân khẽ giật mình, lần nữa gõ cửa phòng. A Phát, người ở đây trong tiệm đâu? Lão phụ nhân kia có chút hư nhược thanh âm vang lên lần nữa, nhưng vẫn là không có người đáp lại nàng. Dần dần, lão phụ nhân hai mắt bắt đầu trở nên mờ mịt, một cô luống cuống xuất hiện ở trên mặt của nàng. A Phát, ta đều dựa theo ngươi nói làm, ngươi đông thúc, hắn thời điểm nào có thể trở về? Ngươi không muốn không để ý tới Mai Di, Mai Di có tiền, Mai Di có thể đưa tiền. A Phát, ngươi. Cửa hàng cửa bị từ bên trong mở ra. Âm u trong phòng, một con trắng xám tay đột nhiên từ bên trong rũa ra, bắt được khung cửa. Ngay sau đó, Trung Phát từ trong cửa hàng chậm rãi hiện thân. Hắn tựa ở khung cửa phía trên, nhìn xem Mai Di cười cười. Mai Di, ngươi là gì ta? Khụ khụ, ta thế nào sẽ muốn ngươi tiền đâu? Khụ khụ khụ. Trung Phát nói, đống nhiên ho kịch liệt lên. Mai Di, ngươi trước trở về, buổi chiều ta liền đi nhìn Đông Thúc. Đông Thúc hắn sẽ trở lại thật nhanh. Không có để ý Trung Phát sắc mặt trắng bệnh như tuyết, Mai Di thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. A Phát, ta về nhà chờ ngươi. Chương 21, Mai Di, Đông Thúc chương 21, Mai Di, Đông Thúc đưa mắt nhìn Mai Di rời đi sau, Trung Phát khép cửa phòng lại. Run run rẩy rẩy từ trong túi trong hộp thuốc lá, rút ra một cây tự chế thuốc lá cuốn đưa vào trong miệng ngậm lấy. Soạt, soạt, soạt. Diêm cháy lên, đem trong miệng thuốc lá cuốn đốt. Tê hô Trung Phát dựa vào cửa phòng, thân thể chậm rãi trượt xuống, ngồi dưới đất. Một cây hút xong, lại là một cây. Trong hộp thuốc lá vẹn vẹn có hai cây đem qua cầm chắc thuốc lá cuốn hút xong về sau, Trung Phát sắc mặt từ trắng bệnh khôi phục lại vàng như nến. Sững sờ nhìn xem đối diện bàn bên trên linh vị chừng hơn 10 phút, Trung Phát rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, đi tới. Rút ra ba cây hương dây nhóm lửa, cắm vào lư hương bên trong. Trung Phát một tay vịn bàn nhìn về phía linh vị. Sư phụ, nếu là ngươi khi đó đem sở hữu bản sự đều dạy cho ta, ta cũng sẽ không như thế. Bất quá. Sư phụ ngươi có đôi lời nói rất đúng. Trung Phát cười cười. Ta đúng là một thiên tài. Sư phụ, qua mấy ngày, ngươi liền có thể nhìn thấy kiệt tác của ta rồi. Trung Phát quay đầu đi đến phòng ngủ, tiến vào trong mật thất dưới đất. Lúc trở ra, trong miệng hắn đã ngậm một cây mới cuốn thuốc lá, miệng túi trong hộp thuốc lá cũng đã đổ đầy. Đi phòng hông nhìn thoáng qua Lý Thi Nhị tình hôm sau, Trung Phát cho Lý Thi Nhị ra gọi điện thoại. Tới một chuyến. Nửa giờ sau, Lý Vệ Quốc đến. Trung đại sư, làm sao rồi? Trung Phát chỉ vào trong quan tài Lý Thi Nhị nói, đã siêu độ được rồi, đưa trở về đi. Lý Vệ Quốc gật đầu. Ta cái này liền cho nhà tang lễ tiên môn người gọi điện thoại, để bọn hắn đem tiểu lôi vậy đưa tới. Không cần, đã kết thúc rồi. Trung Phát lời nói để Lý Vệ Quốc sửng sốt một chút. Kết thúc rồi. Đại sư ý của ngươi là? Không dùng siêu độ, ta đều giải quyết được rồi. Lý Vệ Quốc nghi hoặc, trước đó Trung Phát rõ ràng nói là đem hai đứa bé thay phiên từ nhà tang lễ bên trong mang ra, cái này sao mới đưa tiểu nhị mang ra liền kết thúc rồi. Lý Vệ Quốc nhìn xem Trung Phát kia nghiêm túc thận trọng mặt, cuối cùng vẫn là không dám hỏi nhiều cái gì. Trên bàn lưu lại 2 vạn khối tiền, Lý Vệ Quốc đi theo nhà tang lễ thiên môn chôn cất xe, rời đi đoạn âm dương quầy hàng. Trung Phát nhìn xem chiếc kia viết nhà tang lễ thiên môn xe rời đi, quay người đem cửa hàng đóng rồi. Chờ Trung Phát lại xuất hiện lúc, đã đến thành Bắc trung tâm chôn cất phúc thọ. Đỗ Thụy nhìn xem Trung Phát, mặt lộ vẻ vui mừng. Trung Phát tới đây cơ bản đều là buổi tối tới, cũng liền lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, đối phương là tới ban ngày. Bây giờ như thế khác thường, tự nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Mà hôm qua Trung Phát từ hắn nơi này lấy đi cho cốt thời điểm, cũng đã có nói nhà tang lễ thiên môn muốn xảy ra chuyện. Chẳng lẽ thật sự là được rồi? Trung sư, ngồi. Đỗ Thụy cho Trung Phát ngược lại tốt nước trà, đang muốn hỏi thăm, lại bị Trung Phát cho đoạt trước. Ta cần một điểm đồ vật. Ừm. Trung sư ngươi nói. Đồng tử máu. Đỗ Thụy sửng sốt một chút. Trung sư, ngươi nói đồng tử máu là chỉ cái gì? 12 tuổi trở xuống, nam đồng máu. A. Đỗ Thụy bị Trung Phát lời nói kinh ngạc một nẻ, có thể lập tức hắn liền mở miệng nói, Trung sư, ngươi muốn cho cốt ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi làm, nhưng ngươi muốn máu, ta chỗ này không có a. Trung Phát vò diệt còn thừa cuốn thuốc lá, lần nữa từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây. Nguyên bản tràn đầy hộp thuốc lá, đã trống rỗng rồi một nửa. Soạt. Diêm nhóm lửa cuốn thuốc lá, Trung Phát không nói một lời, an vị ở trên ghế salon hút thuốc. Một bên Đỗ Thụy sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm kia không hướng lên trên phiêu, ngược lại chìm xuống phía dưới hơi khói. Thật lâu, Đỗ Thụy mở miệng nói, "Trung sư, ta chỉ có thể lấy được chẳng bao nhiêu cây mới, mà lại không xác định thời điểm nào làm tới. Trong vòng 7 ngày." Nói xong, Trung Phát đứng dậy rời đi. Đỗ Thụy không có ngăn cản, thậm chí không có hỏi thăm nhà tang lễ thiên môn sự tình. Thằng đến nhìn thấy Trung Phát tự đại môn đi ra về sau, hắn lúc này mới cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại hỏi thăm một chút tin tức. Chờ nghe tới nhà tang lễ thiên môn hết thảy như thường lệ sau, Đỗ Thụy bột một tiếng liền đem điện thoại di động vỗ vào trên bàn. Ta liền biết. Đỗ Thụy chắp tay sau lưng trong phòng làm việc đi rồi 2 vòng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, yêu cầu không ít, sự cũng không xử lý một cái, thật làm ta là dễ khi dễ, muốn cái gì, liền muốn cái gì. Đỗ Thụy sắc mặt có chút khó coi, cầm điện thoại di động lên, hắn tìm được một cái mã số. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không có thông qua đi. Trung Phát khó chơi, những người khác làm sao từng không phải. Thử, cuối cùng nhất một lần. Huyện Tiên Môn Thành Tây, Hạnh Phúc Tiểu Khu, nào đó tòa nhà lầu 1. Đông đông. Trung Phát gõ cửa. Nửa phút sau cửa truyền đến tiếng bước chân. Cửa chống trộm được mở ra một khe hẹp, lộ ra một con hơi có vẻ vận đục con mắt. Đợi thấy rõ ngoài cửa là Trung Phát sau, môn mới bị hoàn toàn mở ra. Mai Di đi ra ngoài cửa, hai tay lôi kéo Trung Phát một cái tay, trên mặt biểu lộ như buồn như vui. A Phát, ngươi đến rồi, mau vào đi. Trung Phát đi vào. Gian phòng bên trong màn cửa đều bị chăm chú lôi kéo, chỉ mở ra đèn. Mai Di, xem ra ngươi đem Đông Thúc chiếu cố không sai. Mai Di khẽ động vẻ miệng, cười cười. Đều theo chiều yêu cầu của ngươi đến, ta sợ có cái gì sai lầm, cũng không dám tự tiện chủ trương. A Phát, ngươi ngồi. Ta cho ngươi pha trà. Mai Di, ngươi làm đúng, việc quan hệ Đông Thúc là không thể làm loạn, trà cũng không cần, mang ta đi nhìn xem Đông Thúc đi. Mai Di xoay người động tác dừng lại, đôi kia không có ánh sáng con ngươi nhìn về phía gian phòng nơi nào đó. Tốt, ta mang ngươi nhìn xem ngươi Đông Thúc. Mai Di chuyển bước, hướng phía phòng ngủ chính đi đến, cuối cùng nhất lại dừng ở phòng ngủ chính phòng vệ sinh trước cửa. Quay người, Mai Di mở ra phòng ngủ chính cửa phòng vệ sinh. Phòng ngủ chính phòng vệ sinh cách cục rất phổ thông, bồn rửa mặt, tấm gương, bồn cầu, tắm gội, cùng với một cái bồn tắm lớn. Trung Phát vòng qua Mai Di đi vào. Đi tới bồn tắm lớn trước, nhìn xem trong bồn tắm bảy đầy ướt át hát thổ, Trung Phát nhẹ gật đầu. Ánh mắt di động, hắn nhìn về phía bồn tắm lớn một đầu. Nơi đó, một viên da rẻ hiện màu xanh đen đầu, lộ ra tầm đất, giống như là có người ở trong bồn tắm ngâm tắm đồng dạng. Chỉ bất quá người bình thường là dùng nước, hắn dùng là thổ. Đông Thúc, ta đến rồi. Trung Phát đốt một điếu cuốn thuốc lá, hít một hơi. Kia nửa mở trong hai mắt, giờ phút này tất cả đều là hài lòng. Tử vong hơn một tháng Đông Thúc, thi thể nhưng không có bất luận cái gì hư thối, cái này tự nhiên là công lao của hắn. Bồn tắm này bên trong thổ không chỉ có riêng là thổ, bên trong còn tăng thêm ma hương, củ giềng, bội lan, hoa tiêu, cây quế, xà hương, hùng hoàng chờ dữ liệu, dùng để chống phân hủy. Đồng thời một tháng qua, hắn mỗi ngày để Mai Di trong bồn tắm rội vẩy quạ đen máu đến chậm chạp tụ tập tâm khí. Mặc dù âm khí lợi ích so ra kém tụ âm phủ hiệu quả, nhưng như thế thời gian dài xâm nhiễm phía dưới, Đông Thúc thi thể bên trong ẩn chứa âm khí vậy không tính ít. Bất quá có chấn linh phủ áp chế, Đông Thúc sẽ không thi biến, cũng sẽ không ẩn dưỡng ra lệ quỷ tới. Quay người, Trung Phát đối Mai Di nói, Mai Di, Đông Thúc giường chuẩn bị xong chưa? Một tay vịn môn Mai Di đem lưu luyến ánh mắt từ nhắm mắt Đông Thúc trên thân rời. Được rồi, vài ngày trước ban đêm khiến người chuyển vào đem chứa được rồi, gỗ bách. Trung Phát gật đầu. Gỗ bách thuần dương, lại 4 mùa thường thành, sinh mệnh lực tràn đầy, có thể chấn áp tâm khí, chế tác quan tài có thể ngăn cách dương khí. Đã như vậy, vậy liền để Đông Thúc thay cái chỗ ngủ đi. Trung Phát ngậm lấy điếu thuốc, đưa tay đem trong bồn tắm thổ đẩy ra qua một bên, đợi lộ ra Đông Thúc toàn bộ thân thể sau, trực tiếp đem từ trong bồn tắm ôm ngang. Cảm thụ được Đông Thúc thân thể cứng đờ cùng ấm lãnh, Trung Phát ngậm lấy điếu thuốc trên mặt, mang theo cười. Một đường ôm Đông Thúc đi đến phòng ngủ phụ, Trung Phát thấy được bộ kia chiếm hơn nửa phòng ngủ phụ không gian quan tài. Quan tài không có để dưới đất, mà là gác ở 4 cái ghế dài phía trên. Cái này chính là Đông Thúc giường. Đem Đông Thúc để vào trong quan tài sau, Trung Phát từ Đông Thúc nơi ngực cầm đi tấm kia chấn linh phủ, lại từ tùy thân trong túi xuất ra một bộ do tiền đồng chỉ đỏ xuyên thành mặt nạ, cho Đông Thúc đeo ở trên mặt. Mai Di, giúp ta dựng cái tay, đem cái nắp đắp lên. Mai Di gật đầu, hai người ra sức đem nắp quan tài đắp lên. Mai Di, quả đen máu còn có a? Nhớ được mỗi ngày 11 giờ đêm đến một điểm ở giữa, mở ra nắp quan tài, đem máu thuận quan tài vách tường đổ vào, về sau 7 ngày đều muốn như thế làm, Đông Thúc có thể hay không phục sinh, liền nhìn cái này 7 ngày rồi. Còn có cái mặt nạ kia, không muốn lấy xuống, quan tài cũng không cần để nó rơi xuống đất. Mai Di lúng ta lung tung nói, A Phát, ngươi Đông Thúc hắn, thật có thể trở về sao? Trung Phát hai tay vịn Mai Di bả vai, nhìn xem con mắt của nàng nói, Mai Di, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Mai Di vô thần hai mắt đối lên Trung Phát cặp mắt kia, nàng tựa hồ thấy được khi còn bé Trung Phát cưỡi tại Đông Thúc trên cổ ha ha cười to dáng vẻ. Ta tin tưởng ngươi, A Phát. Chương 22, trăm năm gỗ đảo chương 22, trăm năm gỗ đảo chuyện đêm hôm đó phát sinh sau, Trần Miểu suy tư một buổi tối, cuối cùng nhất đem chính mình 6 tiền âm đức làm quy hoạch. 2 tiền đổi trăm năm gỗ đảo, 2 tiền đổi 8 cái hương dây, còn thừa 2 tiền giữ lại không lúc đích. Hối đoái ra trăm năm gỗ đảo cho lượng rất ngưng thực. Trường dài 1 mét, cánh tay thô, lại thẳng tắp vô cùng. Đạt được trăm năm gỗ đảo về sau, Trần Miểu liền đi hiểu rõ một chút kiếm gỗ đảo chế tác. Tra xét về sau mới phát hiện, kiếm gỗ đảo cũng có khác biệt quy cách. Trấn Trạch kiếm gỗ đảo chiều dài tại 60 khoảng 80 cm, pháp khí kiếm gỗ đảo quy cách tại khoảng 50 cm, còn có một loại tùy thân kiếm chỉ có dài 20 cm. Trần Miểu cuối cùng đem mục tiêu đặt ở sau hai loại bên trên. Hai loại kiếm gỗ đảo chiều dài rất thích hợp tùy thân mang theo, mà lại thật sự phải làm lời nói, một cây gỗ đảo có thể làm ra 3 thanh đến. Một thanh pháp khí kiếm, 2 thanh tùy thân kiếm. Quyết định tốt về sau, Trần Miểu sáng sớm liền mang theo cây kia gỗ đảo dựa theo đại bá cho địa chỉ, tìm được một cái lao thợ mộc. Làm Trần Miểu đem cây kia trăm năm gỗ đảo bày ra đến sau, lao thợ mộc ánh mắt để hắn có chút không thoải mái. Về sau khi biết đối phương nói ít nhất phải 3 ngày mới có thể chế tạo ra kiếm gỗ đào về sau, Trần Miểu trực tiếp mang theo gỗ đào rời đi, căn bản không có để ý tới đối phương nói giá cả có thể ưu đãi cái gì. Giờ phút này Trần Miểu mới ý thức tới một sự kiện, vô luận là hàng chân hương hay là trăm năm gỗ đào, đều là khó gặp tốt đồ vật. Ai cũng không biết những người khác nhìn thấy những này đồ vật sau, sẽ có hay không có cái gì ý nghĩ xấu. Kiếm gỗ đào dù sao cũng là cùng Trần Miểu tính mạng liên quan đồ vật, cho nên Trần Miểu không ngại ôm lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Mà muốn ngăn chặn loại vấn đề này xuất hiện, chỉ có một biện pháp, đó chính là không mượn với tay người khác. Chỉ là một kiếm gỗ đào mà thôi, Trần Miểu cảm thấy mình coi như chế tác không được quá tốt, nhưng một cái phôi thô vẫn là có thể. Hiện tại trên mạng cái gì tự truyền thông đều có, Trần Miểu chỉ là sơ sơ vừa tìm, liền có toàn bộ chế tác quá trình. Trần Miểu không kỳ vọng có thể ở trên mạng tra được chân chính pháp khí kiếm gỗ đào phương pháp luyện chế, cho nên hắn chỉ chuẩn bị đem kiếm gỗ đào phôi thô chế tác được, dùng trăm năm gỗ đào bản thân hiệu quả phòng thân. Chờ sau này thu hoạch được chân chính kiếm gỗ đào phương pháp luyện chế sau, lại tiến hành tinh gia công cũng không muộn. Cho nên cái này về sau, Trần Miểu trực tiếp đi tiêu dùng hàng ngày tiệm tạp hóa bên trong mua chế tác kiếm gỗ đào có thể dùng được các loại công cụ. So với trước kia, bây giờ công cụ vậy tiên tiến rất nhiều, trước kia hai tay kéo cái cửa, hiện tại cũng có một tay chạy bằng điện kiểu dáng, chỉ cần không phải tay tàn, chiếu vào video từng bước một làm xuống đến, sẽ không quá kém. Huống chi, Trần Miểu còn có băng tâm. Trở lại nhà tang lễ thời điểm, đã là 10 giờ sáng nữa. Vừa trở về, Trần Miểu liền bị báo cho một sự kiện. Song bào thai muội muội thi thể được đưa về đến rồi, đồng thời hắn người nhà lại đem lễ truy điệu thời gian sửa lại trở về. Xế chiều hôm nay 2 điểm, song bào thai lễ truy điệu liền muốn tiến hành rồi. Trần Miểu biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là mở ra thế tục thành thần bút ký có thể lên mặt cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nếu như là những người khác, Trần Miểu sẽ nói cho đối phương biết buổi chiều hỏa táng cũng tốt, nhưng nếu như là song bào thai lời nói, hắn không ngại lập tức hỏa táng. Về sau hắn lại đi một chuyến kho lạnh, mở ra vừa đưa về Lý Thi Nhị ngăn tủ tương tự không có bất kỳ cái gì tình huống. Cái này khiến hắn thở dài một hơi đồng thời lại có chút nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng Lý Thi Nhị trở về sẽ là cái kia mắt tam giác nam nhân hậu thủ, dù sao Trần Miểu ngăn cản hắn tối hôm qua hành động. Nhưng bây giờ nhưng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, cái này liền có chút kỳ quái. Buổi chiều lễ truy điệu kết thúc sau, song bào thai liền muốn hỏa táng rồi. Trần Miểu không tin người đều thành cho cốt, đối phương còn có thể quậy phá. Nếu thật là như thế, vậy đối phương còn không bằng trực tiếp dùng cho cốt đường những cái kia cho cốt đến gây chuyện. Cho nên, đối phương đây là bỏ qua. Trần Miểu đoán không được. Đã không biết đối phương muốn làm cái gì, vậy liền lấy bất biến ứng và biến. Chỉ cần hắn có thể đem bản thân vũ trang lên, kia mặc kệ đối phương ra cái gì chiêu, đều có thể tiếp được. Nhìn thoáng qua thời gian, 11 giờ, khoảng cách 2 giờ chiều xong bảo thai lễ truy điệu, còn có 3 giờ. Trần Miểu nghĩ, chuẩn bị trước làm một cái tiểu đào kiếm gỗ phôi, như vậy liền có thể trực tiếp nhét tại trong túi, nếu là thật xảy ra cái gì đột phát sự kiện, cũng có thể ứng đối. Mặc dù Trần Miểu đối với mình động thủ năng lực rất tự tin, nhưng hắn hay là trước tìm rồi mấy tiết khối gỗ luyện luyện tập. Kể từ đó, lại là một tiếng rưỡi quá khứ. Cơm trưa Trần Miểu tùy tiện đối phó rồi một lần, theo sau lại bắt đầu đối trăm năm kiếm gỗ đào chế tác. Dài một thước gỗ đào, Trần Miểu đem phân chia thành 3 đoạn, tỷ lệ là 2:1:1. Cắt một đoạn 25 cm gỗ đào xuống tới về sau, Trần Miểu lại bắt đầu gia công. Không thể không nói, băng tâm trạng thái này mặc dù không hiện sơn không lộ thủy, nhưng đối với Trần Miểu trợ giúp xác thực không thể so hàng chân lục cấp nhỏ. Bất kể là đọc sách vẫn là đối với chuyện tiến hành phân tích, lại hoặc là bây giờ chế tác kiếm gỗ đào, băng tâm trạng thái dưới, hiệu suất cùng chất lượng đều không phải phổ thông trạng thái dưới có thể so. Có đôi lời thế nào nói, người liền sợ nghiêm túc. Mà băng tâm trạng thái, trên thực tế chính là khiến người nghiêm túc. Một canh giờ sau, Trần Miểu trước mặt nhiều hơn một thanh 20 cm tùy thân kiếm gỗ đào phôi, 5 khối dài 5 cm rộng, 0,5 cm dày thẻ gỗ. Những này thẻ gỗ là bùa đào phôi thô, chờ về sau có thời gian, Trần Miểu sẽ đếm thử làm ra 1-2 khối bùa đào ra tới, chờ sau này gặp phải sự kiện linh dị sau, nhìn xem bùa đào có hữu dụng hay không. Còn như chế tác kiếm gỗ đào phôi quá trình bên trong những cái kia phế liệu, Trần Miểu vậy thu thập lại rồi. mặc kệ có hữu dụng hay không, trước thu lại lại nói. Để Trần Miểu hơi kinh ngạc chính là, bất kể là hắn chế ra kiếm gỗ đào phôi, thẻ gỗ, lại hoặc là đống kia phế liệu, đều có thể thu nhập trong hòm hải tèm. Trăm năm tiểu đào kiếm gỗ phôi một thanh, trăm năm gỗ đào bài năm khối, trăm năm gỗ đào cặn bã một gốc, trăm năm gỗ đào một đoạn, tựa hồ chỉ cần là từ nơi này trong sách này đổi đồ vật, mặc kệ nó biến thành cái gì, cho dù là rất rưởi, đều có thể thu nhập trong hòm hải tèm. Cái này đối Trần Miểu tới nói là một chuyện tốt. Lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, đã là 1:30 chiều, còn có nửa giờ lễ truy điệu liền muốn bắt đầu rồi. Trần Miểu thu thập một chút, thay đổi y phục, in ấn hàng loạt tốt điếu văn, chủ trì từ về sau, hắn lại đem sách mở ra nhìn thoáng qua. Không có bất kỳ cái gì tình huống. Mặc dù như thế, hắn vẫn đem quyển sách kia tùy thân mang theo. Rất nhanh, Trần Miểu đi tới sảnh cáo biệt chính. Mặc dù còn có nửa giờ mới bắt đầu lễ truy điệu, nhưng lúc này song bảo thai thân thuộc đã tới không ít. Như thế vừa so sánh, Lao Vương lần kia sử dụng sảnh cáo biệt chính lúc, liền có vẻ hơi keo kiệt rồi. Trần Miểu ánh mắt quét qua, vẫn chưa nhìn thấy cái kia mắt tam giác. Ngược lại là cái kia cùng mắt tam giác cùng nhau lao đầu, hắn thấy được. Hỏi về sau, hắn biết được kia là song bảo thai ra ra, cái này khiến Trần Miểu trong lòng lại thêm một chút nghi hoặc. Trần Miểu không có trực tiếp đi qua hỏi thăm đối phương cái kia mắt tam giác tình huống, ai biết đối phương phải chẳng cùng mắt tam giác là một bọn. Trần Miểu bây giờ còn tại chỗ tối, nếu như chủ động hỏi thăm, vậy liền tương đương với bại lộ chính mình. Bất quá Trần Miểu cũng không cần đến hỏi song bảo thai ra ra, bởi vì khi biết Lý Thi Nhị bị kéo đến kho lạnh sau, hắn liền hỏi thăm qua xe chở linh cứu tài xế. Từ bọn hắn trong miệng, Trần Miểu biết được Lý Thi Nhị là từ thành Bắc một gian tên gọi Đoạn Âm Dương trong cửa hàng kéo tới, đồng thời trong quá trình này, vậy từng thấy một cái mắt tam giác nam nhân. Như thế, trừ không biết tên của đối phương, Trần Miểu đã nắm giữ đối phương cơ bản tin tức. Cái này về sau, chỉ cần đi tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết rõ hắn gọi cái gì. Cho nên Trần Miểu lần này cái gì dư thừa động tác đều không làm. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lễ truy điệu bắt đầu rồi. Mời các vị quý khách đóng lại điện thoại di động, bảo trì yên lặng. Nhạc buồn tấu lên, Trần Miểu nhìn thoáng qua để lên bàn một mực mở ra sách, không có phát hiện tình huống về sau, lúc này mới ổn định lại tâm thần chủ trì. Mặc dù song bảo thai kèm chút chơi chết hắn, nhưng này dù sao không phải song bảo thai bản ý, lúc này song bảo thai đối Trần Miểu tới nói, chỉ là người chết. Người chết vì lớn. Hoa anh đào chưa kịp chứa đựng liền theo gió mà qua, tinh hà còn tại lấp lóe lại ẩn vào sương khói. Hôm nay chúng ta mang vô tận thương tiếp tiễn biệt Lý Thi Lôi, Lý Thi Nhị. Các nàng như sương sớm giống như tinh khiết, như hạ hoa giống như chói lọi. Các nàng đem thanh xuân dừng lại tại tốt đẹp nhất tuổi tác bên trong, lại đem nụ cười ấm áp vĩnh viễn lưu tại mỗi cái yêu nàng trái tim của người ta. Chương 23, Tâm Hữu Linh Tê chương 23, Tâm Hữu Linh Tê song bảo thai lễ truy điệu tiến hành rất thuận lợi, chính như Trần Miểu chủ trì những người khác lễ truy điệu đồng dạng. Thẳng đến hỏa táng kết thúc, song bảo thai người nhà đem cho cốt mang đi, cũng không có bất luận cái gì đột phát sự kiện xuất hiện. Cái này khiến Trần Miểu thở dài một hơi. Nhưng dù sao mắt tam giác cái này uy hiếp vẫn còn, Trần Miểu bây giờ không biết hắn làm những này là vì cái gì, vậy không xác định hắn thời điểm nào sẽ còn lần nữa tập kích. Cho nên hắn không thể buông lỏng. Vào lúc ban đêm, Trần Miểu liền đem còn lại 2 thanh kiếm gỗ đào cho gọt đi ra tới, đồng thời lấy được còn có 15 cái thẻ gỗ. Như thế, một cây trăm năm gỗ đào liền biến thành 3 thanh kiếm gỗ đào phối thô, 20 khối thẻ gỗ, cùng với một đống trăm năm gỗ đào cặn bã. Cho tới giờ khắc này, Trần Miểu trong lòng lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút. Nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp tiếp cận sáng sớm. Mở ra sách, hết thảy đều không có cái mới biến hóa, tựa hồ đêm qua kia một trận kinh tâm động phách, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Là bỏ qua vẫn là tại chuẩn bị. Trần Miểu suy tư. Hắn đang nghĩ, phải chăng muốn đi thành Bắc cái kia quầy hàng nhìn xem. Nhưng rất nhanh ý tưởng này liền lại bị chính hắn bắt bỏ. Nếu như bị đối phương phát hiện, vậy liền tương đương với tử tối thành sáng. Mắt tam giác những thủ đoạn này, Trần Miểu bởi vì có thế tục thành thần bút ký tồn tại đều có thể ứng phó. Nhưng nếu như chó cùng rất dậu, thẹn quá hóa giận, bất chấp phương pháp, đem quỷ túy công kích đổi thành vật lý công kích, kia Trần Miểu an nguy liền trở nên không biết rồi. Bởi vì Trần Miểu cũng không biết bản thân bản này thế tục thành thần bút ký phải chăng đối vật lý nguy hại có phản ứng. Cái nguy hiểm này, không cần thiết bước lên. Chí ít hiện tại không cần thiết. Sáng sớm qua sau, đợi thư tịch vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào sau, Trần Miểu đem sách để lên bàn, rồi mới đem 2 thanh tiểu đảo kiếm gỗ phôi treo ở môn, trên cửa, lúc này mới ôm cuối cùng nhất trôi này kiếm gỗ đào lớn phôi, ngủ thiết đi. Về sau mấy ngày, Trần Miểu trôi qua rất quy luật. Mỗi ngày không phải ở văn phòng, chính là tại đi hướng phòng hỏa táng, kho lạnh, cho cốt phòng trên đường, trong thời gian này, trên tay của hắn đều nắm lấy một quyển sách. Như thế liên tiếp mấy ngày, trong quán người đều biết rồi Trần Miểu hiện tại đang xem một bản tên gọi Nếu con mắt lừa gạt người sách. Liên tiếp mấy ngày không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, cái này khiến Trần Miểu đang nghĩ, đối phương có phải thật vậy hay không bỏ qua. Trần Miểu mấy ngày nay tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy thật là có loại khả năng này. Đêm hôm đó, hắn liên tục dùng 2 loại khẩu quyết, đốt 8 cái hàng chân hương. Có lẽ, đối phương bị chính mình thủ đoạn kinh sợ, bỏ qua tiếp tục công kích. Đây là Trần Miểu có thể nghĩ tới duy nhất một loại khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, Trần Miểu vẫn chưa buông lòng cảnh giác, mỗi ngày chuyện nên làm, hắn là không một chút nào sẽ rơi xuống. Song bào thai sự tình qua đi ngày thứ tư, Trần Miểu văn phòng bên trong. Hô Trần Miểu chậm rãi phun ra một hơi, từ trên mặt bàn nâng ngẩng đầu lên. Lúc này trên bàn, một tấm dùng phủ bút tấm mực nước vẽ phù văn đang lặng lặng nằm ở cuốn vở bên trên. Phù văn là trấn linh phủ phù văn. Đây là Trần Miểu vì chính mình an bài làm việc. Trừ vẽ bùa bên ngoài, còn có chính là luyện tập điều khắc. Những ngày gần đây, không có bất kỳ cái gì sự kiện linh dị phát sinh, nhưng Trần Miểu nhưng không có nhường cho mình rảnh rỗi. Kiếm vô đảo phôi chế tác hoàn thành về sau, Trần Miểu lại mua đao khắc, bắt đầu học tập điêu khắc đồ đào. Đồ đào chế tác so với kiếm gỗ đào muốn phức tạp một chút, cần dùng đến đao khắc, cái đục, giấy giáp chờ công cụ, tinh tế một điểm còn phải dùng đến phù điêu hoặc khắc giống kỹ pháp. Trần Miểu tự nhiên không phải là vì trở thành điêu khắc đại sư, cho nên hắn chỉ học tập một loại đơn giản nhất điêu khắc phương pháp, đó chính là tại bùa đào phôi bên trên phát họa ra muốn hình vẽ điêu khắc, rồi mới khắc ra hình dáng là đủ. Trần Miểu tại trên mạng tìm, cuối cùng bỏ qua điêu khắc chú quỷ, thần đồ, ước lụy những này môn thần. Nhân vật vẽ quá phức tạp, Trần Miểu vô pháp dùng vẽ tay ra, coi như mua miếng rắn cũng không được, bởi vì về sau còn muốn điêu khắc. Cho nên Trần Miểu lựa chọn càng đơn giản hơn đồ án. Một cái khắc sắc lệnh hai chữ, một cái khắc tường vân đồ án, đều chỉ khắc đơn mặt. Luyện tập 2 ngày về sau, Trần Miểu liền khắc ra hai viên bùa đảo, hơi có vẻ thô ráp, nhưng ít ra có thể nhìn ra khắc chính là cái gì. Lúc này hai cái kia bùa đảo bị Trần Miểu tùy thân mang theo. Trừ bùa đảo bên ngoài, chính là phụ lục hộ chế. Trần Miểu tại Thế Tục Thành Thần bút ký danh sách trao đổi trông được đến qua vẽ lá bùa cần hết thảy, như chu sa, như máu gà, như lá bùa. Trần Miểu tin tưởng, Thế Tục Thành Thần bút ký xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thế nhưng là hắn không có như vậy nhiều âm đức có thể đem vẽ lá bùa đồ vật đều hối đoái ra tới. Chu sa một tiền cần một tiền âm đức, máu gà chống một bát cần một tiền âm đức, màu vàng lá bùa một đại trương cần một tiền âm đức. Đơn độc mỗi một dạng đều không đắt, nhưng tổng cộng cộng lại muốn 3 tiền âm đức, đây là Trần Miểu hiện tại vô pháp đánh bác, huống chi vẽ hoàn cảnh hắn cũng không có. Nhưng trung thị phù lục bên trong trấn linh phủ, cử âm phủ đối Trần Miểu tới nói, đều là có thể so với trăm năm kiếm gỗ đảo, hàng chân lục quyết thủ đoạn. Dù là vô pháp vẽ, hắn cũng muốn quen thuộc vẽ quá trình. Cho nên, hắn mua cho mình một cây bút lông sói phù bút, mỗi ngày rảnh rỗi liền luyện trung thị phù lục bên trong những cái kia phù lục bên trên phụ chú. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẽ tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là có thể một hơi vẽ xong rồi. Buông xuống phù bút, khép lại cuốn vở. Trần Miểu cầm lấy Thế Tục Thành Thần bút ký liếc mắt một cái, liền đem nó đút vào trong bọc. Buổi chiều không có chuyện gì, Trần Miểu chuẩn bị đi thành Bắc phố đi bộ một chuyến, đi mua một ít phổ thông hàng chân hương, nhìn nhìn lại có hay không lá bừa, chu sa bán. Đương nhiên, chủ yếu nhất thì là đến xem liếc mắt tam giác trung niên nhân cửa hàng ở đâu. Đối phương không có động tĩnh, Trần Miểu nhưng có chút không nhịn được. Nghĩ nghĩ, hắn đem không có thế nào mang qua mũ tìm được, lại suy một bộ kính dâm, lúc này mới rời đi văn phòng. Lần này, Trần Miểu không có lái xe, mà là chuẩn bị chạy xe qua khứ. Có thể để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới quét một cố cùng hưởng xe đạp chuẩn bị cưỡi đến thành Bắc thời điểm, liền nghe đến rồi ong 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 thanh âm ở sau người vang lên. Nếu mày, Trần Miểu quay đầu nhìn lại, muốn biết là cái nào không có tư chất giá hỏa cưới mổ tỏ như thế phách lối. Rồi mới, hắn liền thấy một vị mang theo mũ bảo hiểm kỵ sĩ tại bên cạnh hắn ngừng lại. Người anh em, thi đấu một thi đấu a. Hắc hắc, tam thủy cái này bức khẳng định không nhận ra lão tử. Trần Miểu sửng sốt một chút, chờ rõ ràng phía sau câu nói kia cũng không phải là đối phương trong miệng nói ra được sau, hắn nháy mắt liền hiểu. Chớp mắt, thừa dịp còn không có vượt qua một phút thời gian, hắn đội vàng đem cùng hưởng xe đạp khóa ở bên đường. Đợi nhìn thấy điện thoại di động biểu hiện không có chụp phí về sau, lúc này mới hài lòng ngồi cười ở xe gắn máy ghế sau bên trên, đeo lên ghế sau treo mũ bảo hiểm. Thành Bắc, phố đi bộ. Nóa, ngươi thế nào biết là ta? Xe này ta vừa mua. Hạ Tượng một mặt kinh ngạc mở ra mũ bảo hiểm chắn gió cái lồng. Trần Miểu tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết, bản thân có tâm hữu linh tê có thể nghe tới tiếng lòng của hắn. Nói đến, Hạ Tượng là hắn cái thứ hai nghe tới tiếng lòng đối tượng. Cái thứ nhất là Đại Bá. Bất quá cùng Đại Bá lúc gặp mặt, Đại Bá tiếng lòng thường thường đều là như vậy vài câu. Cái gì tam thủy lớn rồi muốn hay không cho tam thủy tìm đối tượng, ta cuối cùng có thể cùng lao bà nghỉ phép đi, loại này nói. Muốn có tâm hữu linh tê về sau, Trần Miểu thế mới biết Đại Bá không muốn làm quán chủ, cấp thiết nhất không phải đường tỷ hôn nhân, mà là hắn nghĩ nghỉ hưu đi ra ngoài chơi rồi. Dù sao như thế nhiều ngày gặp được Đại Bá thời điểm, Trần Miểu cũng liền nghe qua 2-3 câu Đại Bá ở trong lòng nói liên quan với đường tỷ chuyện kết hôn. Những thứ khác, đại bộ phận nhìn thấy Trần Miểu lúc, Đại Bá trong lòng đều đang nghĩ lấy nghỉ hưu. Đừng nói nhảm, xuất phát. Trần Miểu bột một tiếng đem chính mình bạn từ nhỏ mũ bảo hiểm chắn gió che đậy vô xuống đi. Bất đắc dĩ, Hạng Thượng phát động mô tỏ. Ông. Chương 24, tiếp cận, ngẫu nhiên gặp chương 24, tiếp cận, ngẫu nhiên gặp Hạng Thượng gia đình điều kiện rất tốt, nói đến, Hạng gia chính là đi đến một con đường khác Trần Miểu Đại Bá. Lúc trước phá rỡ, Hạng gia vậy thu được một nhóm phá rỡ khoản, nhưng Hạng Thượng cha hắn không có mua nhà, không có mua cổ phiếu, mà là cùng người hợp tác mua một chiếc thuyền khai thác cát. Trần Miểu Đại Bá dùng gần 9 năm mới để giành được vốn ban đầu, Hạng gia chỉ dùng 3 năm. Cùng Trần Miểu Đại Bá giống nhau là, Hạng Thượng cha hắn cũng có phế lực. Lúc trước dòng sông xử lý về sau, tư nhân khai thác đã không cho phép, đại bộ phận khai thác các xưởng lão bản hoặc là không làm, hoặc là đi những quy tắc khác còn không có chạm đến địa khu, làm lại nghề cũ. Mà Hạng Thượng cha hắn thì lại khác, hắn trực tiếp đem khai thác cắt mấy năm thu nhập đầu nhập vào hơn phân nửa, mua một chiếc phù hợp dòng sông thanh thải yêu cầu cỡ lớn đội thuyền, trực thuộc ở tương quan trong công ty. Như thế, Hạng Thượng cha hắn lắp mình biến hóa, từ phi pháp khai thác cắt biến thành dòng sông thanh thải. Mặc dù dọn dẹp ra đến hạt cắt chỉ có thể bán cho tương ứng bộ môn, đơn giá không cao, nhưng không chịu nổi lượng nhiều cùng với đối thủ cạnh tranh tiêu a. Như thế, trực tiếp liền để Hạng gia cất cánh. Bởi vì quá nhiều tiền, Hạng Thượng một nhà cũng liền rời xa huyện Thiên Môn, đi hướng thành phố phát triển. Những năm này, bởi vì trong tay có tiền, Hạng gia tại từng cái ngành nghề đều có liên quan đến, dòng sông thanh thải ngược lại trở nên biên giới hóa rồi. Cho nên Hạng Thượng căn bản không cần lo lắng nữa sau đời nên thế nào sống. Dùng Hạng Thượng cha hắn lời nói tới nói chính là, ta nhường ngươi chơi đến 35 tuổi, nếu như ngươi không thể làm ra mình sự tình nghiệp, vậy liền học làm trong nhà sinh ý. Hiện thực bản làm công không thành, liền phải về nhà kế thừa gia sản. Còn như Hạng Thượng cùng Trần Miểu hai người quan hệ vẫn là Trần Miểu phụ thân kia một đời cùng Hạng Thượng phụ thân quan hệ. Kỳ thật Trần Miểu không làm chôn cất ngành nghề, Hạng Thượng cha hắn cũng có thể cho Trần Miểu an bài sự tình khác, nhưng Trần Miểu vẫn là lựa chọn của mình thích. Bây giờ xem ra, hắn phần này thích, tựa hồ cũng không có phụ lòng hắn. Hơn 10 phút sau, Trần Miểu cùng Hạng Thượng đã tới thành Bắc. Ma Tổ bị tránh ra xe, sát thực phải nhanh rất nhiều. Đến phố đi bộ sau, Trần Miểu xuống xe câu nói đầu tiên là: "Ngươi nếu là không muốn để ta cho ngươi cử hành lễ truy điệu, kia sau này chạy xe liền an phận điểm." Hạng Thượng bất đắc dĩ đi dừng xe. "Ta đây không phải vừa mua xe hưng phấn mà." Trần Miểu nghe Hạng Thượng tiếng lòng, đối Tâm Hữu Linh Tê cũng coi như có một chút hiểu rõ. Từ đại bá cùng Hạng Thượng hai người tình huống đến xem, Tâm Hữu Linh Tê cũng không thể đạt được quá nhiều tin tức, thường thường khả năng trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng Trần Miểu chỉ có thể nghe tới trong đó một đôi lời tình cảm ba động kịch liệt lúc lời nói. Bất quá Trần Miểu nghĩ tới một sự kiện, nếu như phối hợp đồng tâm phù lời nói, Tâm Hữu Linh Tê có thể làm đến cái gì tình trạng. Rất nhanh, dừng xe xong Hạng Thượng đi tới. Trần Miểu nhìn thoáng qua xe của hắn, đưa tay chỉ trên xe hai cái mũ bảo hiểm. "Ngươi không đem mũ bảo hiểm mang theo?" "Không dùng, mang theo phiền phức." Trần Miểu lắc đầu, không nói cái gì, dù sao Hạng Thượng tiền nhiều, ném đi lại mua chứ sao. "Đúng rồi, ngươi tới phố đi bộ làm cái gì?" Hạng Thượng trên ngón tay treo chìa khóa xe tùy ý chuyển động hỏi. "Mua chút đồ vật." "Cái gì đồ vật?" "Gần nhất tại học vẽ phủ, chuẩn bị mua chút lá bùa, chu sa, ngươi có đường lối sao?" Trần Miểu cũng không có giấu giếm bản thân việc cần phải làm. "Vẽ bùa? Các ngươi nhà tang lễ bây giờ còn có cái này nghiệp vụ?" Hạng Thượng một mặt kinh ngạc. "Của chính ta hứng thú yêu thích, cha hỏi ngươi đâu, có hay không đường lối?" "Ngươi nói đường lối là chỉ cái gì?" "Ta muốn mua một chút tương đối tốt thủ công tương dịch gỗ phiếu giấy vàng cùng phẩm chất cao chu sa." Trần Miểu nghĩ nghĩ nói. "Dạng này à? Chu sa dễ làm, ta một người bạn nhà ở trong thành phố mở cửa hàng thuốc đông y đi, phải có phương diện này đường lối, còn như phiếu giấy vàng, ta không có hiểu qua, ta tìm bằng hữu cho ngươi hỏi một chút, xem bọn hắn có biết hay không." Trần Miểu gật đầu, đi vào một nhà bán hương đến cung cấp bộ cửa hàng. Bởi vì thành Bắc Cảnh Sơn đền lão mẫu nguyên nhân, huyện Thiên Môn bên trong loại này cửa hàng vậy không ít, đền lão mẫu không hạn chế khách hành hương tự mang công phẩm, cho nên dưới núi cửa hàng nhiều khi so trên núi lượng tiêu thụ còn tốt. Đương nhiên, chỉ là lượng tiêu thụ tốt, nhưng kiếm không nhất định so trên núi nhiều. Tiến vào cửa hàng, Trần Miểu liền đi tới cất đặt hương dây quầy hàng, trong tủ kiếm các loại hương dây đều có. Thô, mảnh, dài, ngắn, đàn hương, trầm hương, bách hương, hàng chân hương vân vân. "Tiểu ca muốn mua cái gì?" Trần Miểu chỉ hàng chân hương. "Cái này bao nhiêu tiền một bó?" "50 một bó." "Có hay không quý hơn?" "Không có tiện nghi rồi." "Ách, ngươi nói cái gì?" Nhân viên cửa hàng ngạc nhiên hỏi. "Ta nói có hay không phẩm chất tốt hơn?" Trần Miểu cười nói. "Hả, có, có." Nhân viên cửa hàng có chút lúng túng đi bên trong tìm. Hắn thật sự là không nghĩ tới Trần Miểu sẽ đi lên hỏi, đừng nói hàng chân hương, những thứ khác kia mấy loại hương, đến mua người cũng chỉ sẽ hỏi có hay không càng tiện nghi một điểm, chưa thấy qua có người hỏi có hay không quý hơn. Nếu thật là muốn mua phẩm chất tốt, cái kia cũng không nên đến nơi này. Cũng may, lão bản áp đáy hòm hàng còn có một chút. Không bao lâu, nhân viên cửa hàng liền một lần nữa lấy ra một bó hương dây. Trần Miểu vào tay nhìn một chút, sắc thực so trong ngăn tủ thả những cái kia phẩm chất tốt không ít. "Cái này bao nhiêu tiền?" "500 một bó." "Có hay không quý hơn?" "Không còn, trầm hương cùng đàn hương có đắt tiền, ngươi muốn nói ta cho ngươi đi lấy." Trần Miểu lắc đầu. "Vậy liền cái này bỏ đi, có thể đưa ta một bó dây đỏ sao?" Nhân viên cửa hàng thấy Trần Miểu như thế sảng khoái, cũng không có nhiều lời, trực tiếp cầm một ít bó dây đỏ ra tới. "Hạng Thượng, trả tiền." Một bên đang đem chơi cửa hàng vòng tay Hạng Thượng nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Ngươi mua đồ vật, để cho ta trả tiền. Ngươi liền nói giao không giao đi." Trần Miểu cười ha hả nhìn xem Hạng Thượng, tư thế này, để Hạng Thượng có chút suy nghĩ không chắc. Chẳng lẽ tiểu tử này một hồi muốn mời khách ăn cơm? "Ta muốn là không giao, một hồi hắn cũng không mời." Mang theo loại ý nghĩ này, Hạng Thượng quyết định đánh cược một kèo, thế là móc ra điện thoại di động bắt ngựa. Có thể chờ Trần Miểu cầm hương đi ra quầy hàng, Hạng Thượng cũng không có nghe tới bất luận cái gì mời khách nói. "Ngoa tào." Hạng Thượng bước đi bước chân liền đuổi theo. Còn không đợi hắn mở miệng, liền thấy Trần Miểu trong tay nhiều hơn một cái buộc lên dây đỏ bùa đảo. "Cho ngươi." Hạng Thượng tiếp nhận bùa đảo. "Đây là cái gì?" "Bùa đảo." "Cái đồ chơi này giá trị 500 khối." Hạng Thượng nhìn xem hình ảnh thô ráp bùa đảo, một mặt ngươi lừa gạt đồ đần biểu lộ. "Ta tự mình làm, ngươi liền nói có đáng giá hay không đi." "Tam Thủy, ngươi mẹ nó thời điểm nào trở nên như thế không biết xấu hổ." Hạng Thượng thăm dò lên bùa đảo, đi lên bóp chặt Trần Miểu cái cổ, cũng rốt cuộc không có nói chuyện tiền bạc. Về sau thời gian, Trần Miểu cùng Hạng Thượng tại phố đi bộ đi dạo một hồi. Hạng Thượng đột nhiên xuất hiện, để Trần Miểu bỏ đi đoạn âm dương quầy hàng ý nghĩ. Nếu là bị chú ý tới, sợ là sẽ phải liên lụy đến Hạng Thượng trên thân. Có thể để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, Hạng Thượng cùng hắn chỉ đi dạo 10 phút không đến liền vội vã đi. Trần Miểu hỏi hắn, hắn hoàn thần thần bí bí, thật tình không biết hắn nội tâm đã sớm bại lộ hắn ý nghĩ. Đi làm liếm cho rồi. Bất quá đối với Trần Miểu tới nói, đi rồi cũng tốt. Lúc này, hắn từ trong bọc xuất ra mũ, kính râm đeo lên, hướng phía phố đi bộ ngõ sâu bên trong đi tới. Một đường hướng phía bên trong đi đến, người lại càng đến càng ít. Phố đi bộ chỗ sâu những này trong ngõ nhỏ, phần lớn đều vẫn là cư dân tự ở phòng ở, chợt có cửa hàng, cũng đều là thuốc lá rượu siêu thị loại này nhu yếu phẩm. Đi rồi đại khái hơn 10 phút, Trần Miểu cuối cùng thấy được cái kia treo đoạn âm dương biển gỗ quầy hàng. Tại đoạn âm dương ba chữ phía dưới, còn khắc lấy một cái bát quái đồ án. lúc này mới 3 giờ chiều, quầy hàng môn lại là đóng chặt. Trần Miểu nhìn chung quanh một chút, đi về phía một cái cắt chìa khóa cửa hàng nhỏ phía trước, đem chính mình văn phòng cùng túc xá chìa khóa đem ra. Xứng cái chìa khóa, bao nhiêu tiền? 1 thanh 5 khối. Xứng 2 thanh. Cắt chìa khóa lao sư phó cầm Trần Miểu chìa khóa tại chính mình thanh công cụ bên trong tìm kiếm, rất nhanh, hai cái không có răng ránh mô bản chìa khóa bị tìm được. So sánh một lần chìa khóa răng ránh về sau, lão sư phó bắt đầu mắt trần mở ránh. Thừa dịp này, Trần Miểu đang chuẩn bị tra hỏi thời điểm, chợt thấy được có người hướng phía đoạn âm dương quầy hàng đi tới, nháy mắt hấp dẫn chú ý của hắn. Người kia gõ vài cái lên cửa, không ai đáp lại sau lại vỗ mấy lần. Theo sau, người kia vậy mà đi tới. Đến rồi trước mặt, Trần Miểu vậy thấy rõ người tới bộ dáng. Mang theo thật dày tròn đọng kính, có chút mũi mụn trứng cá, nhưng không lớn. Tóc ngắn, tóc đen trắng trên lệnh. Mặc có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, nhìn xem có chút lôi thôi. Lão ca, hỏi thăm một việc. Mắt kính trung niên nam đi tới sau, cho cắt chìa khóa lao sư phó đưa cho một điếu thuốc. Đợi lao sư phó tiếp sau, hắn mới hỏi, cái kia quầy hàng người ngươi biết đi đâu không? Lao sư phó nâng đầu nhìn thoáng qua. Không rõ ràng, hai ngày này đều đóng kín cửa, bất quá ban đêm ta xem đèn sáng rỡ, hẳn là ban đêm mới trở về. Dạng này hả, cảm ơn lão ca. Mắt kính trung niên nam cười nói xong, quay người lúc cùng Trần Miểu liếc nhau một cái rồi rời đi. Gã đeo kính ánh mắt ôn hòa, cùng mắt tam giác trung niên nhân ánh mắt khác biệt. Cho, làm xong. Trần Miểu chính suy tư cái kia mắt kính trung niên nam nhân là cái gì người thời điểm, lão sư phó cắt đứt hắn. Trần Miểu tiếp nhận chìa khóa, quét mã thanh toán 10 khối. Chuẩn bị thời điểm ra đi, hắn hỏi một câu, lão sư phó, vừa mới cái kia quầy hàng là làm cái gì? Lão sư phó đầu cũng không còn nâng đã nói một câu, nhìn sự, lão bản có chút bản sự. Hả, dạng này à, kia lão bản gọi cái gì danh tự, ta quay đầu có thể người tiến cử đến xem. Chu Phát. Trần Miểu thì thầm vài câu về sau, quay người rời đi.